Chương 1, đao pháp viên mãn, học việc đầu bếp tăng lương. Chương 1, đao pháp viên mãn, học việc đầu bếp tăng lương. Đại Hạ Vương triều, Lạc Sơn huyện, Kim Thủy trấn. Trong hậu viện của Hạo Lai tiểu lâu, Chu Khải Minh, vận bộ y phục thô sơ, đang chăm chú luyện tập, vung vậy con dao chặt củi trong tay. Mắt đến, đao đến, vung xuống, chém. Gốc cây bị chẻ làm đôi, vết cắt nhắn như gương, động tác lại như nước chảy mây trôi. Tên: Chu Khải Minh, 15 tuổi, căn cốt 33 điểm khảm xài đao pháp, đại thành 99. Đến thế giới này đã nửa năm rồi, khảm xài đao pháp sắp viên mãn, lại có thể thu hoạch thêm điểm căn cốt. Nhìn bảng thông tin, Chu Khải Minh hăng hái tiếp tục cảm tuổi trẻ tuổi. Hắn vốn là người ở Lam Tinh, chỉ vì bộ truyện hắn đang theo dõi đăng tải quá chậm, vừa gửi giao găm cho tác giả, đã bị xe tải tông chết, xuyên đến thế giới loạn lạc, yêu ma hoành hành này. Là một đại thần đã đọc truyện online hơn 2 giờ, Chu Khải Minh rất nhanh đã thích ứng. Tin xấu là không cha mẹ, không bối cảnh, tin tốt là không có đệ đệ, muội muội, những gánh nặng. Hắn bình thường làm tạp dịch trong tiểu lâu, thu nhập thấp nhưng ổn định, cũng có cơm ăn, lại ngộ ra đao pháp trong lúc trẻ tuổi. Nửa năm qua, đao pháp liên tục đột phá đến cảnh giới đại thành, điểm căn cốt tăng lên đến 3 điểm, khiến thân thể hắn xảy ra biến hóa kinh người, từ một gã thiếu niên gầy gò, yếu đuối, lột xác thành một thiếu niên cường tráng, tràn đầy sức lực. Một khúc đùi khác bị chẻ ra, hắn như phá vỡ một tầng bình cảnh, xương cốt phát ra tiếng giòn tan, gân cốt cùng đều, mặt mày hường hào, mồ hôi như sương mù bốc hơi. Đột phá rồi. Khảm sai đao pháp, viên mãn, căn cốt, 44 điểm căn cốt tăng lên 1 điểm. Ồ, lần này lại có dấu cộng. Chu Khải Minh cảm nhận được sự biến đổi của toàn thân, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Lòng bàn tay hắn lập tức đầy chai sạn, trong gân cốt hai cánh tay dâng trào sức mạnh mấy trăm cân, trong đầu lại hiện lên những ký ức về việc trẻ tuổi trong nhiều năm. Ngoài việc cảnh giới kỹ nghệ được nâng cao, điều đáng mừng nhất là căn cốt đã lột xác. Căn cốt của người bình thường đã được định sẵn từ khi sinh ra, giống như cấp bộ, khóa chặt tương lai của một người. Nhưng Chu Khải Minh lại khác, chỉ cần không ngừng tu nạp võ học, nâng cao tiến độ trên bảng, là có thể chủ động phá vỡ giới hạn của căn cốt mình. Từng bước một, điểm căn cốt càng nhiều, thân thể đối với công pháp và bảo dược càng phù hợp, tu luyện hiệu quả so với người khác mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chu Khải Minh nắm chặt hai tay, trong thế giới đầy dây nguy hiểm này, cuối cùng hắn cũng có con đường tự bảo vệ mình. Chờ buổi tối về nhà rồi cộng điểm. Trong tiểu lâu người nhiều mắt tạm, nếu đao pháp cộng điểm đột phá, động tĩnh quá lớn, có lẽ sẽ rước lấy những nguy hiểm không cần thiết. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, những tạp dịch khác đều dừng làm việc, ướt đẫm mồ hôi. Nghe nói không, hổ tử rời khỏi tiểu lâu rồi, nhà hắn không đủ ăn, đem hắn bán cho lão gia trong huyện thích con trai làm thư đồng. Ai, cái thế đạo này, tiểu lâu có thể nuôi được bao nhiêu người, có lẽ những tạp dịch như chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ bị đuổi đi. Thật không biết Khải Minh tiểu tử này lấy đâu ra sức lực, ngày nào cũng trẻ nhiều tuổi như vậy mà không thấy mệt. Mọi người vừa lau mồ hôi vừa bàn tán, liếc mắt nhìn thiếu niên đang trẻ tuổi, bọn họ bất an lo lắng cho số phận của mình. Trong tiểu lâu tồn tại cảm giác quá thấp, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ mất việc, giống như hổ tử bị gia đình bán đi. Bên cạnh, Nô Thị, người rửa bát, cười lạnh lắc đầu, đối với Chu Khải Minh không hề che giấu sự thù địch. Ừ, hắn mỗi ngày đều biểu hiện ra vẻ chăm chỉ trẻ tuổi, chẳng phải vì muốn lấy lòng Hứa Lao bản sao? Đáng tiếc mắt đưa mày liếc cho người mù xem. Mọi người không biết sự tồn tại của bảng võ học, còn tưởng rằng Chu Khải Minh cố gắng trẻ tuổi là vì muốn được người khác coi trọng. So với Chu Khải Minh, những người này lại có vẻ lười biếng vô năng, từ đó sinh ra ghen ghét thù địch. Mọi người vì vài trăm văn tiền công lại làm đến mức nội bộ cạnh tranh như vậy. Đối với những lời đàm tiếu này, Chu Khải Minh không để ý, người mạnh thực sự không cần phải giải thích quá nhiều với người khác. Lại có người khiêng nước trở về, cười đặt gánh và thùng xuống, hướng về phía hắn quên, "Được rồi Khải Minh, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, trẻ một buổi sáng tuổi mà không biết mệt, ăn cơm xong rồi làm việc đi." "Trần Bình, ngươi ăn trước, ta trẻ xong bỏ cuối." Chu Khải Minh ngẩng mặt lên lau mồ hôi, hướng đối phương cười. Hắn có chứng bệnh cưỡng chế, trước khi nghỉ ngơi nhất định phải hoàn thành mục tiêu đã định. "Được, ta để lại cho ngươi một bát canh gà bổ khí huyết, vừa rồi nhà bếp không còn." Trần Bình bất đắc dĩ khoát tay, đổ đầy nước vào bãi nước rồi xoay người đi vào trong. Mọi người cũng tranh nhau hướng nhà bếp chạy tới. Món ăn có thịt mỗi ngày cung cấp không nhiều, đi muộn thì không còn, bọn họ đều đang tuổi ăn tuổi lớn, khẩu vị rất lớn. Phải nghĩ cách kiếm tiền, đến võ quán trong trấn học tập võ học rèn luyện thân thể chân chính. Chu Khải Minh đem những khúc tuổi đã trẻ xong trên mặt đất gom lại, dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ăn cơm. Đao pháp trẻ tuổi dù sao cũng là đường tắt, chỉ có tu hành võ học chân chính và phá vỡ giới hạn mới có thể đối phó với nguy hiểm. Tuy nhiên, tiền bái sư của võ quán gần như phải tốn trăm lượng bạc, dựa vào thu nhập ít ỏi của tập dịch, không biết phải dành dụm đến khi nào. "Tiểu Chu, hiện tại chỉ có ngươi ở đây, đem những hộp cơm này đưa đến Thiết Ý Y Võ quán đi." Âm thanh từ phía sau truyền đến. Chủ tử Hứa Hạo Lai cười bước ra, không một tiếng động liếc mắt nhìn đống tuổi chất đầy trong sân. Nhìn những người khác, tất cả đều không biết đi đâu mà làm miếng, từng người ăn cơm còn tích cực hơn ai hết. Hai năm nay thu nhận Chu Khải Minh, đối phương cần cù làm việc chưa từng chủ động đề cập đến việc tăng lương, thậm chí còn vui vẻ trong đó. Thầm lặng chịu khổ và nỗ lực, chủ tử tiểu lâu đều nhìn thấy trong mắt. Mười ngày nửa tháng còn có thể nói là có tâm cơ giả vờ, nhưng cứ kiên trì là nửa năm, phần nghị lực này thật không tệ. "Vâng, Hứa bá." Chu Khải Minh cười đáp ứng. Trong cái thế đạo người tị nạn chạy chỗ này, hắn rất trân trọng cơ hội làm việc của tiểu lâu. Chu Khải Minh nhẹ nhàng vác hộp gỗ đựng đầy thức ăn, một tay xách thùng gạo lớn, bên hông đeo con dao chặt củi, hướng ra bên ngoài đi đến. Bốn điểm căn cốt đã khiến sức lực của hắn tăng lên rất nhiều, cho dù là mấy trăm cân tạ đá, nhấc lên cũng như đi trên đất bằng. Hứa Hạo Lai gật đầu lộ ra vẻ mặt hài lòng, gọi đối phương và hòa ái nói: "Đúng rồi tiểu Chu, ngươi đến chỗ ta cũng gần 2 năm rồi, lưu sư phó đầu bếp ngày nào cũng oán giận nói rằng bận không xuể, ngươi đi làm học việc với hắn, tiền công tăng lên 9 tiền bạc. Nam tử hán phải tranh thủ học nghề lúc còn trẻ, không thể chỉ dựa vào việc trẻ tuổi để lấy vợ sinh sống được. Hứa Hạo Lai vẻ mặt thiện ý, hắn gặp qua đủ loại người, giống như Chu Khải Minh như vậy, chịu khó chịu khổ không nhiều, lại lặng lẽ khảo sát xuống, sợ là sẽ khiến đối phương lạnh lòng. Đa tạ hứa bá. Chu Khải Minh thành khẩn cảm tạ. Tiền công đột nhiên tăng lên 3-4 lần, một năm xuống có thể tích lũy 10 lượng bạc, không chừng thật sự có thể dành dụm đủ tiền bái sư. Hơn nữa lưu sư phó là đầu bếp có thâm niên nhất trong tiệm, Hứa lao bản chỉ đích danh an bài lưu đầu bếp mang theo hắn, hiển nhiên là coi hắn là tâm phúc bồi dưỡng. Đốt lửa nấu nướng cũng là kỹ nghệ, nếu thu nạp thành công, liền có điểm căn cốt mới vào tài khoản. Vừa rồi sau khi đao pháp viên mãn, hắn đang lo không có cách nào tiếp tục nâng cao căn cốt. Chu Khải Minh tâm tình vui vẻ, ngẩng cao đầu đỡ ngực đi ra ngoài Thiết Y Lệ võ quán. Chương 2, võ quán Thiết Y Lệ chương 2, võ quán Thiết Y Lệ Thiết Y Lệ võ quán vang danh khắp trấn, không ít hào phú đều đưa con cái đến học võ, sau này ra đời có thể làm gia đình, hộ vệ hoặc vào nha dịch, đi buôn cũng là con đường tốt. Chu Khải Minh rẽ vào những con hẻm, đã quen đường đi lối lại. Vừa đi qua một cây cầu gỗ, hai tên du côn từ trong bóng tối nhảy ra, mặt mày bất hảo chặn hắn lại, cười nói: "Tiểu tử, trong dương của ngươi chứa gì, để ra đây kiểm tra." Xung quanh, người đi đường đội vàng tránh né, túi đầu lảng tránh, không dám chọc vào hai tên lưu manh. Trong ánh mắt mọi người đều có chút đồng tình, thiếu niên của tiểu lâu này xem ra gặp rắc rối rồi. "Hai vị, đây là đồ ăn đưa đến Thiết Y Lệ võ quán, xin hãy tránh đường, lỡ chậm trễ chuyện của quán chủ, ta không gánh nổi." Chu Khải Minh không hề khiêm tốn cũng chẳng tiêu ngạo, trong giọng nói mang theo ý uy hiếp. Hắn nhận ra Trần Mạnh và Triệu Phi, ỷ vào có chút quan hệ với bang phái, ngày thường ức hiếp kẻ yếu, làm đủ chuyện xấu. Trần Mạnh, mặt có một vết sẹo, quả nhiên giật mình, sau đó lại giận dữ quát: "Đồ chó má, Trần gia đây không dám chọc vào võ quán, chẳng lẽ không trị được ngươi sao?" Triệu Phi, tên đàn em bên cạnh, nhanh mắt quan sát, sắn tay áo lên, định đấm vào chàng thiếu niên. Thằng nhóc con này cũng dám mượn bài của võ quán để hù dọa bọn hắn, đúng là tự cho mình là cái gì. Hai tên này không dám trực tiếp đắc tội Thiết Y Lệ quán chủ, nhưng việc làm đổ đồ ăn, gây khó dễ cho Chu Khải Minh thì vẫn làm được, không hoàn thành nhiệm vụ của tử lâu, chưa nói đến việc mất việc, cũng không tránh khỏi bị phạt. "Vì sao phải ép ta?" Chu Khải Minh lùi lại một bước, ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sắc ý, đưa tay sờ vào con dao chặt tủi bên hông. Hắn đã quên đủ, chỉ là không muốn giết người nơi phố xá, nhưng lại có kẻ tự tìm đến cái chết. Khảm sai đao pháp cảnh giới viên mãn của hắn, hắn cũng rất muốn biết thực lực hiện tại của mình có thể xếp hạng ở vị trí nào trong trấn. "Các ngươi đang làm gì?" Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy một nam tử hắc y liễu mặc áo bào luyện công nhanh chóng bước tới, thân hình cực nhanh, chắn trước mặt Chu Khải Minh. Người này thân hình bá bỡ, không giận mà uy, chỉ cần một ánh mắt quét qua, Trần Mạnh và Triệu Phi lập tức biến sắc, vừa rồi còn ngạo mạn, lập tức như con đà điểu chắp tay xin lỗi, thì ra là Trình Nhị gia, hiểu lầm hiểu lầm. Trình Vũ này là nhị đệ tử thân truyền của võ quán, chưa nói đến gia đình có của cải, bản thân thực lực cũng đã bước vào cửa ải luyện đục võ giả, không phải hai tên hắn có thể chọc vào. Trong trấn ai có thể chọc, ai không thể, hai người bọn họ đều rất rõ ràng. "Hừ, còn không mau cút, trên phố đừng để lão tử gặp lại hai người các ngươi, nếu không..." Trình Vũ không khách khí, nếu không phải vì thấy hôm nay đưa cơm trễ nên mới đi hỏi thăm, thì thiếu niên này e là đã gặp họa. "Dạ dạ dạ, Trình gia cứ bận." Trần Mạnh chắp tay vái chào, hồn vía lên mây quay người bỏ chạy, chỉ là trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ oán hận, liếc xéo Chu Khải Minh một cái. "Tiểu Minh, ngươi không sao chứ? Ta đến trễ rồi." Trình Vũ lộ ra nụ cười thiện ý, lại nói: "Lần sau gặp phiền phức, cứ báo danh ta." Nửa năm nay, Chu Khải Minh cơ bản phụ trách đưa cơm mỗi ngày, chưa từng đến trễ, lại còn lanh lợi khéo nói, cho nên Trình Vũ thích kết giao bạn bè cũng nhớ tên hắn. "Đa tạ Trình ca, nói đến cùng vẫn là ta quá yếu, nếu có thể luyện võ như Trình Nhị ca lợi hại, sẽ không bị bắt nạt." Chu Khải Minh nói lời cảm ơn, đồng thời định bợ đối phương một phen. Trình Vũ quả nhiên rất thích, trên mặt lộ vẻ đắc ý: "Luyện võ sao, nói không chừng ngươi cũng có thể bái nhập môn hạ viên sư, nếu thiếu tiền bạc, vi huynh cũng có thể cho mượn một hai." Trình Vũ đánh giá vài lần, vừa rồi thiếu niên một mình đối mặt với hai tên lưu manh uy hiếp cũng không hề sợ hãi, chỉ riêng điểm gan dạ này đã rất đáng khen, đáng để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng không biết Chu Khải Minh lấy đâu ra tự tin, chẳng lẽ là con dao chặt tuổi trên lưng cho hắn giúp khí. Trình Vũ buồn cười lắc đầu, không nghĩ nhiều. "Việc này sao dám phiền?" Chu Khải Minh cười theo. Nếu không có Trình Vũ kịp thời xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể dùng đao pháp tàn khốc, nói không chừng sẽ gây ra án mạng. Quả nhiên, chỉ có luyện võ trở thành cường giả mới có thể có được địa vị và sự tôn trọng. Mấy tên lưu manh này nhìn mặt mà bắt hình dong, không coi hắn ra gì, nhưng Trình Vũ thì sao? Thân phận đệ tử võ quán vừa lộ ra, Trần Mạnh đã bỏ chạy, đây chính là sự khác biệt. "Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian, khiến bất kỳ ai cũng không dám trêu chọc." Chu Khải Minh thầm hạ quyết tâm, cơm phải ăn từng miếng một, trước mắt là học một môn võ công thực sự, bước vào cảnh giới rèn luyện thân thể, mà Thiết Y Lệ võ quán này rất tốt. Trình Vũ cùng hắn đi một đường, không còn lưu manh cản đường, rất nhanh đã đến con phố Thiết Y Lệ võ quán. Một tòa viện lớn hai vào hai ra, trước cửa đồng treo cờ chữ Thiết, bên trong truyền ra tiếng hò hét của các tráng hán, dung chuyển cả ngói, tràn đầy khí lực. Trước sân, trên nền đá vụn đặt khóa đá, có gỗ, bao cát, mỗi khu vực đều có người luyện tập, mài ra rèn thể, mồ hôi đầm địa. "Đến giờ ăn cơm, lát nữa luyện tiếp. Hôm nay sao lại đến chết thế?" "Ê, là Trình sư minh, hắn sắp luyện ra Thiết Y Lệ kình rồi." Mọi người ban đầu bất mãn, nhìn thấy Trình Vũ rồi lại lộ ra vẻ sùng bái. Người hầu gái mang cơm chưa đưa đến cho viên Thiết Y Lệ quán chủ ở hậu viện một phần, đệ tử mới tranh nhau lấy cơm, ăn như hổ đói, Khải Minh, ngươi cũng chưa ăn cơm phải không? Không bằng cùng ăn ở đây. Trình Vũ gật đầu với các sư đệ, lại kéo Chu Khải Minh khách sáo. Việc này ta đã ăn ở tiểu lâu rồi. Chu Khải Minh cười khan gãi đầu, cơm đều là tiền của hắn, hắn thật sự không tiện ăn trực. Vậy được rồi, vừa rồi ngươi không phải nói muốn luyện võ, đi với ta. Trình Vũ đành thôi, đi thẳng đến khu vực luyện công ở cửa, chỉ vào khóa đá thứ hai nói, ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, thể chất đã không nhỏ, thử xem có bao nhiêu sức lực. Hắn biết sư phụ Viên Thiết Y Dì luôn muốn thu một đệ tử có thiên phú cao để lo việc tuổi già, còn lập ra quy củ, trước 16 tuổi có thể đột phá 400 cân lực cánh tay, có thể thu vào môn hạ, không lấy một đồng, còn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Trình Vũ cũng biết Chu Khải Minh chỉ là người làm công tạp vụ ở tiểu lâu, một tháng tiền công chỉ đủ nuôi sống bản thân đã rất chật vật, không thể nào để dành ra 100 lượng bạc tiền bái sư. Vân văn phú võ, người nghèo học văn, người giàu học võ, không phải là nói xuông, tiền bái sư chỉ là nhập môn, phía sau còn có thuốc mỡ, thuốc thang tương ứng với việc mài ra, còn có đồ ăn bồi bổ khí huyết ngày thường, cái nào không phải là khoản chi lớn. Trước đó nói cho mượn tiền giúp đỡ, thật ra cũng là nói đùa, nhiều nhất cho mượn 3 năm lượng, chi phí luyện võ sau này thực sự không phải người chặt tuổi tiểu lâu có thể gánh nổi. Chỉ khi thực sự bước lên con đường võ đạo này, mới hiểu được sự gian khổ trong đó, chỗ nào không cần tiền, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực là không đủ, đánh tan ý chí của thằng nhóc này, an phận học một môn nghề kiếm tiền sinh sống cũng tốt. Được Trình ca. Chu Khải Minh gật đầu, sáng tay áo đi đến khóa đá được chỉ. Hắn còn tưởng rằng Trình Vũ muốn giới thiệu môn phái để bám vào quan hệ với quán chủ, tình cảm chỉ đơn thuần là muốn chỉ điểm cho mình. Trình Vũ cảnh giới luyện đục, đối với khảm xài đao pháp cảnh giới viên mãn của hắn, còn chưa biết ai chỉ điểm ai. Chu Khải Minh trong lòng cười thầm, ra có dày hơn nữa, cũng chỉ là một dao hoặc 3 năm dao mà thôi. Cẩn thận một chút, đừng cố gắng quá sức, bị thương lưng thì không tốt. Trình Vũ chỉ nói qua loa, không ngờ đối phương lại thực sự muốn thử. May mắn có hắn ở bên cạnh bảo vệ, hẳn là không đến mức gân cốt bị thương. Thiếu niên chính là thích thể hiện, thích hơn thua, tưởng rằng mình khác người, Trình Vũ cũng không bạch trần, ở bên cạnh lặng lẽ bảo vệ, phòng ngừa bất trắc. Chương 3, sức mạnh kinh người, võ sư kinh ngạc chương 3, sức mạnh kinh người, võ sư kinh ngạc ghê, thằng nhóc này là ai, sao lại thân thiết với nhị sư mình thế? Hình như là thằng ngày nào cũng đưa cơm, tên gì đó là Tiểu Minh thì phải. Ha ha, với cái thân phận tạp dịch này thì chắc đến cơm còn không đủ ăn, chắc không nghĩ là nhấc nổi cái khóa đá 400 cân đâu nhỉ. Mọi người chú ý đến động tĩnh bên này, xôn xao bàn tán. Bọn họ cũng biết quy củ của sư phụ, nhưng 2 năm nhập môn rồi, thật sự chưa thấy ai được viên sư để mắt tới. Chỉ có rèn luyện khí huyết mấy năm, đột phá cửa ải ma bỉ, mới có được sức lực này, đừng nói còn phải khống chế ở độ tuổi 16. Lúc này, đại đệ tử Phương Hải cũng đi tới, mặt mày hắn đăm chiêu, cơ bắp cuộn cuộn, lắc đầu nói, Trình Vũ sư đệ cũng quá hồ đồ rồi, kết giao bằng hữu cũng không nên tùy tiện như vậy, nếu Chu tiểu ca này bị thương chảy máu, chẳng phải là phiền phức sao? Phương Hải không mấy lạc quan, chỉ cảm thấy nhị sư đệ vì lấy lòng sư phụ, cũng có chút không từ thủ đoạn, sẽ không nghĩ là tùy tiện tìm một con mèo con chó ở ven đường đã là thiên tài, có thể phá vỡ quy củ của sư phụ. Thân thế của Chu Khải Minh hắn biết, chỉ là một gia đình nghèo khổ mà thôi, không có tài nguyên gia tộc hỗ trợ dẫn dắt, làm sao có thể ở độ tuổi này võ đạo có thành tựu. Một bên đệ tử cũng lên tiếng phụ họa, xem cho cười, nhị sư Minh vẫn là cái tính này à, với ai cũng khách khí thân thiện. Nhưng kết giao bằng hữu cũng phải sáng mắt, không phải ai cũng có tiềm lực và giá trị đâu. Không có tiền luyện cái gì võ, thằng nhóc này nghèo đến mức một bộ quần áo đẹp cũng không mua nổi, còn muốn đi đường tắt, si tâm vọng tưởng. Trình Vũ cũng có chút khó xử, bản thân chỉ là nhất thời hứng khởi, không ngờ lại liên lụy Chu Khải Minh bị người ta chào phúng, khiến người ta xem trò cười. Đồng thời hắn cũng lo lắng, Chu Khải Minh bị mọi người đặt lên hỏa lò nướng, nếu cố gắng gượng ép, khó tránh khỏi bị thương. Kết giao bằng hữu đương nhiên phải sáng mắt, chỉ là một số người có mắt như mù thôi, các ngươi làm không được, không đại biểu người khác cũng không được. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói ba khí của Chu Khải Minh truyền đến. Tiểu tử, quá ngông cuồng. Mọi người giận dữ. Phương Hải cũng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, lại là một. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, trong nháy mắt, một bức tranh cực kỳ khó tin xuất hiện trước mắt mọi người. Lên. Một tiếng quát khẽ, Chu Khải Minh chân vững eo vững, vươn tay liền nhấc lên, cái khóa đá 400 cân kia bù một tiếng được nhấc lên, nâng qua vai lại nâng qua đỉnh đầu, vững vàng mấy nhịp thở, lại đẩy ngang ném ra, lại như lá cây xoay tròn trên mặt đất, thể hiện rõ sự thoải mái, nhẹ nhàng, không thở dốc không nhịp tim. Nhấc lên như kinh lôi, nhẹ như lá cây. Hắn nhìn quanh sân, sắc mặt bình tĩnh. Mà đây còn chưa phải là cực hạn của hắn. 4 điểm căn cốt mang đến sự tăng lên là rất lớn, lại thêm cảnh giới viên mãn của khảm xài đạo pháp, đối với 2 cánh tay và thân thể của hắn cải tạo, có thể nói là thay ra đổi thịt cũng không quá đáng. Xì. Tiếng hít vào lạnh buốt vang lên, mọi người điên cuồng rủi mắt, ngây người như phỗng, đầy vẻ khó tin. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cho dù là cường giả ma bỉ, cũng cực kỳ vất vả, hắn làm sao có thể đơn thủ nhấc lên? Ra đấy, mau đi bẩm báo sư phụ. Đệ tử đầu tiên là kinh ngạc chấn động vô cùng, sau đó lại phản ứng lại, sau khi kinh ngạc theo đó là ghen tị và phức tạp. Bản thân tu luyện quả thực luyện đến chó má rồi, đến tạp dịch của tiểu lâu còn không bằng. Xem Chu Khải Minh này mới chỉ 15, 16 tuổi, đã có sức mạnh như vậy, nếu có được công pháp ma bị rèn luyện, thì sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào, chẳng lẽ lực hơn ngàn cân, sánh vai với cường giả luyện lục sao? Cái này, Phương Hải thần sắc động dung, sau đó ánh mắt lóe lên, lại kinh ngạc nói, nhẹ như nâng lên, đây tuyệt đối là trình độ kỹ nghệ nhẹ như nâng lên, trời ạ, chẳng lẽ thật sự là thiên tài sao? Với tư cách là đại đệ tử, thiết y công của hắn đã có thành tựu, thực lực đã là cảnh giới luyện lục, ánh mắt cực kỳ lão luyện, đã nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nhấc khóa đá lên không là gì, nhưng cuối cùng Hành Vân Lưu Thủy vững vàng đặt xuống đất, không nhắc lên nửa điểm âm thanh và bụi bặm, hiển nhiên là có tạo nghệ cực cao đối với kỹ nghệ. Cho dù là hắn cũng không làm được, nhìn khắp võ quán, sợ rằng chỉ có sư phụ có bản lĩnh này. Phương Hải ra đầu tê dại, nhìn Chu Khải Minh ánh mắt không đúng, giống như nhìn quái vật vậy. Quá đả kích người khác, đây chính là quái vật yêu nghiệt mà sư phụ đã nói sao? Thiết Y Di Công có thành tựu, hắn vốn tưởng rằng có thể đi huyện thành làm nên danh tiếng, lúc này đạo tâm đều muốn tan vỡ, có cảm giác ngồi đáy giếng xem trời. Trình Vũ càng thêm vui mừng lẫn sợ hãi, không thể tin được, ta không nhìn lầm chứ, chẳng lẽ thật sự muốn có thêm một tiểu sư đệ? Tim hắn đập thình thịch, dường như cả trái tim đều giống như cái khóa đá kia, bị Chu Khải Minh nắm chặt, nhấc lên lại ném xuống đất. Trong chốc lát, võ quán đã nổ tung. Sau đó trong hậu viện, một ông lão tinh thần sáng láng, có râu dê ngồi trên ghế thái sư, uống trà dùng cơm, cực kỳ thoải mái. Nước cạn không nuôi được giao long, nhiều năm như vậy rồi không gặp được một đệ tử có căn cốt cực phẩm, báo thủ vô vọng sao? Viên Thiết Ý gì thất vọng thở dài. Võ giả quá 50 tuổi, về cơ bản khí huyết sa sút, thực lực không bằng 6 thành thời kỳ đỉnh phong, đừng nói là hắn sớm ở huyện thành bị người ta khiêu chiến, kết thủ để lại ám thương. Thực lực sa sút sau đó, cho dù di chuyển trốn đến Kim Thủy trấn hẻo lánh, cũng lo lắng bị kẻ thù từ trước tìm đến. Gặp phải thất bại sau đó, Viên Thiết Ý mới nhận ra tầm quan trọng của căn cốt đối với võ đạo. Giới hạn thành tựu của võ giả về cơ bản bị căn cốt bẩm tính quá chặt, muốn dựa vào nỗ lực cá nhân đột phá tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến Thiết Y Liễu môn của hắn lúc trước như thế nào, kẻ thù lại thu một đệ tử có căn cốt yêu nghiệt, chỉ mới tập võ 2 năm đã phá vỡ mấy cửa ải rèn luyện thân thể, càng lên cửa quét ngang môn nhân, trọng thương võ sư lão làng này, cuối cùng ném lại một câu Thiết Y Liễu môn hạ, gà đất cho sủa nên ngang rời đi. Nhục nhã, thù hận, phẫn nộ, đủ loại tình cảm những năm này hành hạ hắn. Quên sợ tuổi trẻ, nếu hắn lúc trước có thực lực đỉnh phong, hoặc môn hạ cũng có đệ tử yêu nghiệt như vậy, thì sao lại mất mặt, bỏ chạy, kết cục không khỏi thê lương. Đại đệ tử nghị lực có thừa, căn cốt vẫn còn quá kém, cảnh giới luyện nhục sợ rằng đã là cực hạn rồi. Lão nhị Trình Vũ nhà có sản nghiệp, tập võ chỉ để phòng thân, hô bằng gọi bạn cũng không đặt tâm tư ở võ quán, thôi vậy. Viên Thiết Y thì càng nghĩ càng chua xót, báo thủ vô vọng, chỉ có thể co lại trốn ở trấn thôi. Đột nhiên, âm thanh ồn ào bên ngoài truyền đến. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ kẻ thù tìm đến? Viên Thiết Y liền đứng bật dậy, vừa kinh vừa giận. Bái kiến viên sư. Mọi người vội vàng bái kiến, Phương Hải, Trình Vũ cũng tiến lên đỡ ông lão. Phương Hải, ngươi thân là đại sư minh ngay cả đệ tử bên dưới cũng không quản thúc được, la hét ầm ĩ, thành cái gì thể thống, đều không luyện công sao? Viên Thiết Y thì tức giận trợn mắt, đối với hai đệ tử tâm phúc càng thêm thất vọng bất mãn. Thiên phú không được thì thôi, ngay cả tính tình cũng không chịu nổi, sau này làm sao cho hắn an dưỡng tuổi già? Sư phụ, Chu Khải Minh này đạt đến quy củ ngài đã lập lúc trước, đơn thủ một phen, có 400 cân cự lực. Phương Hải vội vàng giải thích, trán đổ mồ hôi lạnh. Còn dám cãi lại, lời sư phụ cũng không còn dùng nữa. Viên Thiết Y liền nhắm mắt lại, thong dong, khoảnh khắc tiếp theo lại đột nhiên sững sờ. Từng hoài nghi mình điếc nghe nhầm, hướng Chu Khải Minh chỉ vào mà nhìn, ngươi nói cái gì, đừng có đùa với ta, có biết tội khi sư diệt tổ. Thiếu niên này hắn đã gặp mấy lần, mơ hồ nhận ra là thằng nhóc đưa cơm trong tiểu lâu, trừ việc gần đây cao lớn nhanh, bình thường cũng không giống như vàng bị chôn bụi. Chương 4, lại gặp chắc trở, căn cốt hạ phẩm chương 4, lại gặp chắc trở, căn cốt hạ phẩm một tên tạp dịch chuyên đi lấy củi, đưa cơm cho tiểu lâu, ở cái tuổi này mà có thể luyện ra 400-500 cân kinh lực, quả thực không thể tin nổi. Viên Thiết Y thì ánh mắt lóe sáng, nhìn lên nhìn xuống, muốn nhìn tấu Chu Khải Minh. Đám môn nhân nhất thời hướng về thiếu niên kia ném ánh mắt hâm mộ, tên này phát tài rồi, vì sao người nổi bật không phải là bọn họ? Được viên sư thu làm quan môn đệ tử đã đành, lại còn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng võ đạo tu vi, tương lai còn có thể kế thừa võ quán, có thêm một con đường kiếm tiền cực kỳ ổn định. Trình Vũ cũng cười bộ vô vai Chu Khải Minh, ra hiệu hắn mau chóng bái sư. Bái kiến quan chủ. Chu Khải Minh chắp tay hành lễ. Người rất không tồi. Viên Thiết Y liền tiến lên, khoát tay áo rồi nói, bái sư không đổi, để ta kiểm tra căn cốt cho người trước. Kiểm tra cốt linh và tiềm lực, đối với việc chuyển thừa của môn nhân vô cùng quan trọng. Ừ, đúng là 15 tuổi không sai. Viên quán chủ trầm ngâm gật đầu, tiếp tục sờ cốt, kinh lực trên tay lướt qua vài chỗ khớp xương, nhất thời nhíu mày, lắc đầu thất vọng nói, đáng tiếc hay, căn cốt quá kém chỉ có hạ phẩm, tiềm lực đã thận, đã tiêu hao quá nhiều khí huyết. Trong mắt hắn, Chu Khải Minh sinh ra đã có hơn 100 cân kinh lực, hoặc là vận khí tốt, dựa vào vật ngoài thân gì đó để bồi bổ, hoặc là rèn luyện quá mức, tiêu hao khí huyết. Bất kể là loại nào, căn cốt đều không thể làm giả, với nhãn lực và thực lực của hắn, nhìn một cái liền biết. Với tình huống của Chu Khải Minh, đột phá ma bỉ và luyện nhục cảnh giới có lẽ còn thuận buồm xuôi gió, nhưng về sau đến rèn xương, dịch cân thì khó rồi. Khi vọng báo thù lật mình tan vỡ, Viên Thiết Y đi thần sắc tiểu tụy, tựa hồ trong nháy mắt đã già đi mấy tuổi. Chu Khải Minh không hề nản chí, cười nói, căn cốt hạ phẩm thì sao, chỉ cần cẩn cù luyện tập, chưa chắc không thể phá vỡ giới hạn tiên tiên, siêu phàm nhập thánh. Hắn vốn gì cũng không đặt hy vọng lên người khác, huống chi còn có bảng điều khiển võ học, căn cốt của hắn còn có thể vô hạn lột xác. Thế giới này nguy cơ từ phía, Chu Khải Minh tự nhiên sẽ không ngốc nghếch mà bộc lộ át chủ bài của mình. Cũng không giải thích quá nhiều với Viên Thiết Y thì thực lực mới là tự tin, trước mặt đao pháp viên mãn cảnh giới của hắn, trừ Phương Hải và Trình Vũ, thật sự không có mấy người có thể lọt vào mắt xanh. Hơn nữa, nếu đao pháp tăng điểm đột phá giới hạn, tuyệt đối có thể nghiền ép tên Phương Hải kia. Ha ha, tính tình thiếu niên, không biết trời cao đất dày. Viên Thiết Y liền ngạo mạn cười một tiếng, cũng không so đo với Chu Khải Minh. Bốn cửa ải của cảnh giới rèn luyện thân thể, luyện bì, luyện lục, luyện cốt, luyện cân, càng về sau càng giống như một bức tường thành. Người có căn cốt thượng giai có thể luyện các cửa ải đến cực hạn, so với người có tư chất kém, bỏ ra cùng thời gian, đầu tư cùng tài nguyên, hiệu quả hấp thu và phản hồi lại càng tốt, đạt được gấp đôi công hiệu với một nửa công sức. Giống như tư chất của Chu Khải Minh, chỉ riêng việc đầu tư đan rèn xương, tán dịch cân đã là một cái hố không đáy, không hề có giá trị đầu tư. Cái gọi là căn cốt chính là độ phù hợp giữa thân thể và công pháp, đan dược không phải là một tên tạp dịch nhỏ bé có thể hiểu được. Thấy vậy, Phương Hải và các đệ tử đều biết sư phụ mắt nhìn người quá cao, quá cay độc, hiển nhiên là không vừa mắt Chu Khải Minh. Trình Vũ sắc mặt không tốt, muốn nói vài câu khích lệ, cũng nhất thời không mở miệng được. Ha ha, còn tưởng là võ đạo tiên tài gì, chỉ có vậy mà cũng muốn trở thành thân truyền đệ tử. Hay là ngoan ngoãn giao 100 lượng bạc lễ bái sư đi, có lẽ sư phụ còn suy nghĩ. Không có căn cốt, không có bối cảnh gia thế, luyện võ như lên trời. Mọi người cười lạnh liên tục, không hề che giấu địch ý lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa, chỉ thấy công tử áo gấm trong sự vây quanh của mấy lao bộ đi vào, khí thế hùng hực. "Ơ, hôm nay náo nhiệt thế này, bái kiến viên sư." Công tử ca liếc mắt liền nhìn thấy viên lão đầu. "Là Tiêu Thiên sư đệ." Mọi người kinh ngạc lên tiếng. "Sư phụ, ta đã đột phá rồi." Tiêu Thiên cực kỳ kích động, trực tiếp báo tin tốt. Hắn biết chỉ có phô bày thiên tư và thực lực mới có thể được sư phụ coi trọng và có thêm tài nguyên, mà giấu rốt chỉ là hành vi ngu xuẩn. "Đột phá tốt, mỗi tháng khí huyết tha ngươi tăng thêm một thành." Viên Thiết Y thì hiển nhiên có chút không để tâm, ngựa khí lấy lệ, vẫn còn nghĩ đến chuyện của Chu Khải Minh. "Sư phụ, ta đã luyện ra Thiết Y Liệt Kình, có thể bắt đầu rèn xương rồi." Tiêu Thiên lại nói, trong mắt tràn đầy mong ngợi. "Muốn rèn xương nhanh chóng, nhất định phải có sự nâng đỡ tài nguyên của viên sư." "Cái gì?" Viên Thiết Y thì hai mắt trợn trừng, vừa kinh vừa mừng. Cảnh giới rèn xương, đừng nói là ở cái trấn nhỏ bé này, mà đặt ở xa hơn, ở huyện thành Lạc Sơn, cũng là một cao thủ. "Sư phụ nhớ, ngươi đột phá luyện lục đại quan cũng mới chưa đến một năm đi, sao lại đột phá rồi?" Viên Thiết Y cố gắng hồi tưởng, lúc này mới phát hiện, trước đó thả lỏng đệ tử, không chú ý đến sự trưởng thành của Tiêu Thiên. Từ nắm giữ khí huyết đến ma bị thạch bị, dùng một năm, lại một năm nữa mới đột phá đến luyện lục, nhưng ai có thể nghĩ tới, chỉ cần 10 tháng, đã luyện ra Thiết Y Liệt Kình lực, bắt đầu rèn xương. Tiến độ như vậy, có thể nói là đờ, thiên tư bất phàm. Thêm vào đó, gia cảnh Tiêu Thiên không tồi, tài nguyên về sau theo kịp, cảnh giới dịch cân tuyệt đối không phải là cực hạn, so với tạm dịch tiểu lâu mà nói, càng có giá trị đầu tư. "Tiêu Thiên sư đệ, lại đây giúp một tay." Phương Hải tiến lên, triển khai giá thế. Trong một ngày, sao lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, trước là Chu Khải Minh đã đành, bây giờ lại là Tiêu Thiên, biết đâu chỉ là một sự hiểu lầm. "Đại sư Minh cẩn thận." Tiêu Thiên dục dịch muốn thử, không hề có chút sợ hãi. Trong sân mở ra một khoảng trống, hai người đối mặt triển khai chiêu thức của Thiết Y Hiệp Công. Ầm. Hai bóng người cao lớn vừa giơ tay khí huyết cuồn cuộn, tay áo tung bay, mang theo thế ngút trời, song trưởng ầm một tiếng va chạm vào nhau. Răng rắc một tiếng giòn vang, chỉ thấy Phương Hải bay ngược ra, hung hăng rơi xuống đất. Mà Tiêu Thiên thì vẫn không nhúc nhích, cao thấp đã phân. "Đắc tội rồi." Tiêu Thiên tiến lên đỡ đối phương. "Thật sự là Thiết Y kinh lực đại thành, việc này sao có thể?" Phương Hải sắc mặt trắng bệnh, chịu đả kích cực lớn. Cho dù là đại sư minh của hắn, cũng là kẹt ở luyện nhục đại quan đã lâu. Nhìn khắp võ quán, Phương Hải cũng không coi Trình Vũ và bất cứ ai vào mắt, mà Tiêu Thiên này lại giấu quá sâu, không kêu thì thôi, vừa kêu đã kinh thiên động địa. "Thật mạnh." Trình Vũ kinh thán, ngữ khí cay đắng. Hắn dùng công phu không bằng Phương Hải, hiện tại căn cốt thiên phú cũng bị Tiêu Thiên nghiền ép đuổi kịp. Những người đứng xem một bên cũng ngây người, so với việc trước đó nhìn thấy Chu Khải Minh còn kinh ngạc hơn gấp mấy lần, chỉ cảm thấy tựa hồ nhìn thấy một ngôi sao mới chói lọi đang chậm rãi dâng lên. "Trời ạ, đây chính là khoảng cách giữa luyện nhục và rèn xương sao? Tiêu Thiên sư đệ lợi hại, không quá mấy năm, tuyệt đối có thể thành dịch cân cường giả. Ha ha, đây mới là yêu nghiệt chân chính." So với thực lực tăng vọt như tên lửa của Tiêu Thiên, việc Chu Khải Minh khiêng đá đã không còn gây chấn động như vậy, rất nhanh đã bị mọi người ném ra sau đầu. "Tốt tốt tốt, Tiêu Thiên, về sau ngươi chính là quan môn đệ tử của ta, 10 ngày sau thiết tiến cho ngươi, chúc mừng đột phá cảnh giới." Viên Thiết Y liền mặt mày hớn hở, trong thời gian ngắn ngủi từ kinh hỉ đến thất vọng, rồi lại đến kinh hỉ, cảm xúc giống như tàu lượn siêu tốc. Chỉ cần dốc hết sức lực bồi dưỡng Tiêu Thiên, nói không chừng trong đời này thật sự có thể giết về huyện thành, dựng lại bảng hiệu võ quán. "Bái kiến lão sư." Tiêu Thiên đại hỉ, chuyện này thành rồi. "Chúc mừng sư đệ." "Mọi người chúc mừng." Mà Trình Vũ cũng biết, chuyện Chu Khải Minh bái sư đã không thành rồi. Mới 20 tuổi đầu đã đột phá vào đại quan rèn xương, ai cũng biết Tiêu Thiên tiền đồ vô lượng, có thể kế thừa y bát. Bản thân Viên Thiết Y đã không còn hứng thú, hiện tại lại xuất hiện một thiên tài Tiêu sư đệ, chỉ có thể nói Chu Khải Minh khí vận không tốt, nếu sớm hơn mấy năm nhập môn. "Đây chính là Thiết Y Liệt Công sao?" Chu Khải Minh nhìn chằm chằm, trầm mặc không nói. Nếu có thể lấy được Thiết Y Liệt Công, cũng có thể có thêm một môn thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không hề thất vọng, tận mắt chứng kiến cường giả rèn xương ra tay, Chu Khải Minh cũng tạm thời biết được thực lực của mình. Chương 5, Thiết Y Liệt Công vào tay, đao pháp trẻ tuổi phá giới. Chương 5, Thiết Y Liệt Công vào tay, đao pháp trẻ tuổi phá giới. Đao pháp trẻ tuổi chưa phá giới đã có thể sánh ngang với viên mãn ma bỉ. Sau khi phá giới, thực chiến tuyệt đối không thua kém Phương Hải luyện nhục viên mãn. Mà đây còn là lúc hắn chưa rèn luyện thân thể, cũng ma bị rèn luyện, chuyện của Tiêu Thiên cũng chỉ là ba chiêu giải quyết. Thiết Y Liệt Công nhất định phải có được. "Sư phụ, vậy Chu Khải Minh hắn?" Trình Vũ suy nghĩ một chút, vẫn chủ động nhắc đến. Dù sao, quy củ là Viên Thiết Y Liệt đặt ra, mà Chu Khải Minh cũng đích xác làm được. Không có chuyện Tiêu Thiên xem bảo, kém nhất cũng có thể bái nhập môn hạ được chỉ điểm. Người dẫn hắn đi lĩnh một bản sao Thiết Y Liệt Công, có thể ngộ được bao nhiêu thì xem tạo hóa của tiểu tử này rồi. Viên Thiết Y lìa giọng nói dần lạnh, nhiệt tình kéo tay Tiêu Thiên vào hậu viện. Không có bí dược ma bì độc môn, không có võ sư chỉ điểm, có được bí tịch cũng chỉ là vô dụng, rất có thể sẽ tự luyện bị thương. Hiển nhiên Thiết Y quán chủ không mấy xem trọng Chu Khải Minh, nửa điểm cũng không có ý thu đồ. Hừ, chỉ là có chút sức trâu mà thôi. Tiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Chu Khải Minh, bước vào cánh cửa rèn cốt, chỉ cảm thấy núi cao ngất ngưởng, ngay cả đại sư Minh cũng chỉ có thể làm đá cây chân, huống chi là con kiến không có cảnh ma bì, vậy mà cũng dám đến tranh thân phận quan môn đệ tử. Mọi người nhìn bóng lưng Tiêu Thiên, hâm mộ đỏ mắt không đều. Dù thế nào, bọn họ và Tiêu Thiên đã không còn cùng một cấp bậc. Rất nhanh tiểu viện trở nên yên tĩnh, người luyện công thì luyện công, bị đả kích thì về nhà bình phục tâm tình. Trình Vũ mang đến một bản sao chưa khô mực, bên trên viết ba chữ Thiết Y Lìa Công, dùng vải bố gói lại, đưa cho Chu Khải Minh. Ngươi cũng coi là nửa sư đệ, đừng nản chí, luyện công có gì không hiểu có thể hỏi ta. Trình Vũ khuyến khích vài câu, sau đó lại từ trong hộp lấy ra một củ nhân sâm, củ sâm này có thể bổ sung khí huyết, giúp ngươi nắm giữ khí huyết, sớm ngày bước vào cảnh giới ma bỉ. Nhà hắn làm nghề buôn dược liệu, không thiếu tài nguyên này, lại thêm ngày thường thích kết giao bằng hữu, lúc này cũng là ôm ý muốn kết giao Chu Khải Minh. Tuổi này đã có cánh tay 400-500 cân, tuy rằng căn cốt có hạn, nhưng tu hành đến ma bỉ thậm chí là luyện đục cũng không thành vấn đề. Võ giả cảnh giới luyện đục, xin đi trong nhà hộ viện cũng vô cùng được săn đón. So với trên thì không bằng, so với dưới thì có dư, trong mắt Trình Vũ, Chu Khải Minh đã có giá trị để hắn nhìn thẳng. Đa tạ Trình ca. Chu Khải Minh nhận lấy lễ vật, lần này không khách sáo. Thiết Y công này vào tay, đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn nóng lòng muốn thu vào bảng điều khiển. Mà củ nhân sâm này cũng chỉ giá 10 lượng bạc, thu hoạch thật lớn. Một củ nhân sâm đổi lấy tình người của hắn, chưa chắc ai thiệt thòi, Chu Khải Minh hào phóng nhận lấy, xoay người rời đi. Hừ, hắn còn thật sự muốn. Nhị sư huynh thật tốt bụng a. Dù có tốt gia sản đến đâu, cũng không phải dùng như vậy. Thiên tài phải xem so với ai, Chu Khải Minh này chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Viên sư vẫn là thiện tâm, ngay cả công pháp cũng ban cho, bất quá tiểu tử này sợ là ngay cả chữ lớn cũng không biết, ha ha ha. Một bên mọi người nhỏ giọng thì thầm, khinh thường cười lạnh. Buổi chiều, Chu Khải Minh trở lại tiểu lầu ăn cơm, cùng trưởng chức đại sư phụ Lưu Phúc chào hỏi, làm chút việc vặt, làm một ít việc chuẩn bị nguyên liệu, xem như đã xác định thân phận học đồ. Mà toàn bộ tâm tư của hắn lại đặt trên Thiết Y Dịch Công trong bọc, thời gian không tự chủ mà trôi qua. Gió lớn thổi, mây đen đè nặng đỉnh đầu, đến khi buổi tối trở lại tiểu viện ở khu dân nghèo, đã là lúc lên đèn. Không tốt, chúng trộm rồi. Vừa vào cửa đã nhìn thấy khóa cửa bị đập hỏng, trong nhà trong viện tan hoang, hành lý chăn đệm, dương hòm gì đó đều bị người lật tung một lượt, trướng mắt đến kinh tâm. Chu Khải Minh giận không thể kiềm chế, sát ý bạo trướng. Kẻ trộm lại dám đánh chủ ý lên người mình, đúng là tự tìm đường chết. May mà tiền tài hắn đều cất giấu cẩn thận, lại thêm tháng này tiền công chưa phát, cho nên tổn thất không lớn. Nhất định là Trần Mạnh, Triệu Phi hai người kia. Hắn nhớ lại ánh mắt oán hận của Trần Mạnh lúc rời đi ban ngày, đối phương không dám chọc đến Chính Vũ, mới đến tìm mình gây phiền phức, coi hắn là kẻ dễ bắt nạt rồi. Hô, không đổi, trước tiên phá giới đao pháp, thực lực nhất định phải nâng cao thực lực. Chu Khải Minh hít sâu, bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định. Có được thực lực mới có địa vị và quyền lên tiếng. Giống như Viên Thiết Y kia dựa vào cái gì mà kiêu ngạo, dựa vào cái gì mà xem thường mình, chẳng phải là vì tạm thời nắm đấm của hắn cứng hơn sao? Đao pháp trẻ tuổi, cho ta thêm điểm. Hắn tập trung ý chí, hướng về bảng điều khiển viên mãn đao pháp rút vào. Khoảnh khắc tiếp theo, bảng võ học mơ hồ một cái, chỉ thấy chỗ căn cốt giá trị sinh ra biến hóa. Căn cốt, 14 điểm. Đao pháp trẻ tuổi phá giới một trọng, đặc tính, mang kình. Căn cốt giới hạn không đổi, tiêu hao 3 điểm căn cốt giá trị bên trái. Từng đạo ký ức trẻ tuổi luyện đạo ở trong đầu, lược bỏ phức tạp, loại bỏ tạp chất. Tất cả các chiêu thức đao pháp trẻ tuổi trước đây đều nhanh chóng dung hợp, chỉ giữ lại vài động tác đơn giản nhất. Đây là võ học hiểu đến tầng thứ cao hơn, từ phức tạp vào đơn giản, bắt đầu lĩnh ngộ đao đạo ảo diệu. Bất kỳ kỹ nghệ nào đều là làm phép cộng rồi làm phép trừ a, man kình này lại là cái gì? Chu Khải Minh cảm giác được lực lượng chưa từng có, đao trẻ tuổi trong tay, chỉ cảm thấy thiên hạ không có chỗ nào không đi được. Hắn đi đến trong viện, tay phải giơ cao chém xuống, đao quang như điện lóe lên, thế nặng ngàn cân đánh vào trên tảng đá xanh. Ầm. Tảng đá xanh dùng để luyện công ngày thường lại bị trẻ ra như đậu hũ, tản ra hai bên, mà đao trẻ tuổi rách nát kia đừng nói là hư tổn, trên lưới đao ngay cả một vết sức nhỏ cũng không có. Cú đao này nếu chém vào người, quả thực không dám tưởng tượng. Cho dù Tiêu Thiên kia bị tập kích một chút, cũng chỉ có kết cục máu tươi văng tung tóe mà thôi. Hít, Chu Khải Minh hít sâu một hơi, vừa mừng vừa sợ. Man kình ra chỉ quá khủng bố, cú đao này xuống sợ là đã có ngàn cân lực đạo. Đao pháp trẻ tuổi sau khi phá giới rất mạnh, vượt xa dự kiến của hắn. Mà đây còn là phá giới một trọng, nếu tích lũy thêm nhiều căn cốt giá trị tiếp tục phá giới, không biết sẽ mạnh đến mức nào, nói không chừng còn có càng hiếm có càng cường đại đặc tính. Nhất định phải nâng cao căn cốt giới hạn, Thiết Y công này phải nhanh chóng luyện. Chu Khải Minh tâm tình thỏa mãn, đối với thực lực của mình đã có hiểu biết mới. Hơn nữa 3 điểm căn cốt giá trị tiêu hao, trên người hắn cũng có thể hiện ra, sắc mặt và môi đều trắng bệnh vài phần, đây là khí huyết có chút thiếu hụt, nhất định phải tốn vài ngày điều dưỡng bổ sung lại. Hiển nhiên bảng điều khiển dùng căn cốt để nâng cao võ học cực hạn, đối với nhục thân là có gánh nặng và tiêu hao. Nhục thân nếu so sánh như cái bãi nước, vậy lực lượng chính là nước chứa bên trong, chỉ có đem cảnh giới rèn luyện thân thể nâng cao, mới có thể chứa đựng càng nhiều lực lượng. Nếu không thì giống như đứa trẻ 3 tuổi, vung vẩy vũ khí nặng vài trăm cân, cho dù có thể công kích làm bị thương người khác, vậy cũng sẽ đập bị thương chính mình trước. Ầm ầm. Tiếng sấm cuộn cuộn, điện quang lóe ra. Vù 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 bên ngoài mưa to như chút, người đi đường nội vàng, chim bay về rừng. Quả là thời tiết tốt ta, mưa xuống tích hợp ngủ. Một nén nhang sau, Hắc Y nhân ảnh đem mình bao bọc kín mít, trên mặt cũng che mặt khăn, sau lưng cắm một thanh đao trẻ tuổi. Nhân ảnh yên lặng khép lại cửa viện, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Mưa to rửa sạch dấu vết trên đường phố, bóng dáng hắn cực nhanh, trong mắt nở rộ sát cơ lạnh lẽo, đêm mưa mang đao không mang ô mẹ tiếp, lùi một bước càng nghĩ càng tức. Chu Khải Minh một đường cuồn buôn, tìm kiếm mục tiêu. Hôm nay dám thừa dịp hắn không có nhà chạy đến đập phá trộm tiền, ngày mai chẳng phải là dám mang theo người lên cửa giết người phóng hỏa sao? Nhất định phải bóp chết nguy hiểm trong nôi, chỗ nào cũng bị người khi dễ không dám phản chế, vậy võ học không phải là phá giới uổng phí rồi. Chương 6, sát nhân phóng hỏa kim yêu đới, Mãng Nưu Ma bị cao chương 6, sát nhân phóng hỏa kim yêu đới, Mãng Nưu Ma bị cao bên ngoài trường Hưng Độ phường, trong ngõ hẻm tối đen như mực, dòng nước trong danh vẫn quần quần chảy xiết. Trần Mạnh với vết sẹo hằn trên mặt và Triệu Phi lão đạo bước ra, miệng không ngớt lời chửi rủa, thoang thoảng mùi rượu. Phi, hôm nay xui xẻo thật, lại còn trời làm khó, mưa gió gì không biết. Triệu Phi cằn nhằn. Trần Mạnh bước ra ven sông giải quyết nỗi buồn, cả người run lên, nghiến răng lạnh bước, thằng nhóc nghèo rất mồm tơi, chẳng có thứ gì đáng giá, tức chết ta. Giá mà bắt được nó đem bán cho nha dịch, vừa hay lấp vào cái lỗ hổng hôm nay. Một khi đã ra tay thì không thể quay đầu, Trần Mạnh ngẩng đầu nhìn bóng đêm, thời tiết này đúng là lúc thích hợp để giết người phóng hỏa. Với dáng vẻ trắng trẻo, lanh lợi như Chu Khải Minh, ở huyện thành có khối người muốn, tệ lắm cũng làm thư đồng, bạn đọc. Bán cho bọn buôn người còn rẻ cho nó, cứ để ta xả một phen cho đã. Triệu Phi cười nham hiểm, lòng dạ độc ác trỗi dậy. Hai tên liếc mắt nhìn nhau, toan mò đến nhà Chu. Ba ngày nhờ có Trình Vũ chống lưng, hai tên đã chịu thiệt thòi, lại thêm việc thua bạc, nhất định phải chút giận lên người Chu Khải Minh. Soạn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Trần Mạnh, mặc áo đen, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như quỷ mị. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Triệu Phi và Trần Mạnh giật mình, hơi men trong người cũng tỉnh táo được phân nửa. Ai? Trần Mạnh quát lớn, tay vội rút đao. Kẻ muốn mạng ngươi. Giọng nói khàn khàn vang lên, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo, khiến Trần Mạnh dựng cả tóc gáy, cảm giác như bị dã thú rình rợ. Phải biết rằng hắn đã đạt đến cảnh giới nắm giữ khí huyết, chỉ thiếu nửa bước là có thể đột phá vào cửa ải ma bỉ, ở trong trấn cũng được coi là cao thủ. Thế nhưng trước mặt Hắc Y nhân này lại bị khí thế áp đảo hoàn toàn, không hề hay biết đã bị đối phương tiếp cận, có thể thấy thực lực của hắn đáng sợ đến nhường nào. Triệu Phi sợ đến run rẩy, đội cầu xin, đại hiệp tha mạng, tiền trên người ta đều cho ngài, xin đừng giết ta. Trần Mạnh cũng tái mặt, không muốn chọc giận đối phương, đội nói, sao không kết giao bằng hữu, đường ca của ta là tinh anh của Kim Sa Bang, thiết cốt thủ Trần Thiên Hành, nếu ta bị thương ở đây. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự sợ hãi trong mắt đối phương, không hiểu vì sao lại chọc phải vị cường giả này. Ha ha, bây giờ muốn kết giao bằng hữu, đã muộn rồi. Chu Khải Minh cười lạnh, Trần Mạnh này đã đến bước đường cùng, còn dám uy hiếp mình, ngươi tự tìm đường chết. Trần Mạnh cũng nổi giận, khí huyết bạo phát, vung đao chém xuống. Suy, chỉ thấy Hắc Y nhân cũng giơ tay, đao trong tay sau đến trước, chém xuống. Trong nháy mắt, hoàn toàn không nhìn thấy Chu Khải Minh ra tay như thế nào, nhát đao này quá nhanh, lại thêm sự gia trì của ma lực, hơn ngàn cân quái lực đừng nói là thân thể phàm tục, cho dù là châu rừng hổ dữ cũng khó lòng chống đỡ. Hai bóng người lướt qua nhau, chạm nhau rồi tách ra. Ngay lập tức máu tươi phun trào, hòa lẫn với nước mưa nhuộm đỏ mặt đất. Khu ta. Đao trong tay Trần Mạnh rơi xuống đất, hai tay vô lực ôm lấy cổ họng, trên mặt đầy hối hận và tuyệt vọng, ngã xuống vũng máu. Chỉ một đao, Trần Mạnh nắm giữ khí huyết đã bị chém giết tại chỗ. Điều khiến hắn sụp đổ nhất là không tài nào hiểu nổi vì sao lại đắc tội với kẻ thù đáng sợ như vậy. Đại hiệp tha mạng, ta còn mẹ già phải phụ dưỡng, xin tha mạng. Triệu Phi sợ đến nỗi đái ra quần, vứt vũ khí trong tay, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin. Luyện nhục cương giả, Hắc Y nhân này tuyệt đối là cảnh giới rèn luyện thân thể thứ hai, tương đương với Trình Vũ, Phương Hải. Chỉ có thực lực như vậy mới có thể dây giết Trần Mạnh. Muốn trách thì trách cái thế đạo này đi. Chu Khải Minh bước tới, hoàn toàn không có chút đồng tình. Nếu không phải vì thực lực của mình đủ mạnh, nói không chừng đã chết dưới tay hai tên này, khi đó ai sẽ đồng tình với mình. Biết rằng trốn thoát là điều không thể, Triệu Phi sợ đến mặt trắng bệnh, hai tay chống xuống đất, không ngừng lùi vào góc tường. Là ngươi, là Chu Khải Minh đúng không? Trong đầu Triệu Phi lóe lên, kinh hô lên, muốn lớn tiếng gào hét. Đáng tiếc trận mưa đã che giấu tất cả. Hắc Y nhân này cho dù không phải là Chu Khải Minh, cũng tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với hắn, có lẽ là trợ thủ được mời đến từ võ quán. Không ai ngờ được, mối thù kết vào buổi trưa, tôi đến đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Triệu Phi hối hận vô cùng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vậy thì càng không thể để ngươi sống. Chu Khải Minh trực tiếp tiến lên giật cậu, bị nhận ra thân phận tại chỗ, hắn không hề hoảng loạn. Lời vừa dứt, Triệu Phi càng thêm kinh hãi, không còn nghi ngờ gì đã xác nhận thân phận của Chu Khải Minh. Quá hoang đường, quá không thể tin nổi, ai có thể ngờ được tên tạp dịch trong tiểu lâu gặp ban ngày, lại có thực lực yêu nghiệt đến vậy. Ngay cả Trình Vũ cũng chỉ có thế mà thôi. Thật nực cười, ban ngày bọn họ còn tưởng rằng Trình Vũ cho thiếu niên này chỗ dựa, đến cuối cùng mới phát hiện, Trình Vũ kịp thời ngăn cản, bảo vệ không phải Chu Khải Minh, mà là mạng chó của hai người bọn họ. Trong nháy mắt tam quan của Triệu Phi bị chấn động đến đảo lộn, cường giả cảnh giới luyện đục lại phải ẩn mình trong tiểu lâu làm tạp dịch, ẩn giấu sâu đến mức. Suy, không đợi Triệu Phi hối hận kinh hãi, một cái đầu người rơi xuống. Sống không tốt sao? Chu Khải Minh lắc đầu, tiến lên lục soát. Kẻ thương giết người đều biết, giết người không lục thi, coi như uổng công. Trên người hai tên tìm được tổng cộng 20 lượng bạc, một phen phát tài. Phải biết rằng hắn hiện tại đã thăng lên thân phận học đồ, không ăn không uống cũng phải dành dụm 2 năm mới có 20 lượng. Sát nhân phóng hỏa kim yêu đới a, làm công trong nháy mắt không còn tâm nữa. Bụp. một gói gấm rơi ra từ trong lòng Trần Mãnh, hiển nhiên là đồ tốt. Chu Khải Minh mở ra xem, là một phương thuốc và một lọ thuốc mỡ đã được điều chế sẵn, đều được bảo quản tốt. Mãng Nhu Ma bị cao, đồ tốt. Chu Khải Minh sáng mắt, không ngờ lại có bất ngờ. Nghĩ cũng phải, Trần Mãnh đã đến cảnh giới nắm giữ khí huyết, đem khí huyết nuôi dưỡng đến cực hạn, cũng nên ma ra bước vào cửa ải rèn luyện thân thể. Mà phương thuốc ma bị cao này, hẳn là lấy từ tay Trần Thiên Hành của Kim Sa Bang, bây giờ lại tiện nghi cho mình. Có ma bị cao giúp đỡ, tiến độ luyện thiết ý công tiếp theo cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu không có bí dược phụ trợ, chỉ dựa vào luyện tập thô sơ, nhẹ thì bị thương, hiệu suất cũng sẽ giảm đi rất nhiều, thu hoạch lần này cũng nằm ngoài dự liệu của Chu Khải Minh. Phúc. Lục soát xong, hai người trực tiếp bị ném xuống Kim Thủy Hạ. Dưới cơn mưa lớn, mực nước dâng lên không ít, dòng nước xiết trong nháy mắt cuốn trôi xác chết. Chu Khải Minh cẩn thận kiểm tra một lượt, không bỏ sót dấu vết nào, rồi nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường, thân ảnh tan biến trong màn đêm, tựa như chưa từng xuất hiện. Về phần sự báo thù của Trần Thiên Hành, thì không được hắn để vào mắt. Chưa nói đến việc không có dấu vết và bằng chứng, cho dù người của Kim Sa Bang tìm đến, đến lúc đó cảnh giới của mình e rằng đã cao hơn, không phải là đối phương có thể khi dễ. Vừa về đến nhà, Chu Khải Minh vội vàng tắm rửa, tâm trạng kích động sau khi giết người cũng bình tĩnh lại. Hắn kiểm kê lại chiến lợi phẩm hôm nay, cắt một đoạn nhân sâm nhỏ ăn vào, bắt đầu luyện công. Trong sân nhỏ, Chu Khải Minh đổ một nồi đá nóng bỏng lên mặt đất, sau đó lăn lộn trên đó để mài ra. Sau một nén nhang, nửa thân trên của hắn đã bị bỏng rộn. Chu Khải Minh vội vàng lấy một ít mãng như ma bị cao từ trong lọ, pha loãng rồi bôi lên làn da đỏ rát. Thiết y địa công, chưa nhập môn 35, nhìn tiến độ trên bảng hiện ra, hắn hăng hái vô cùng, không hề để ý đến đau đớn, tiếp tục cắm đầu luyện. Cảm giác nỗ lực là có hồi báo, khiến Chu Khải Minh đắm chìm trong đó. Huống chi công pháp tăng lên cảnh giới, còn có thể vĩnh viễn mang đến sự thay đổi về căn cốt, có thể nói là càng luyện càng nghiện. Sau khi có chút hiểu biết về thiết y địa công, lần thứ hai này đã kiên trì trên đá nóng suốt 2 khắc đồng hồ. Có sự giúp đỡ của thuốc mỡ, rõ ràng mức độ dẻo dai của da Chu Khải Minh đang tăng lên nhanh chóng. Chương 7, thiết y công nhập môn, căn cốt tăng tiến. Chương 7, thiết y công nhập môn, căn cốt tăng tiến. Tên: Chu Khải Minh, 15 tuổi, cảnh giới: Ma bị căn cốt, 215 thiết y địa công, nhập môn 1, gà gáy sáng, mặt trời vừa nhú. Chu Khải Minh mệt mỏi mở bừng hai mắt, nhìn làn da trên người như da trâu, có ánh. Được hưởng lợi từ 4 điểm căn cốt, chỉ trong một đêm, hắn đã luyện thiết y đi công nhập môn, đồng thời bước vào cảnh giới ma bỉ, cửa ải đầu tiên của rèn luyện thân thể. Làn da lúc này của hắn tựa như da trâu thuộc, khả năng phòng ngự tăng lên đáng kể, chỉ có những thanh đao kiếm cực kỳ sắc bén mới có thể làm rách da. Giới hạn căn cốt tăng thêm 1 điểm, tư chất cũng một lần nữa tiến hóa. Xem ra số điểm căn cốt tiêu hao có thể được bổ sung theo thời gian và nhờ vào bảo dược đã dùng. Hôm qua đã dùng một đoạn nhân sâm, cho nên trong một đêm đã tăng thêm 0.1 điểm căn cốt. Mà một bình mãng như ma bỉ cao cũng đã dùng hết, muốn duy trì hiệu suất luyện tập như vậy, nhất định phải đến tiệm thuốc mua dược liệu về phối chế. Hắn cũng đã xem qua dược phương, mặc dù đều là những vị thuốc cực kỳ phổ biến, nhưng lại không chịu nổi lượng tiêu hao lớn, một tháng tính ra cũng phải tốn mấy chục lượng bạc. Văn nghèo, võ giàu Chu Khải Minh cảm nhận được sự khó khăn trong việc kiếm tiền, về sau muốn cảnh giới rèn luyện thân thể và vật tư theo kịp, không thể thiếu một số tiền lớn, 20 lượng bạc căn bản không đủ tiêu. Dựa mặt ăn sáng xong, Chu Khải Minh liền đến Hạo Lai tiểu lâu làm việc. "Chu ca, huynh đến rồi hả?" Trần Bình đặt thùng nước xuống, nhiệt tình chào hỏi hắn. Trong nhất thời Trần Bình cũng có chút khó tin, hôm qua còn là tạp dịch tạm thời cùng nhau đốn tuổi bán sức, bây giờ đã là đệ tử học việc của đầu bếp. Tiền lương tăng lên gấp mấy lần không nói, cũng không hề lo lắng bị đuổi việc. Chờ đến sau này Chu Khải Minh chính thức trở thành đầu bếp, địa vị của hắn chỉ đứng sau Hứa Hạo, có thể nói là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với bọn họ. Xem ra ta cũng phải giống Chu ca mà liều mạng làm việc rồi, không thể lười biếng được. Trần Bình cũng vui mừng thay cho Chu Khải Minh, được cổ vũ khích lệ. "Chào buổi sáng, ta đi xử lý nguyên liệu trước đây." Chu Khải Minh gật đầu chào hỏi, đi về phía nhà bếp. Mọi người xung quanh đều ném ánh mắt ghét tị, trên mặt đầy vẻ phức tạp. "Hai, sao ta lại không có vận may này, gặp được quý nhân tương trợ? Quả nhiên là thằng nhóc này đã đoán chúng, như mèo thật đáng ghét. Cũng không biết chủ quán nhìn chúng hắn điểm nào." Những người này bàn tán xôn xao, có người đỏ mắt, có người lại hối hận, lúc trước nếu mình cố gắng hơn một chút, nói không chừng cũng được Hứa Hạo coi trọng. Nhưng chỉ có Trần Bình biết, giống như Chu Khải Minh nửa năm như một ngày chịu khổ, không phải những người này có thể hiểu và làm được. Nô Văn, Nô Võ hai ca nhi càng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lóe lên vẻ âm độc và bất phục. Sau khi Chu Khải Minh thăng chức, những công việc nặng nhọc như đốn tuổi, rửa chén đều bị phân cho hai người bọn họ. Hơn nữa, có lao động mẫu đốn tuổi ở phía trước làm gương, hai người bọn họ muốn lười biếng dưới mí mắt chủ quán cũng không tiện. Chết tiệt, tại sao chuyện tốt đều để hắn gặp được? Nô Văn chửi rủa một tiếng. Nô Võ cũng không phục, lạnh lùng nói, "Hừ, khoe khoang cái gì, ta thấy hắn bây giờ bình báo, hoàn toàn không coi bọn ta ra gì." Hai người vừa đốn tuổi, vừa ủ mưu đối phó Chu Khải Minh. Mà tất cả những điều này, Chu Khải Minh lại không hề để trong lòng, chỉ đắm trong công việc chế biến nguyên liệu. Hắn tay chân nhanh nhẹn, làm việc dứt khoát, chốc lát đã rửa sạch một chậu lớn rau quả, nhặt bỏ lá rau, vo gạo rồi hấp mấy nồi cơm lớn. Tất cả những việc này phải chuẩn bị trước giờ ăn trưa, mới không làm lỡ việc. "Tiểu Chu, hôm nay con bắt đầu học nấu ăn đi, ở bên cạnh xem." Đầu bếp Lưu đến, gật đầu hài lòng, cười phân phó một tiếng. Hôm qua hắn còn cảm thấy Chu Khải Minh còn quá trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, nhất định là dựa vào quan hệ của chủ quán mới được để bạn theo mình làm học việc. Nhưng sau một ngày chung sống, Lưu Phúc cũng đánh giá cao những ưu điểm của Chu Khải Minh, chỉ riêng cái khí thế chịu khó làm việc này, cũng có thể học giỏi nấu ăn. Nhà bếp được dọn dẹp sạch sẽ, rau quả đều được sơ chế qua một lần, tiếp theo nấu nướng hoàn toàn không cần lo lắng, Lưu Phúc đều nhìn thấy trong mắt. Đa tạ Lưu sư phó, đều là việc con nên làm. Chu Khải Minh vội vàng cảm ơn. Nếu không được Lưu Phúc tin tưởng, hắn ước chừng còn phải làm tạp vụ thêm mười mấy ngày nữa mới có thể học được những thứ thật sự. Suốt một buổi trưa, Chu Khải Minh đều không rời, giúp đỡ bên cạnh, mắt thấy tâm hiểu, ghi lại quy trình và kỹ thuật, có chỗ nào không hiểu cũng đội vàng hỏi. Mà vào buổi chiều, khi lượng khách trong tiệm ít đi, Chu Khải Minh cũng đội vàng bắt tay vào thực hành, làm lại toàn bộ các món ăn đã học vào buổi sáng. Nhân lúc trí nhớ còn rõ ràng thì luyện tập nhiều hơn, mới có thể biến kỹ thuật thành của mình. Lựa lớn quá rồi, cho muối nhiều quá, kỹ thuật cắt này không đúng, cần phải tỉ mỉ hơn. Lưu Phúc nếm thử xong, đúng lúc chỉ điểm cho Chu Khải Minh. Mà điều khiến Lưu Phúc kinh ngạc là, thằng nhóc này tiếp thu cực nhanh, dường như có thiên phú làm đầu bếp, căn bản không phạm phải những sai lầm tương tự, những vấn đề được chỉ ra luôn được sửa chữa kịp thời. Không tồi không tồi, có thể ăn được bát cơm này rồi. Lưu Phúc thầm gật đầu, càng xem trọng Chu Khải Minh hơn. Chỉ trong một buổi chiều, mỗi món ăn làm vài lần đã có tiến bộ, đã hoàn toàn không giống như một người mới có thể làm được. Cho dù là với con mắt của Lưu Phúc, cũng không thể bắt lỗi quá nhiều, những gì còn lại đều là công phu mài giũa thời gian, luyện tập nhiều hơn, tiến bộ hơn. Nấu ăn, nhập môn 1, căn cốt 3, một số cuối cùng cũng tăng lên đến nhập môn rồi, căn cốt lại tăng lên. Chu Khải Minh nhìn bảng thông tin, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sự trả giá cuối cùng cũng được đền đáp. Sao nấu cả một ngày, kỹ năng của hắn cũng tăng vọt, không chỉ thu thập kỹ năng nấu ăn, căn cốt cũng tiếp tục tăng lên giới hạn. Tuy nhiên, Chu Khải Minh cũng biết, những điểm thuộc tính này giống như xếp hộp vậy, càng về sau càng khó. Hiện tại, nâng cao kỹ năng nấu ăn còn có thể mang lại một chút thuộc tính tăng lên, đợi hộp càng xếp càng cao, những kỹ năng bình thường như thế này sẽ không tăng lên nhiều, nhất định phải học võ học có cấp độ cao hơn mới có thể tiếp tục lột xác. Buổi tối, Chu Khải Minh thừa thắng xông lên, giống như một số món ăn gia đình đơn giản, liền trực tiếp đánh bác, giúp Lưu Phúc giảm bớt cường độ công việc không ít. Đầu bếp Trương, đầu bếp Lý bên cạnh đều ném ánh mắt ngưỡng mộ về phía lão Lưu, chậc, thằng nhóc này đúng là một nhân tài, ta nhớ hôm qua hắn mới đến mà. Mới vào làm học việc được một ngày, đã có thể giúp Lưu Phúc chia sẻ công việc, xem ra Chu Khải Minh này hẳn là cũng có kinh nghiệm và nền tảng, Lưu đầu bếp nhặt được bảo rồi. Không ai ngờ tới, ngay trong buổi sáng, Chu Khải Minh vẫn còn là một gà mờ trong việc nấu ăn, mà bây giờ đã ngày càng giống như lão lẳng rồi, đảo chảo dùng lửa đều cực kỳ thuần thục. Chậc, khẩu vị món ăn này của hắn lại tiến bộ rồi, có lẽ ta có thể về hưu sớm. Lưu Phúc đưa tay nếm thử một miếng, tán thưởng gật đầu. Thảo nào hứa lao bản sốt ruột muốn nâng đỡ Chu Khải Minh, thằng nhóc này đúng là có tố chất làm đầu bếp, tiến bộ nhanh chóng. Cuối cùng cũng chờ đến giờ tan ca, Chu Khải Minh mệt mỏi đến đổ mồ hôi, thu hoạch lại rất lớn, độ thành thạo của nấu ăn lại tăng lên không ít. Tiểu Minh, cùng đi nhạc phường ăn mừng một phen nào. Nô Văn đi tới, cười mời. Hai người không có ý tốt, chuẩn bị thịt Chu Khải Minh một trận. Chương 8, mua sắm dược liệu, Trình Vũ kinh ngạc. Chương 8, mua sắm dược liệu, Trình Vũ kinh ngạc thấy Nô Văn, Nô Võ ra mặt chọc ghẹo, đám tạp dịch còn lại cũng nhao nhao đuổi theo. Chu ca bây giờ phát tài rồi, một tháng được mấy lượng bạc, dẫn bọn ta đi tìm vui một chút có sao đâu. Đúng vậy, đây là chuyện vui lớn, đáng để ăn mừng. Nếu không mời khách nghe hát, tức là không coi bọn ta là huynh đệ cùng cổ. Mọi người vây lấy Chu Khải Minh, lửa giận của Ngô Văn càng thêm bốc lên. Lúc này, Trần Bình bước ra, phẫn nộ nói, "Vì muốn tìm vui thì tự mình đi mà tiêu tiền, tiền của Khải Minh đâu phải từ trên trời rơi xuống, còn phải dành dụm cưới vợ nữa." Ngày thường, những kẻ này không ít lần châm trọng, xa lánh Chu Khải Minh, bây giờ thấy hắn khá lên lại chạy đến bám hữu, khiến Trần Bình vô cùng tức giận. "Tiểu Bình, đừng để ý bọn họ, có kẻ chỉ thấy người khác hơn mình là khó chịu, đi, chúng ta đi uống rượu." Chu Khải Minh ôn hòa cười với Trần Bình, không hề có ý xa cách. Về phần những người khác nghĩ gì, hắn không thèm để ý, chỉ xem như trò hề. Hiện tại tâm trí hắn hoàn toàn tập trung vào tiến độ luyện thiết y dược công, đâu có thời gian rảnh rỗi mà để ý đến những kẻ này, đã không còn cùng một đẳng cấp rồi. Nhìn bóng lưng Chu Khải Minh và Trần Bình rời đi, đám Ngô Văn tức đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Phong thủy luân chuyển, bây giờ cứ nhảy nhót đi, sớm muộn gì cũng khiến ngươi biết thế nào là lợi hại. Ngô Văn mắng chửi. Đợi nhị bá từ Lạc Sơn quân trở về, thằng nhóc này sẽ biết hối hận thôi, thế giới này cuối cùng vẫn là lấy võ lực làm đầu, hắn cho dù lên làm đầu bếp, là rồng cũng phải đuốn mình. Nô Võ nghiến răng nghiến lợi. Nhị bá của bọn hắn là Ngô Huy, là thập trưởng của Lạc Sơn quân, có thực lực có địa vị, có vạn cách để chỉnh Chu Khải Minh. Đám tạp dịch đều im lặng, cảm thấy Chu Khải Minh sắp gặp họa rồi. Bọn họ cũng không ngờ, Chu Khải Minh lại không để mặt Nô Văn, chỉ là mời một bữa khách mà đã làm căng thẳng quan hệ, e là khó mà kết thúc êm đẹp. Về đến nhà, Chu Khải Minh làm hai món ăn nhỏ, lấy ra một vỏ rượu chiêu đãi cho mình, đồng thời kỹ năng nấu nướng của hắn lại tăng thêm mấy điểm, có thể nói là vui vẻ chấp nhận. Khải Minh thật lòng thích nấu ăn, quả nhiên là có tố chất của một đầu bếp. Trần Bình nhìn thấy, gắp một miếng thịt băm cà tím nhai chóp chép thưởng thức. Điều khiến Trần Bình kinh ngạc là, tay nghề hiện tại của Chu Khải Minh không thua kém gì mẫu thân hắn, thậm chí còn gần bằng đầu bếp bình thường trong tiểu lâu. Phải biết rằng Chu Khải Minh ngày thường một thân một mình, ăn uống qua loa cho xong, có nghĩa là chỉ mới theo Lưu Phúc học một thời gian, đã tiến bộ vượt bậc, thật không thể tin nổi. Trần Bình, vừa rồi đa tạ ngươi đã giúp ta nói chuyện, sau này có dự định gì? Nhìn bảng võ học, Chu Khải Minh cất tiếng hỏi. Gia đình đã giúp ta lo liệu mọi thứ, tiểu lâu e là khó mà thành công, 2 tỷ tỷ gà đi, giúp ta dành dụm một số tiền, chuẩn bị đi võ quán bái sư học chút bản lĩnh, ra ngoài cũng dễ lấy vợ. Trần Bình trả lời. Thế đạo này tàn khốc và thẳng thắn như vậy, mà may mắn là phía trước có 2 tỷ tỷ, Trần Bình cũng có nhiều lối thoát hơn những người cùng tuổi. Bất kể là học võ hay thi cử, đều cần tiền bạc để mở đường, điểm xuất phát của Trần Bình đã cao hơn người khác rất nhiều, chỉ là vẫn không bằng Chu Khải Minh, người có bàn tay vàng. Không tồi, ngươi tuổi này học võ vẫn còn kịp, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi ta. Chu Khải Minh cười gật đầu, không hề chế giễu việc đối phương phải dựa vào tỷ tỷ. Trần Bình thì cúi đầu cười, còn tưởng đối phương đang nói đùa, công phu của Thiết Y Liễu Võ Quán không dễ học, yêu cầu của quán chủ cũng rất cao. Cho dù giao tiền, e là cũng không thể trở thành tâm phúc. Về phần sự chỉ điểm giúp đỡ của Chu Khải Minh, càng không thể nào, Trần Bình cũng không muốn làm mất hứng đối phương. Đi một bước tính một bước vậy. Trần Bình thở dài. Một lát sau hai người chia tay, Chu Khải Minh lập tức bắt đầu tu luyện hôm nay. Thiết Y Dị Công nhập môn 10. Thiết Y Dị Công này chú trọng tôi luyện da thịt, khi da thịt đủ kiên nhẫn, có thể chịu được lực lượng của luyện đủ, dần dần sinh ra kinh lực. Kinh lực ra thân, cho dù là quần áo mỏng như giấy, vung lên cũng như đao phong sắc bén, đánh vào người võ giả chắc chắn gãy xương đứt gân. Mà Thiết Y Dị Công sơ kỳ ngoài việc dùng cắt đá bên ngoài để mài ra, thực tế còn bao gồm quyền pháp, thân pháp như Thiết Thạch Quyền, Thiết Tý Công, có thể nói là cực kỳ toàn diện. Đánh một bài Thiết Thạch Quyền, Chu Khải Minh thở hổn hển, cả người mồ hôi như mưa, cơ bắp gân cốt toàn thân dường như bị kéo căng cực độ, sinh ra cảm giác đau nhức. Theo thể chất và tình trạng hiện tại của ta, tối nay còn có thể luyện một hai lần. Chu Khải Minh tranh thủ lúc nóng hổi, tiếp tục luyện tập, tiến độ Thiết Y Dị Công tăng vọt trong một đêm. Đợi đến khi tắm rửa nghỉ ngơi, giặt giũ quần áo xong, đã là nửa đêm. Hắn nấu thuốc uống nốt phần nhân sâm còn lại, vội vàng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, gà gáy. Chu Khải Minh trở mình ngồi dậy, lập tức nhìn bảng võ học. Cảnh giới: Ma bị căn cốt, 36 điểm. Thiết Y Dị Công nhập môn 80. Nấu nướng nhập môn 99. Sau khi dùng một củ nhân sâm lớn, giá trị căn cốt ngủ một giấc trực tiếp hồi phục 0.6 điểm. Tuy nhiên đao pháp vẫn chưa xuất hiện dấu cộng, xem ra lần đột phá thứ 2 cần tiêu hao nhiều giá trị căn cốt hơn, nhưng Chu Khải Minh cũng không đợi. Biết đâu đợi đến khi tích lũy đủ giá trị căn cốt, thậm chí Thiết Y Dị Công cũng tu luyện đến viên mãn, có thể dùng để đột phá. Tiêu hao cùng một tài nguyên, chắc chắn đột phá Thiết Y Dị Công quan trọng hơn, sự tăng tiến cũng là toàn diện. Phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn, 20 lượng bạc cướp được căn bản không đủ dùng, cao mỡ mang như đã dùng hết. Chu Khải Minh cảm thấy sự cấp bách của việc kiếm tiền, chỉ dựa vào tiền công học việc một tháng, căn bản không đủ tiêu. Nếu không có cao mỡ mang như hỗ trợ phục hồi da thịt, một ngày chỉ có thể luyện một hai lần Thiết Y Dị Công, cưỡng ép luyện tập chỉ khiến bản thân bị thương, như vậy tiến độ ma bị và Thiết Y Dị Công sẽ chậm lại rất nhiều. Hắn vốn không có võ sư chỉ điểm, cũng không có định mức tài nguyên cố định của Thiết Y Dị Võ Quán, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Buổi sáng, Chu Khải Minh đúng giờ làm việc, thuận lợi nâng cao nấu nướng lên tiểu thành, thu hoạch một điểm căn cốt. Khải Minh tiến bộ quá rõ rệt, xem ra không bao lâu nữa có thể chuyển thành đầu bếp chính thức. Lưu Phúc mừng rỡ, cũng yên tâm giao cho đệ tử nhiều nhiệm vụ hơn. Đầu bếp Lý vội vàng bước tới, trêu ghẹo: "Khải Minh à, ngươi cũng đến tuổi lập gia đình rồi, gặp con gái Lý Thiến thế nào, trắng trẻo mập mạp, chắc chắn sinh nở tốt. Đi đi đi, ngươi là lão bất tu." Lưu Phúc trừng mắt nhìn lão Lý, Chu Khải Minh vừa mới vào bếp được một hai ngày, đã bắt đầu sắp xếp chuyện hôn sự. Đám đầu bếp đều sáng mắt, thầm nghĩ Lý lao đầu đê tiện, sao mình không nghĩ đến việc lôi kéo. Tiến bộ của Chu Khải Minh, bọn họ đều nhìn thấy, lại thêm đối phương còn được hứa lao bản đích thân chỉ định nâng đỡ, cuộc sống sau này chắc chắn có bảo đảm, không lo ăn mặc. Theo con mắt của họ, Chu Khải Minh đã làm miếng mồi ngon trong bếp, tuổi trẻ chịu khó, còn có tiềm năng. Hơn nữa, lại không có gánh nặng gia đình, tiền kiếm được đều dùng để trợ cấp cho gia đình, là rẻ quý hiếm có. "Không cần đâu Lý Thúc, ta vẫn chưa có ý định kết hôn." Chu Khải Minh cười gãi đầu, khiến mọi người cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng lại càng coi trọng. Chu Khải Minh đã quyết tâm học thành nghề, hoàn toàn không có ý nghĩ hưởng lạc và sắc đẹp, quả nhiên không tầm thường. Nếu là họ, ở tuổi này làm sao kháng cự được sự cám dỗ? Hơn nữa, từ tạp dịch chuyển thành học việc đã sớm đắc ý, hận không thể cưới mấy phòng để khai chi tán diệp. Không để ý đến ánh mắt của những lão làng, Chu Khải Minh dùng cơm chưa xong, liền đến hiệu thuốc Trình Thị ở Tây Nhai một chuyến, mua sắm nguyên liệu cao mỡ mang yêu. "Khải Minh, ngươi đã đột phá ma bị rồi." Trình Vũ đội vàng đến tiếp đón, kinh ngạc nhìn Chu Khải Minh từ trên xuống dưới. Phương thuốc cao mỡ mang yêu coi như là phổ biến, lại thêm gia đình bọn họ làm nghề buôn bán dược liệu, vừa nghe nguyên liệu mua vào, lập tức biết là đang mài da thịt. Từ khi lấy được bí kíp Thiết Y Dị Công đến nay, cũng chỉ mới 2 ngày, trong khi không có người chỉ dẫn, lại đột phá đến cảnh giới ma bị, đây là thiên tư cỡ nào? Trong ấn tượng của Trình Vũ, đệ tử tiến bộ nhanh nhất trong võ quán, cũng phải mất mười mấy tháng mới bước vào ma bị. Chương 9, ma bị viên mãn, căn cốt 9 điểm. Chương 9, ma bị viên mãn, căn cốt 9 điểm chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Chu Khải Minh không phủ nhận, vẻ mặt đầy vẻ thần bí. Kỳ thực, chỉ khi bộc phát khí huyết, toàn lực xuất thủ giao chiến, mới khiến người khác nhận ra cảnh giới ma bị và rèn luyện thân thể, cho nên hắn hoàn toàn không hề hoảng hốt. Hơn nữa, nếu toàn bộ át chủ bài bộc phát, thực lực cứng rắn của hắn thậm chí còn có thể sánh ngang với cường giả sơ bộ rèn cốt, tạm thời để lộ ra thực lực ma bị cũng không có nguy hiểm gì. Hai ngày đột phá ma bị quả thật quá mức kinh thế hai tục, Chu Khải Minh tự nhiên sẽ không ngốc nghếch thừa nhận. Xem ra viên sư đã nhìn lầm rồi, theo tại hạ thấy, tư chất của Tiêu Thiên tuyệt đối không bằng ngươi, cho dù căn cốt có hạn, nhưng ngộ tính yêu nghiệt của ngươi lại đủ để bù đắp khoảng cách. Trình Vũ không ngừng kinh ngạc, càng nảy sinh thêm vài phần ý muốn lôi kéo. Theo hắn thấy, ngộ tính của Chu Khải Minh có thể nói là yêu nghiệt, hẳn là đã mò mẫm Thiết Y Dị Công nhập môn rồi, mới sốt ruột đến mua bí dược ma bị. Tổng cộng 10 phần dược liệu, bán cho ngươi theo giá gốc, 15 lượng bạc. Trình Vũ vung tay lên, rất hào phóng giảm giá. Theo tiềm lực của Chu Khải Minh, sau này tuyệt đối không bị giới hạn ở tiểu trấn này, nếu lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thì có thể kết giao với một cường giả. "Đa tạ, nhân sâm lần trước còn không?" Chu Khải Minh cũng không khách khí. Sau khi giảm giá, trong tay còn dư ra 10 lượng bạc, vừa vặn mua một ít để bổ sung khí huyết, nếu không chỉ dựa vào thời gian để tích lũy, hiệu suất hồi phục giá trị căn cốt quá thấp. Ồ, nhân sâm dùng nhanh như vậy, kỳ thực những thứ vật tư như vậy để bổ sung khí huyết, cải thiện căn cốt đều cực kỳ khan hiếm, đều đã sớm bị võ quán và người trong huyện thành đặt trước rồi, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi một ít, cũng theo giá gốc 10 lượng một củ. Trình Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp trả lời. Tốt, làm phiền rồi. Chu Khải Minh hành lễ tạ ơn, gói 10 phần dược liệu lại rồi xách đi. Đúng rồi Khải Minh, vừa vặn đội hộ vệ Trình gia của ta cần bổ sung cao thủ, ngươi lại có nhu cầu dược liệu lớn, chi bằng rút một tay làm việc gì đó, có nhiệm vụ thích hợp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Trình Vũ gọi đối phương lại, vừa hay hộ vệ trong nhà của hắn đã có tổn thất trong các cuộc tranh đấu trước đây, mà Chu Khải Minh vốn đã có cánh tay cường tráng, hiện tại lại tu luyện thiết y công ma bỉ, tuyệt đối có thể đảm nhận nhiệm vụ của đội hộ vệ. Có sự gia nhập của Chu Khải Minh, việc buôn bán của Trình gia ở trong trấn cũng có thể được đảm bảo hơn. Được, có việc gì cứ sắp xếp trước, ta cần thông báo với tiểu lâu một tiếng. Chu Khải Minh dứt khoát đáp ứng. Đã nhận lợi ích của Trình Vũ, cũng nên ra tay giúp đỡ một chút, hơn nữa 10 phần ma bỉ cao này cũng chỉ đủ hắn dùng trong một tháng, chi phí sau này rất lớn, đang lo không có chỗ kiếm tiền. Hiện tại đã có đường dây dược liệu của Trình gia, không chỉ có thể tăng thêm thu nhập, còn có thể nhận được trợ cấp dược liệu, hoàn toàn không có lý do gì để từ chối. Ngươi yên tâm, Trình gia của ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Trình Vũ mừng rỡ khôn xiết. Hắn nhìn bóng lưng Chu Khải Minh rời đi, có chút khó hiểu, không biết thiết y công của hắn sẽ mất bao lâu để tu luyện nhập môn, hẳn là có thể giao thủ với ta một hai chiêu đi. Nhưng điều Trình Vũ không biết là, đừng nói là công pháp nhập môn, theo tiến độ này của Chu Khải Minh, đã gần như cày đến tiểu thành rồi. Theo khí huyết ba động mà Chu Khải Minh thể hiện, Trình Vũ cũng chỉ cho rằng đối phương vừa đột phá nắm giữ khí huyết, đang ở giai đoạn bắt đầu ma bỉ, còn cách quan hải luyện nhục thứ hai của hắn còn xa lắm. Lúc này, một người đàn ông trung niên để râu ngắn bước ra khỏi tiệm thuốc, nghi ngờ hỏi, Vũ Nhi, người này cũng là sư đệ của võ quán ngươi sao? Sao ta chưa từng gặp qua? Cha, đây là bạn con mới quen, rất có ngộ tính thiên phú, sau này tu hành thiết ý công sẽ không kém hơn con. Trình Vũ đội vàng giải thích với phụ thân Trình Trường Không. Ai, con chính là quá thích kết giao bạn bè, mới làm lỡ việc tu hành. Phải có thực lực bản thân cứng rắn, mới có thể giữ được chút gia nghiệp này a. Trình Trường Không lắc đầu thở dài, nghiêm khắc răn dạy vài câu. Lợi nhuận và tài nguyên của Trình gia mỗi năm chỉ có bấy nhiêu, con trai Trình Vũ không lo việc nhà không biết gạo muối đắt đỏ, lại đi làm việc tốt cho đối phương theo giá gốc, thật sự là tiêu xài hoang phí. Nếu là Phương Hải, Tiêu Thiên những đệ tử nòng cốt của võ quán thì còn được, thiếu niên này lại không có bối cảnh ra thế gì, thì có giá trị gì để đầu tư kết giao? Cha nói phải, con chỉ tùy hứng một lần, sau này sẽ cố gắng tu luyện. Trình Vũ cúi đầu nhận lỗi, sợ rằng nói thêm vài câu nữa sẽ khiến Trình Trường Không tức đến nổ não. Thấy thần sắc phụ thân chuyển sang ý cười hòa nhã, Trình Vũ trong lòng cũng tính toán, sau này chỉ có thể lén bán dược liệu cho Chu Khải Minh thôi. Trong nháy mắt đã đến tan tầm buổi tối, Lý Lao Đầu vừa về đến nhà đã kéo tay nữ nhi, cười hết mắt. Thiến Nhi à, con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, cha nói cho con một mối tốt. Lý Lao Đầu vẫn chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị mai mối cho hai người, nếu để Chu Khải Minh nhìn thấy tranh vẽ hoặc sắp xếp hai người gặp mặt, thì việc này đã thành công được phân nửa rồi. Ồ, là người nào? Lý Thiến vừa ăn cơm, vừa hỏi một câu không có hứng thú gì. Ánh mắt của nàng rất cao, tuyệt đối sẽ không để lão cha hồ đồ mà sắp xếp định thân. Là Chu Khải Minh ở phố sau, hắn người lại tuấn tú, lại chịu khó làm việc, hai ngày nay đã trở thành học đồ đầu bếp rồi. Lý Lao Đầu đội vàng giới thiệu, nói đối phương như rót mật vào tai, tạo ấn tượng đầu tiên. Là cái tên cô nhi đó à, làm tạp vụ 2 năm. Phòng trường học đồ đầu bếp đã là cực hạn rồi, không được. Lý Thiến lắc đầu, lão cha cũng thật hồ đồ, người nào cũng giới thiệu vào nhà. Thấy Lý Lao Đầu lại muốn phản bác, Lý Thiến lại lạnh giọng, "Ừ, hơn nữa thời buổi này làm đầu bếp có tiền đồ gì, thực lực võ đạo mới có thể mang lại địa vị, giống như Tiêu Thiên của võ quán mới xứng với con." Nàng không chút khách khí nhắc đến Tiêu Thiên, giẫm đạp Chu Khải Minh. "Tiêu Thiên à, hắn là một thiên tài, nghe nói đã được viên thiết y để coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, hai ngày nữa còn phải ở Hạo Lai tiểu lâu của chúng ta mở tiệc lớn nữa." Lý Lao Đầu cũng không ngờ nữ nhi lại có khí chất cao như vậy. So với Tiêu Thiên, Chu Khải Minh dường như không đủ tư cách. Chỉ là, với điều kiện Lý gia này, người ta Tiêu Thiên cũng không thèm để ý. A Lý Đầu Bếp bất đắc dĩ lắc đầu, liền tạm thời gác lại việc này, ép duyên không ngọn. Một bên khác, Chu Khải Minh vừa về đến nhà liền vội vàng nghiền dược liệu thành bột, phối chế nấu cao ma bị của châu rừng, tiếp tục luyện. Ba ngày nấu ăn đột phá tiểu thành mang đến một chút tăng lên giá trị căn cốt, khiến hắn đối với sự ăn khớp của công pháp và dược vật lại đột phá một bậc, tu luyện thiết y lý công quả thực là đạt được gấp đôi kết quả với một nửa công sức. Năm ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt, Chu Khải Minh ở tiểu lâu và nhà hai điểm một đường 43, không có tạp niệm, chìm đắm trong tu hành. Mà bên Trình Vũ cũng tạm thời không tìm hắn, dù sao thực lực của Chu Khải Minh vẫn còn đang trong thời kỳ biến đổi, không nên sắp xếp nhiệm vụ quá nguy hiểm. Cấp bậc: Ma bị viên mãn căn cốt, 689 khảm xài đao pháp, nhất trọng phá hạn, thiết y lý công, tiểu thành 39. Nấu ăn: tiểu thành 89. Độ thành thạo của thiết y lý công và nấu ăn tăng lên ổn định, căn cốt lần nữa lột xác. Màng da của Chu Khải Minh đã giống như da đá, dùng dao phay cũng khó mà làm bị thương. Hơn nữa tốc độ hồi phục sau khi bị thương cũng tăng lên rất nhiều. Tư chất giới hạn căn cốt 9 điểm, mang đến sự thay đổi thoát thai hóa cốt, tạp chất trong cơ thể hắn được bài trừ, khí lực càng tăng trưởng đến ngưỡng cửa nghìn cân, chỉ dựa vào lòng bàn tay đã có thể chém ra vài phần uy thế của khảm sai đao pháp. Tu luyện công pháp cứng rắn, cảnh giới rèn luyện thân thể của ta cuối cùng cũng đuổi kịp, lần này lại cho khảm sai đao pháp phá hạn hẳn là sẽ không suy yếu. Chu Khải Minh thần niệm khẽ động, hướng về dấu cộng của khảm sai đao pháp mà điều bảo. thể chất ma bị viên mãn cường hãn, hoàn toàn có thể chống đỡ khí huyết tiêu hao của nhị trọng phá hạn, sẽ không suy yếu bị thương như lần trước. Chương 10, nhiệm vụ của nhà họ Trình. Chương 10, nhiệm vụ của nhà họ Trình tăng thêm chút thực lực, trong lòng lại thêm phần an tâm. Chờ thiết y dịch công viên mãn rồi, ta sẽ lập tức cộng điểm đao pháp đốn tuổi. Căn cốt, 089 điểm, đao pháp đốn tuổi, phá hạn nhị trọng, đặc tính, man kình, phá thể, tiêu hao hết 6 điểm căn cốt, lần này khí huyết không bị hao tổn, đao pháp phá hạn nhị trọng quá mạnh, hoàn toàn lột xác từ cấp độ kỹ nghệ thành một môn võ học phẩm giai không thấp. Tốc độ xuất đao, lực lượng, chiêu thức, toàn diện tăng lên. Thực lực sau khi phá hạn nhị trọng, tuyệt đối có thể đánh bại bản thân trước khi cộng điểm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Chu Khải Minh dùng trường đao chém ngang chém dọc, kinh lực trong sân bay tán lung tung, không khí đều phát ra tiếng nổ, nghìn vàng khó mua một tiếng vang. Lực đạo được tăng thêm bởi đặc tính man kình lại tăng thêm 500 cân, hơn nữa gánh nặng lên cơ thể cũng nhỏ hơn, trạng thái man kình có thể bộc phát toàn lực trong thời gian một nén nhang, như một con rồng hổ bằng xương bằng thịt. Phải biết rằng quan trọng thứ hai là luyện đủ, chính là luyện kình lực. Chu Khải Minh hiện tại toàn lực bộc phát có 2000 cân đao kình, sớm vì luyện đủ quan mà đúc nên nền tảng vô song. Ầm. Trường đao chém xuống, chỉ là phun ra kinh lực, đã đánh tan một tảng đá xanh lớn thành một mịn, mạnh đến mức không thể tin được, so với trước kia dùng đao đốn tuổi còn kinh khủng hơn. Nếu như rèn một thanh bảo đao vừa tay, tuyệt đối có thể phát huy ra chiến lược kinh người. Cái đặc tính phá thể này là gì, chẳng lẽ nói? Chu Khải Minh trầm ngâm, hắn tìm một tấm sắt dày bằng đốt ngón tay, cầm trường đao chém xuống, chỉ thấy tấm sắt kêu răng rắc vỡ tan. Hít, đặc tính này dường như chuyên phá công phu cứng. Chu Khải Minh hít một hơi khí lạnh, không giấu được vẻ vui mừng. Phải biết rằng, những võ giả rèn thể có thực lực tương đương khi giao thủ, đều dựa vào da dày thịt béo, không đánh đến khí huyết khô kiệt thì không phân ra thắng bại. Huống chi có những công phu luyện đến đồng da sắc cốt, chuyên luyện công phu cứng, cùng cấp độ phải nhờ vào lợi thế của bà binh mới có thể phá vỡ phòng ngự. Mà hiện tại, đao pháp đốn tuổi phá hạn lần 2 đã mang đến đặc tính phá thể, sau này gặp cao thủ có thành tựu về công phu cứng cũng không hề hoảng sợ. Phải nghĩ cách kiếm tiền a, căn bản không đủ xài. Cảm nhận được sự tăng lên kinh người của thực lực, Chu Khải Minh thở dài một hơi, thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà hàng đi làm. Hôm nay lại cày cuốc một ngày, nấu ăn là có thể đột phá đại thành. Đao pháp phá hạn lần 2, ở trong trấn đã là cao thủ hàng đầu, những võ giả rèn cốt yếu hơn cũng chỉ có thể máu chảy đầy đất mà chết. Hiện tại, lúc bảo đao, khôi phục căn cốt tiêu hao, đem ra mài đến cực hạn, đồng ra, không có cái nào mà không cần tiêu hao số tiền lớn, số bạc trong tay đã eo hẹp. Một bên khác, trong biệt thự của nhà họ Trình, bầu không khí lại âm trầm. Gia chủ Trình Trường không sắc mặt cực kém, trên mặt đất trước mặt hắn là mấy cái xác chết nát bươm, mặc trường bào của đội hộ vệ nhà họ Trình. Đáng chết, ngay cả thân phận của kẻ trộm cũng không biết, rốt cuộc là ai muốn đối phó nhà họ Trình ta? Những người đứng trong sân đều là tâm phúc của gia tộc, lại im lặng không nói, cảm thấy sợ hãi. Trong số những hộ vệ đã chết này có cao thủ mài ra, lại không truyền ra được chút thông tin nào về hung thủ, có thể thấy thực lực của kẻ địch cứng hãn. Trình Vũ nhíu mày, trầm giọng nói, "Cha, những ngày gần đây dược liệu tổn thất nghiêm trọng, trước tiên cho đội hái thuốc dừng lại, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Trình Trường không gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Những ngày gần đây, trước là người hái thuốc mất tích trong núi, sau đó phái đội hộ vệ đi điều tra cũng chết thảm, khiến người ta bất an. Điều quan trọng nhất là gần đây chính là thời kỳ trưởng thành của một số dược liệu quý hiếm, nếu không kịp thời hái và bán đi, rất có thể sẽ đứt mạch kinh tế. Nhà họ Trình một khi không cung cấp đủ cho những võ sư cần thiết, chắc chắn sẽ mất đi cơ nghiệp của hiệu thuốc trong trấn, nhất thời mọi người đều bó tay chịu trói. Lúc này một thiếu nữ mặc áo đỏ lên tiếng, "Đại bá, gia tộc hái thuốc không thể dừng lại, việc này giao cho con đi, Tiến Nhi nhất định bắt được kẻ trộm, bảo đảm việc buôn bán của nhà họ Trình ta không có gì trở ngại." "Tiến muội, đừng làm loạn." Trình Vũ đội vàng khuyên can. Đường muội Trình Yến từ nhỏ đã được đưa đến huyện thành Lạc Sơn để đọc sách, những năm gần đây đã bái được danh sư học nghệ, ngày ngày mơ mộng hành hiệp trưởng nghĩa. Mặc dù thực lực sơ kỳ luyện nhục ở trong trấn cũng coi là cao thủ, nhưng việc này quá nguy hiểm, không thể để đường muội còn non kinh nghiệm đi điều tra. "Các ngươi thật là luyện võ càng luyện gan càng nhỏ, theo ta thấy chỉ là yêu thú hổ làm loạn mà thôi." Trình Yến tự tin, muốn bao thầu việc này. Trình Trường không cũng có chút dao động, chậm rãi gật đầu. "Cũng được, lần này điều động thêm một số cao thủ, cùng Yến Nhi làm cho ra lẽ, tệ nhất cũng có thể che chở Yến Nhi chạy trốn. Việc kinh doanh của gia tộc là quan trọng." Trình Trường không đã đưa ra quyết định. "Nếu đã như vậy, ta tiến cử một người với cha, việc này có thể hỏi Khải Minh ca nhi." Trình Vũ không thắng nổi Trình Yến, nghĩ đến Chu Khải Minh. Mấy ngày nay, hắn và Chu Khải Minh đã so tài với nhau, càng luyện càng thấy kinh hãi. Ban đầu hắn còn có thể giữ lại thực lực, đến sau này thực lực bung ra hết, cũng không thể trấn áp đối phương. Mặc dù không phải là đánh nhau sống chết, hắn giữ lại át chủ bài, nhưng Chu Khải Minh cũng ung dung tự tại. Chu Khải Minh e rằng đã nhập môn thiết y dược công, hơn nữa mức độ phù hợp với môn công pháp này cực cao, thậm chí đạt đến mức hắn cũng không thể hiểu được. Đầu bếp của nhà hàng lần trước. "Được, lợi ích của nhà họ Trình ta không thể để hắn lấy không." Trình Trường không chậm rãi gật đầu, chỉ coi Chu Khải Minh là người của đội hộ vệ. Theo hắn thấy, con trai có coi trọng Chu Khải Minh đến mấy, đối phương ước chừng cũng chỉ là võ giả mài ra mà thôi, ngay cả Trình Yến cũng không bằng. "Cha, cha đừng xem thường Chu Ca Nhi, bản lĩnh của hắn đã không ở dưới con, e rằng sớm muộn gì cũng phải bước vào cánh cửa rèn cốt." Trình Vũ như thật bẩm báo. "Cái gì? Làm sao có thể?" Trình Trường không cả kinh, cảm thấy không thể tin được. Một tạp dịch nhà hàng, vậy mà lại được Vũ Ca coi trọng như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể thắng được thiết y công của Vũ Ca? Trình Yến cũng rất khâm phục, là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Vũ khen ngợi người khác. Buổi tối, Chu Khải Minh về nhà đang chuẩn bị luyện công, liền nghe thấy tiếng gõ cửa của Trình Vũ. hộ vệ hài thuốc. Chu Khải Minh cúi đầu trầm ngâm. Không sai, việc này có chút nguy hiểm, nhưng nhà họ Trình ta cũng không có cách nào. Nhân sâm, linh chi trong hiệu thuốc tháng này đã thiếu hụt, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Trình Vũ nói cho đối phương biết sự nguy hiểm, để Chu Khải Minh tự mình quyết định. Chu Khải Minh dù sao cũng không phải là đệ tử của nhà họ Trình, võ đạo cũng có tiềm năng to lớn, không đáng để mạo hiểm vì việc này. Việc này ta nhận, ngày mai vừa hay được nghỉ 2 ngày. Chu Khải Minh mở miệng đồng ý. Tốt, Chu Minh quả nhiên sảng khoái, thù lao chuyến này cho ngươi 100 lạng bạc, sau này nhà họ Trình ta mỗi tháng cung cấp miễn phí 2 củ huyết sâm. Trình Vũ mừng rỡ, vỗ vai Chu Khải Minh. Nhận được câu trả lời của Chu Khải Minh, Trình Vũ vội vàng hứa hẹn lợi ích, sau này những dược liệu khan hiếm của gia tộc đều ưu tiên bán cho hắn. Trình Vũ cũng rất biết khí, biết Chu Khải Minh đang cần tiền, tại chỗ ứng trước cho hắn 20 lạng bạc thưởng, liền về nhà cùng phụ thân an bài việc này. Đi xem thợ rèn có đao tốt nào không, nhiệm vụ ngày mai cũng thêm một phần bảo đảm. Chương 11, nghe kiến đấu, Trọng Sơn đao của tiệm rèn. Chương 11, nghe kiến đấu, Trọng Sơn đao của tiệm rèn. Chu Khải Minh nhận số ngân lượng nặng trịch, tâm tình cũng trở nên thư thái. Hắn vẫn còn dùng cây phát đao cướp được từ 2 tên Trần Mãnh, đối phó với lang sói thì được, gặp cao thủ thực sự thì không thể phát huy hết thực lực của Khảm Sai đao pháp. Chuyến nhiệm vụ này của Trình Vũ không chỉ kiếm được ngân lượng, mà chỉ riêng việc được ăn cắp huyết sâm mỗi tháng đã đáng giá 20 lượng, giúp hắn tăng tốc độ hồi phục điểm căn cốt. Hơn nữa, sau này còn phải hợp tác lâu dài với Trình gia, nếu tiệm thuốc của Trình Vũ sụp đổ, đối với Chu Khải Minh cũng là một tổn thất về lợi ích. Căn cốt 0810 điểm cảnh giới, ma bị viên mãn, đầu bếp đại thành 1, 3 ngày ở tiểu lâu luyện tập cả ngày về kỹ năng nấu ăn, sau khi đại thành, điểm căn cốt lại tăng thêm một chút, trong cơ thể khí huyết gầm thét, toàn thân gân mạch đều đang phát sinh biến đổi. Nghe kiến đấu, thư thất sinh mạch. Trong khoảnh khắc, ngũ giác của Chu Khải Minh được nâng cao cực độ, có thể nghe thấy âm thanh kiến đấu trên mặt đất bên ngoài căn phòng, mà thị lực trong đêm tối cũng trở nên rõ ràng. 10 điểm căn cốt không ngờ lại có sự cải tạo lớn lao đến thế đối với thân thể, có thể nói là chất biến cũng không quá đáng. Chu Khải Minh cảm nhận được sức mạnh to lớn trong cơ thể, chỉ cảm thấy tầng thứ sinh mệnh của mình cũng được nâng cao. Đồng thời, hắn cầm lưỡi đao hướng về ra tay mà rạch, lại chỉ để lại một vết lõm nông, đây là cực hạn của ma bỉ, đang từ cảnh giới thạch bỉ hướng tới đồng bỉ diễn biến. Chốc lát sau, Chu Khải Minh đến tiệm rèn ở trung tâm trấn. Có tiểu nhị lập tức tươi cười tiến lên chào hỏi, đã muộn thế này rồi, khách quan muốn mua vũ khí hay nông cụ? Chu Khải Minh nhìn quanh một vòng, cầm lên một cây trường đao chế tạo sẵn, nhíu mày nói, quá nhẹ, có bảo đao nào tốt hơn không? Xin đợi một lát. Tiểu nhị lập tức từ trong phòng mang ra mấy thanh đao đã mở lưỡi. Chỉ thấy những cây thiết đao rèn luyện tinh xảo nặng 450 cân, đến tay Chu Khải Minh lại nhẹ như không, vung lên hành vân lưu thủy, khiến tiểu nhị trợn mắt há mồm. Vẫn còn hơi kém. Chu Khải Minh lắc đầu. Cái những thứ này đã là đao tốt nhất trong tiệm rồi, nếu là binh khí trăm rèn nặng hơn một chút, sợ là phải tìm lão bản. Tiểu nhị cười làm lành giải thích. Chu Khải Minh gật đầu, xem ra chỉ có thể dùng tạm. Hơn nữa, trong tay hắn chỉ có hơn 20 lượng bạc, nếu là bảo đao trăm rèn nặng hàng trăm cân, hắn cũng không mua nổi. Vẫn không có tiền a. Chu Khải Minh bất đắc dĩ cười khổ, đưa tay muốn mua một cây nặng nhất trong số đó. Tiểu tử, ngươi có thể dùng được binh khí trăm rèn. Lúc này, một lão giả tóc bạc phơ, mặc quần áo và biểu tử trong phòng đi ra, đánh giá Chu Khải Minh từ trên xuống dưới. Người này chính là lão bản tiệm rèn Trương Thiết, hắn vừa rồi đã nhìn thấy mọi chuyện bên ngoài, cảm thấy thiếu niên này thực lực không thấp. Không tồi, có thể cho tại hạ xem qua không? Chu Khải Minh xoay người dừng lại, trong tiệm này quả nhiên có đao tốt mà hắn cần. Trương Thiết vội vàng dẫn hắn vào trong nhà, mở một cái hầm ngầm, bước vào một gian kho chứa rộng rãi. Cây Trọng Sơn đao này là do sư phụ ta năm xưa rèn, nặng 450 cân, ngươi thử xem. Trương Thiết chỉ vào một cây đao rộng bằng người, tựa như cánh cửa giới thiệu. Vụ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Trương Thiết, Chu Khải Minh một tay nhấc lên, vung vẩy Khảm Sai đao pháp. Cánh tay hắn vung lên, trường đao từ trên cao chém xuống mặt đất, trực tiếp thổi lên trận của phòng, không khí đều bị ép nứt vỡ. Mà đây còn chưa vận dụng man kình, đã có uy thế đáng sợ như vậy, nếu thật sự triển khai bên ngoài, e rằng uy lực kinh người. Đao tốt, quả nhiên có Trọng Sơn chi thế. Chu Khải Minh hai mắt sáng rực, thưởng thức cây bách luyện tinh binh này. Từ công nghệ đến tạo hình, Trọng Sơn đao không có gì để chê. Hơn nữa, Trọng Sơn đao này hẳn là vũ khí phù hợp nhất trong phạm vi thực lực của mình, nếu nặng hơn một chút thì bất tiện khi mang theo bên người, hơn nữa khi giao thủ với người khác trong trạng thái giằng co, đánh lâu không có lợi. Lực cánh tay tuy có 2000 cân, nhưng không có nghĩa là có thể sử dụng lâu dài thần binh lợi khí nặng ngàn cân, chém quét phách huy đều tiêu hao cực kỳ nhiều thể lực. Cái gì? Vậy mà thật sự vung lên được. Trương Thiết đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ vẻ tán thưởng vui mừng. Hắn đã đánh giá cao thực lực của Chu Khải Minh hết mức có thể, nhưng vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cho dù là võ giả luyện nhục đại thành cũng khó có thể vung vậy tự nhiên, đến tay Chu Khải Minh lại nhẹ nhàng như thường, mà không đỏ tim không đập, thật sự không thể tin nổi. Cây đao này định giá bao nhiêu? Chu Khải Minh thừa cơ hỏi, nếu vượt quá ngân sách hắn cũng chỉ có thể đi tìm Trình gia hoặc tiểu lâu mượn tạm 1-2. Trọng Sơn đao là di vật của sư phụ ta, không thể dùng tiền để đo lường, giá trị ngàn vàng cũng không quá đáng. Cái gì? Đã không bán, đây không phải là trêu chọc ta sao? Chu Khải Minh cũng không nói gì. Toàn thân cộng lại chỉ tìm được hơn 20 lượng, bán hắn đi cũng không trả nổi ngàn vàng, thật đáng tiếc cây bảo đao này. Ác tử gan sinh, dứt khoát một là không làm, hai là không thôi, trực tiếp cướp. Trọng Sơn đao này quả thực là vì ngươi mà tạo ra, nếu sư phụ ta còn sống, có lẽ sẽ dâng tặng. Trương Thiết đột nhiên cảm thán một tiếng, có chút u sầu. Thấy có chuyện cơ, Chu Khải Minh cũng buông lòng nằm đấm, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Trương Thiết không bàn đứng, trầm giọng nói, cây đao này có thể tặng ngươi,
chỉ cần một ân tình của ngươi.
Cứ nói không sao. Chu Khải Minh vội vàng nói.
7 năm trước, Kim Sa Bang Bang chủ uy hiếp chúng ta rèn binh khí, cuối cùng sư phụ ta nửa tháng không ngủ không nghỉ, cuối cùng tâm huyết hao hết, buông tay nhân gian.
Trương Thiết Như chìm vào hồi ức, lộ vẻ bi thương, chỉ cần ngươi giết bang chủ Sa Hắc Hổ kia, cây đao này sẽ chuyển nhượng, xem ngươi có gan hay không. Điều khiến Trương Thiết ngạc nhiên là, Chu Khải Minh lại không hề có ý thoái lui, tại chỗ nhận lời. Phải biết rằng Kim Sa Bang cao thủ đông đảo, chỉ riêng Ma Bỉ, luyện nhục đã có 200-300 người, bang chủ Sa Hắc Hổ những năm trước càng đạt đến cảnh giới đoàn cốt. Nhìn khắp Kim Thủy Trấn, cũng không ai dám đắc tội Kim Sa Bang, những năm này hoành hành ngang ngược, thu tiền bảo hộ, có thể nói là một trong những kẻ bá đạo ở địa phương. Nếu không phải nhìn Chu Khải Minh đao pháp xuất thần nhập hóa, Trương Thiết cũng không nảy sinh ý nghĩ báo thủ cho sư phụ.
"Tốt, bảo đao tặng anh hùng, trọng sơn đao này ngươi cứ lấy đi, lão phu tin tưởng thành ý của ngươi."
Trương Thiết cực kỳ hào phóng, trả trước thù lao. Dù sao trọng sơn đao này đặt trong kho cũng chỉ là ăn cho xin gì, căn bản không ai có thể khống chế, chi bằng tặng cho Chu Khải Minh phát quang phát nhiệt. Trương Thiết cũng vui vẻ làm thuận nước đẩy thuyền, cho dù không báo được thù, cũng có thể kết giao với một cường giả thần bí trong trấn.
"Đa tạ, trong vòng nửa năm, ta nhất định trừ bỏ Kim Sa Bang này, an ủi vong linh của sư phụ trên trời."
Chu Khải Minh chắp tay cảm tạ, lời nói chân thành. Hắn dùng vải đen cẩn thận quấn chặt trọng sơn đao, cầm trong tay xoay người rời đi. Binh khí trăm rèn vào tay, không tốn một xu, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Hơn nữa, Sa Hắc Hổ của Kim Sa Bang kia làm điều xấu xa, diệt Kim Sa Bang cũng không có chút gánh nặng tâm lý nào. Trọng sơn đao này ở huyện thành nếu thật sự phải mua, e rằng phải tốn hơn ngàn lượng bạc, ân tình của Trương Thiết ta ghi nhớ.
Chu Khải Minh cân nhắc bảo đao, trên đường đi tâm tình cực kỳ tốt.
Chương 12, hoàn thành hái thuốc, Trì Nghiên kinh ngạc. Chương 12, hoàn thành hái thuốc, Trì Nghiên kinh ngạc. Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, một đội người của Trình gia đã tập hợp trước cửa Kim Thủy Trấn. Lần này làm nhiệm vụ, mọi việc đều nghe theo Chu Ca Nhi. Trình Vũ dặn dò đám hộ vệ bên dưới.
Trình huynh cứ yên tâm chờ tin tốt.
Chu Khải Minh tự tin vào thực lực của mình, cáo biệt phụ tử Trình Vũ. Trong ánh bình minh, đoàn xe từ từ rời đi dưới sự dẫn dắt của Chu Khải Minh. Hắn và Trình Yến cưỡi ngựa đi tiên phong, những hộ vệ giỏi còn lại giữ vững đội hình. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi.
Trình Vũ lẩm bẩm một tiếng, quay người đi đến Thiết Ý Võ Quán luyện công.
Trên đường đi mọi việc đều bình yên, Chu Khải Minh đã nâng cao năng lực cảm nhận, luôn giữ vững cảnh giác, mà thanh trường đao trong tay hắn cũng rất có tính áp bách, nhìn là biết không dễ chọc vào, đám hộ vệ bên dưới cũng đều để hắn sai khiến. Vốn dĩ với nguồn tài nguyên dược liệu của Trình gia, hắn dự tính 3 đến 5 tháng có thể nâng cao gân cốt và võ học lên một tầng cao hơn. Nhưng hiện tại Trình gia gặp chuyện, đã làm gián đoạn kế hoạch của hắn. Không có nhân sâm và bảo dược để phục hồi giá trị gân cốt, vậy hắn sẽ phải tốn gấp mấy lần thời gian để tu luyện, nếu không cẩn thận bị cuốn vào tranh chấp nguy hiểm thì phiền phải lớn, nhất định phải giải quyết vấn đề vận chuyển dược liệu. Đến khi đoàn xe đến Lạc Hà Cốc, đã là 2 canh giờ sau. Đội hái thuốc lập tức hái, những người ở tầng luyện ra mấy người các ngươi ở xung quanh cảnh giới.
Chu Khải Minh trầm giọng ra lệnh, không cho phép ai phản đối.
Vâng. Mọi người đi đường lại đói lại khát, nhưng cũng không dám đoán trách gì, vội vàng tản ra, làm theo mệnh lệnh. Đội hái sâm của Trình gia trước đó chết không rõ ràng, những người này đều biết nhiệm vụ lần này có nguy hiểm, cũng rất khẩn trương, chỉ mong sớm bay về trấn lĩnh thưởng.
Một bên, Trình Nghiên lạnh mặt, nếu mày nói, giả bộ ra vẻ thần khí thật đấy.
Nhìn Chu Khải Minh rõ ràng còn nhỏ hơn mình mấy tuổi mà ra lệnh, trong lòng Trình Nghiên có chút không phục. Từ nhỏ lớn lên ở Lạc Sơn huyện thành, cường giả gì mà chưa từng thấy, dựa vào cái gì phải nghe thằng nhóc này sai khiến. Hơn một canh giờ sau, đội hái thuốc của Trình gia thu hoạch khá phong phú, hái được hơn 80 củ nhân sâm trên vách núi, còn có mấy sọt dược liệu rèn luyện thân thể khác, chất đầy xe ngựa. Mọi người mồ hôi đầm địa, nhưng lại tràn đầy niềm vui thu hoạch, chuyến đi này xem như có kinh nghiệm, sau khi về có thể lĩnh được không ít tiền thưởng.
Đừng chủ quan, đi theo đường cũ mà về.
Chu Khải Minh nhìn quanh một vòng, kiểm đếm số người và thu hoạch, cũng vô cùng hài lòng. Giống như Lạc Hà Cốc, những nơi này đều là Trình gia dùng mạng người khám phá ra, đã đánh dấu trên bản đồ gia tộc, nếu cứ để những dược liệu này tự sinh tự diệt, sẽ là một tổn thất to lớn. Đám hộ vệ Trình gia vui mừng khôn xiết, áp giải xe ngựa theo đường núi trở về.
Trình Nghiên đáp ý, cười nói, may mà không nghe Trình Vũ ca ca dừng việc buôn bán dược liệu, có gì là nguy hiểm, bọn đạo tặc vừa nghe đến danh tiếng của bản tiểu thư, sớm đã chạy trốn rồi.
Sư phụ của nàng là một người chuyên làm việc nghĩa ở huyện thành, Trình Nghiên cũng mong muốn hành hiệp trượng nghĩa, giống như sư phụ mà lĩnh thưởng của quan phủ, đáng tiếc lần này hy vọng tan bỡ, ngay cả bóng dáng của trộm cướp cũng không thấy.
Lần này nhờ cả uy phong của Yến tiểu thư,
bọn tiểu tốt của đội hái thuốc đội vàng định nọt mấy câu, khiến Trình Nghiên nghe vô cùng thích hay, ánh mắt không ngừng liếc Chu Khải Minh mấy cái. Chẳng tốn chút sức lực nào, đã được không công Trình gia ta 100 lượng thưởng, gia sản lớn đến mấy cũng không đủ Trình Vũ ca tiêu xài.
Trình Nghiên vẫn bất mãn với sự sắp xếp của gia tộc, kéo theo đó là xem thường Chu Khải Minh.
Gào, đoàn xe còn chưa đi ra khỏi một dặm đường, gió lớn nổi lên, tiếng hổ gầm mang theo mùi tanh sộc tới. Một đám tạp dịch sợ đến run cả hai chân, mấy người luyện gia giỏi cũng toát mồ hôi lạnh.
Trí Nghiên trước mắt sáng ngời, hai chân kẹp chặt muốn thúc ngựa tiến lên.
Nhưng còn chưa đợi mọi người phản ứng lại, chỉ thấy trên con ngựa đi đầu, Chu Khải Minh giơ cánh tay lên, lưới đao bọc vải đèn phía sau hung hăng chém xuống.
Ầm.
Đất rung núi chuyển, không khí nổ tung, mấy trăm cân trọng lượng của lưỡi đao truyền tải sức mạnh tàn bạo, trong nháy mắt chém xuống một con điếu tình bạch mạnh hổ. Bút một tiếng, trước sau chưa đến mấy nhịp thở, con hổ dữ còn chưa thi triển thần uy, đã bị một đao này đánh cho nao nát bét, chết ngay tại chỗ.
Đám hộ vệ bên dưới nuốt nước bọt, giống như nhìn thấy cảnh tượng vô cùng không thể tin được, ngây người.
Quá mạnh, đây là toàn bộ thực lực của Chu đội trưởng sao?
Đừng nói là sói lang hổ báo, một đao này xuống ngay cả võ giả luyện ra cũng phải chết. Đúng là quái thai, đội trưởng nhìn không lớn tuổi, thật không biết là tu luyện thế nào. Mọi người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi và ngưỡng mộ trong mắt đối phương. Cũng không biết thiếu trưởng Quý Trình Vũ mời cao thủ từ đâu đến, tuổi còn trẻ mà đã luyện được một thân cự lực, có thể cứng rắn đối đầu với hổ báo. Trong lúc nhất thời, theo Chu Khải Minh ra tay, trong đội ngũ đều sinh ra cảm giác an toàn, đoàn xe tản ra lại chấn định lại, tiếp tục lên đường. Thi thể con hổ được người ta khiêng lên xe, kéo về trấn cũng có thể bán được không ít tiền, da hổ, thịt hổ đều có đường tiêu thụ, mà lợi nhuận đương nhiên đều là của Chu Khải Minh, không ai dám tranh. Quả thật có mấy phần bản lĩnh, ta ở độ tuổi này không bằng hắn. Chí Nghiến từ trong kinh ngạc hồi phục lại, gật đầu khen ngợi, đối với cách nhìn về Chu Khải Minh cũng thay đổi rất nhiều. Nhìn thì da thịt non mịn, nhưng tay lại có mấy phần thực lực, vừa rồi một đường đao pháp kia, tốc độ và sức mạnh ngay cả nàng luyện đục tầng thứ cũng có chút không nhìn rõ động tác. Chết tiệt, thằng nhóc mới gia nhập này là từ đâu tới, sao thực lực lại mạnh như vậy, sợ là sẽ hỏng việc. Lúc Trình Nghiến và những người khác không nhận thấy, một tên tạp dịch thân hình gầy gò mắt tam giác nghiến răng nghiến lợi, hung hăng liếc Chu Khải Minh một cái. Tên tạp dịch mày rậm mắt gian đảo mắt nhìn xung quanh, thừa lúc Chu Khải Minh không chú ý, lại lấy ra một gói thuốc bột từ trong ngực, giải lên dược liệu trên xe ngựa và xe trâu. Tim hắn đập thình thịch, thấy Chu Khải Minh không phát hiện, mới hoàn toàn thả lỏng. Đoàn xe lại đi ra mấy dặm, nhìn thấy sắp ra khỏi sân cốc, mọi người kinh sợ có chút mệt mỏi, định hô lên tại chỗ nghỉ ngơi uống nước. Đột nhiên 7-8 con sói giả từ trong bụi rậm xuất hiện, nhe răng nhìn chằm chằm, lộ ra ánh mắt hung ác. Sao lại tới nữa? Hộ vệ Trình gia lập tức cảm thấy không đúng, giữa ban ngày ban mặt, con đường núi này bình thường cũng có người đi, sao lại có nhiều dã thú như vậy? May mà có Chu Khải Minh trấn giữ, những hung thú này cũng không thể làm nên sóng gió. Xì, con sói đầu đàn không thể nhịn được nữa, há miệng rộng ra lao tới. Chu Khải Minh cũng có ý rèn luyện thân thể của mình, lần này dứt khoát ngay cả trọng sơn đao cũng không dùng, trường đao như gió quét ngang. Giang giác, đao pháp chém tuổi phá hạn hai tầng đáng sợ đến mức nào, cho dù là võ giả luyện đục cũng là chạm vào thì bị thương nặng. Gâu gâu, mấy con sói con này phát ra tiếng kêu thảm thiết, gặp phải kết cục giống như con hổ vừa rồi, bị Chu Khải Minh siêu độ về mặt vật lý. Những con sói con còn lại ở đằng xa có thân hình nhỏ hơn sợ đến mức cụp đuôi bỏ chạy, cũng bị Chu Khải Minh nhanh chóng chạy tới, thiết thạch quyền một quyền kết liễu một con, gọn gàng dứt khoát. Quá yếu, căn bản không đáng nghiền. Chu Khải Minh an tọa trên yên ngựa, khẽ lắc đầu. Đến thực lực hiện tại của hắn, da thịt hướng tới đồng gia cực hạn, mà luyện nhục cũng có ngàn cân kinh lực, cộng thêm đao pháp chém tuổi phá hạn, cho dù là võ giả đoán cốt đại thành, hắn cũng không hề sợ. May mà có Chu đại ca a. Mọi người lại khiêng những con sói này lên xe, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Thằng nhóc này nhìn nhỏ hơn bọn họ không ít, lại có thực lực võ đạo cường hãn như vậy, sợ là không thua gì đại thiếu gia Trình Vũ. Đôi mắt Trình Nghiến lóe lên, cũng cảm thấy da đầu tê dại, trong nháy mắt cảm thấy Chu Khải Minh giống sói lang hơn những hung thú này, cũng không biết là tu luyện thế nào, quá yêu nghiệt. Chương 13, Đường chủ Kim Sa, nguy cơ tiểu trấn. Chương 13, Đường chủ Kim Sa, nguy cơ tiểu trấn. Chẳng lẽ trong núi xảy ra chuyện gì, sao hôm nay lại nhiều dã thú đến vậy? Có lão nhân hái thuốc tự lẩm bẩm, lão ta thường xuyên đi lại trong núi, kinh nghiệm phong phú, đây là lần đầu gặp phải chuyện kỳ quái này. Liên tiếp bị dã thú quấy nhiễu, tập kích, mọi người không dám dừng lại, tiếp tục lên đường. Tên hán tử mắt tam giác, vẻ mặt ti tiện, trong mắt lóe lên vẻ oán độc, nghiến răng lại móc ra một gói nhỏ, liều lĩnh. Ngươi đang làm gì? Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, bóng người như tháp sắt xuất hiện sau lưng tên mắt tam giác, khiến hắn ta run rẩy. Bẩm đội trưởng, ta bị muỗi cắn, định bôi chút thuốc xua đuổi côn trùng. Tên hán tử ti tiện cười gượng giải thích, sợ đến mức dựng cả tóc gáy, hoàn toàn không hề nhận ra Chu Khải Minh đã xuất hiện sau lưng như quỷ mị, bị bắt quả tang. Hóa ra là Vương Nhị Cầu, thật là, chút khổ cực này cũng không chịu được. Có hộ vệ nhận ra tên tạp dịch trong đội hái thuốc, lắc đầu. Cố nhịn một chút, không được có hành động nhỏ nào nữa. Chu Khải Minh vẻ mặt nghiêm nghị, quát mắng Vương Nhị Cầu. Khải Minh, đừng dọa hắn, mỗi quả thực rất nhiều, ngay cả ta cũng bị cắn mấy cái. Chí Nghiến bước lên giải vây, cũng cảm thấy Chu Khải Minh có chút làm quá. Trước mắt nguy cơ từ phía, kẻ địch tập kích đội thương nhân Trình gia vẫn chưa tra ra, không cần thiết phải nổi giận với một tên tạp dịch, làm tổn thương sĩ khí. Đa tạ Yến tiểu thư. Vương Nhị Cầu vô cùng cảm kích. Phong ba lắng xuống, Vương Nhị Cầu lần này ngoan ngoãn hơn rất nhiều, theo mọi người tiếp tục lên đường. Mới đi được mười mấy bước, Vương Nhị Cầu cảm thấy da đầu ngứa ngáy, giơ tay lên định gãi mấy cái, lại đột nhiên bị một cánh tay hữu lực để lại, tựa như kiểm sát. Ta vẫn cảm thấy ngươi rất khả nghi, đi chết đi. Giọng nói Chu Khải Minh lạnh buốt, bàn tay thiết y đi công rèn luyện mạnh mẽ dùng sức, cả cánh tay đối phương như bị vận thành ma hoa, nhất thời máu tươi đầm địa, phát ra tiếng thét thảm thiết tuyệt vọng. Ngươi đừng giết ta. Vương Nhị Cầu điên cuồng cầu xin. Chu Khải Minh, ngươi quá đáng rồi, tên tạp dịch này dù sao cũng là người của Trình gia, sao có thể nói giết là giết, giữ lại chút sức lực đối phó với kẻ đi. Chí Nghiến cũng nổi giận, lên tiếng chỉ trích. Suốt dọc đường nàng đều nhẫn nhịn Chu Khải Minh, bây giờ thấy đối phương một lời không hợp đã ra tay làm bị thương người, đúng là một tên đồ tệ không thể khống chế, ấn tượng vừa mới hình thành cũng trở nên tồi tệ. Tên này mắt xiết, không phải là người tốt. Chu Khải Minh một câu khiến Trình Yến á khẩu không trả lời được. Hắn vươn tay lục soát, lấy ra cái gọi là thuốc xua đuổi côn trùng, toàn bộ đổ lên da đầu Vương Nhị Cầu, buộc hắn lên cây, đã là thằng nhãi con này nữa, cứ để hắn ở đây nghỉ ngơi cho thỏa thích. Chu Khải Minh vung tay lên, đám hộ vệ bên dưới run rẩy, đội vàng làm theo. Nhìn thấy đội xe bỏ rơi hắn ở đây, Vương Nhị Cầu sợ đến nôi đái cả da quần, không ngừng cầu xin, đừng mà, đây là mồi nhử thú, sẽ gây ra án mạng, là Kim Sa bang ép ta làm vậy. Bị đổ một bãi mồi nhử thú lên đầu, phòng tuyến trong lòng Vương Nhị Cầu hoàn toàn sụp đổ, khai báo tất cả. Vừa nghe vậy, Mọi người Trình ra giận không thể kiềm chế, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cái gì? Lại là thuốc mùi nhiều thú, tâm tư thật độc ác, trên giá xe đều làm tay chân rồi. Ta nói nhị cậu này sao dọc đường cứ lén lút, ăn cây táo rào cây sung. May mà Chu đội trưởng kịp thời phát hiện, nếu không thì nguy rồi. Một đám hộ vệ xông lên đấm đá, đều cảm thấy bất mãn, nếu không phải Chu Khải mình có nhãn lực kinh người, bọn họ sợ là không thể bình an trở về trấn, sẽ tổn thất một số hàng hóa và tập dịch. Chí Nghiến lúc này mới phản ứng lại, hướng về phía Chu Khải Minh xấu hổ nói, là ta hiểu lầm ngươi rồi, suýt chút nữa chúng kế tên nhãi con này. Nhưng điều khiến Chí Nghiến trong lòng thấp thỏm hơn là, chuyện này có sự chỉ đạo của Kim Sa Bang. Kim Sa Bang có thể nói là một thế lực lớn trong trấn, đường chủ phó bang chủ đều có thực lực cường hãn, bang chủ Sa Hắc Hổ nhiều năm chưa từng ra tay, nghe nói đã có thực lực dịch cân. Ngay cả Thiết Y Liễu Võ Quán cũng phải tránh né, huống chi là Trình gia như con kiến. Sắc mặt Chí Nghiến trắng bệnh, càng nghĩ càng kinh hãi, bị Kim Sa Bang để mắt tới, Trình gia e là không chết cũng phải lột ra. Mà điều khiến nàng kinh hãi hơn nữa là, lần này nếu không phải Chu Khải Minh có ánh mắt độc ác, Lôi Vương nhị cậu phản đổ ra, Trình gia e là chết cũng không biết mình đắc tội với kẻ thù nào. Trước mắt tuy cũng tuyệt vọng, nhưng đã có chuẩn bị trước, Trình gia cũng có một tia hy vọng, ít nhất có thể che chở thành viên nòng cốt trốn đến huyện thành lãnh nạn. Buộc hắn chết trên cây. Chu Khải Minh mặc kệ Kim Sa Bang hay Thiết Sa Bang, những kẻ cản đường võ đạo của hắn đều phải diệt trừ. Dù sao hắn cũng sớm muộn gì cũng phải đối phó với Sa Hắc Hổ, nợ nhiều không lo. Đã cùng Kim Sa Bang như nước với lửa, vậy chỉ có thể mạnh mẽ đến cùng, nếu yếu đuối trốn tránh, chỉ khiến khuyết điểm bị lộ ra cho kẻ thù. Ngươi không được chết tử tế, Kim phó bang chủ sẽ diệt Trình gia, ngươi là tội nhân của Trình. Vương Nhị Cầu tuyệt vọng sụp đổ, nhìn bóng lưng Trình Yến và những người khác. Đội xe đi xa, dã thú trong rừng người thấy mùi liền kéo đến, cắn Vương Nhị Cầu chỉ còn lại xương, cũng thu hút không ít hỏa lực cho đội xe Trình gia. Mùi nhử đó được điều chế từ dịch tiết của con cái và một ít máu thịt, hiệu quả cực tốt, Vương Nhị Cầu cũng là tự chuốc lấy. Thua. Đội xe điên cuồng lên đường, một khắc cũng không dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng truyền tin về Trình gia. Sự xuất hiện của Kim Sa Bang tựa như mây đen bao phủ, gây áp lực lớn cho Trình gia. Chuyện này nếu không xử lý tốt, chính là nguy cơ diệt tộc. Kim Sa Bang đã tấn công đội thường, không dám công khai, điều đó chứng tỏ có kiêng kỵ, hay nói cho ta biết thực lực của đối phương đi. Chu Khải Minh bình tĩnh lý trí, an ủi lòng người của Trình Yến và những người khác. Trình Yến nghe vậy cũng thở phào một hơi, gật đầu nói, hy vọng kịp về Trình gia, nếu Kim phó bang chủ đối phó với chúng ta cũng được, chỉ sợ là ý của Sa Hắc Hổ. Trình Yến và những người khác công nhận lập trường và địa vị của Chu Khải Minh, cũng lập tức nói ra thông tin về kẻ địch. Sa Hắc Hổ nghi là cảnh giới dịch cân, Kim Bất Hoán phó bang chủ là hậu kỳ rèn xương, cung cấp với Viên Thiết Ý Liễu, dưới trướng có mấy đường chủ cũng là võ giả rèn xương, chắc nào có thể trở thành một trong những bá chủ của trấn. Chu Khải Minh nhận được thông tin mình muốn, hơi nhíu mày, nhất định phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới rèn luyện thân thể, tu luyện nhiều võ học hơn để nâng cao căn cốt. Trên Kim Thủy trấn vẫn còn quá nguy hiểm, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể mang lại cảm giác an toàn. Chuyến đi này không uổng phí, có Trình gia này, hắn sau khi hấp thụ tiêu hóa hết, có thể nhanh chóng khôi phục lại giá trị căn cốt đã tiêu hao. Đến lúc đó, cho dù là đem đao pháp đột phá đến trọng, hay là thiết y đi công đột phá, đều đủ để đối phó với tình hình trước mắt. Cho dù không có chuyện của Trình gia, cũng sớm muộn gì cũng sẽ chọc phải Kim Sa Bang cái ung nhọc này, chỉ có chủ động mới có thể chiếm tiên cơ a. Chu Khải Minh đã có quyết định, trong mắt lóe lên sát ý bị động chỉ có thể bị đánh, chủ động thu thập được động thái của Kim Sa Bang, cũng khiến hắn có cảm giác cấp bách, tu vi nâng cao vẫn chưa đủ nhanh. Vương Nhị Cầu thật là phế vật a, chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Ngay khi mọi người đang có những suy nghĩ khác nhau, một đội người từ sau vách núi cười lạnh nhảy ra, đều tản ra khí huyết dao động cực mạnh, tay cầm đao kiếm các loại binh khí, trên người mặc tình trang chế thức của Kim Sa Bang. Là Khâu Đường chủ của Địa Sát Đường. Một hộ vệ lớn tuổi nhận ra người đứng đầu đối phương, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Chí Nghiến mặt mày trắng bệnh, cắn chặt môi, tựa như sấm sét giữa trời quang, phiền phức rồi, lại là một đường chủ cảnh giới rèn xương đối phó với chúng ta. Khâu Vân này là lão bài rèn xương, địa vị không thấp trong Kim Sa Bang, có thể xếp vào top 5, bây giờ xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn họ sống rời đi. Mọi người đều sinh ra ý tuyệt vọng, lúc này bọn họ mới biết kẻ địch tập kích đội thương đáng sợ đến mức nào, chắc nào trước đây không tra ra được chút tin tức nào, Kim Sa Bang đây là quyết tâm nuốt chửng sản nghiệp của Trình gia. Chương 14, nháy mắt giết chóc, luyện ra đồng bì. Chương 14, nháy mắt giết chóc, luyện ra đồng bì. Chu Khải Minh không ngờ lại bị phục kích sớm bởi Kim Sa Bang. May mắn thay, đối phương đã đánh giá sai thực lực của Trình gia, phái đến không nhiều cao thủ đoạt cốt. Biết được kẻ đứng sau là Sa Hắc Hổ muốn đối phó Trình gia, hiện tại hoặc là từ bỏ lợi ích của hiệu thuốc, hoặc là phải giết sạch những kẻ thù này. Khâu Đường chủ, hà tất phải đánh đánh giết giết, số hàng này đều cho các ngươi, tha cho bọn họ về được không? Chu Khải Minh tỏ ra yếu thế, lên tiếng thăm dò. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng dạy đường chủ của bọn ta làm việc. Giết hết bọn chúng, những thứ này vẫn là của bọn ta. Chỉ là trình độ luyện đủ, ở đây còn chưa đến với ngươi, thằng nhóc. Những tinh anh đi theo Khâu Vân với khí thế hung hãn, đều tản ra khí huyết của cảnh giới luyện đủ, khiến mọi người Trình gia kinh hãi không thôi. Chỉ riêng cao thủ luyện đủ đã có hơn 10 người, lại thêm Khâu Vân, một lao bài đoán cốt, bọn họ tuyệt đối không có đường sống. Ngươi là Trình Yến đúng không? Dáng dấp cũng có vài phần tư sắc, ngoan ngoãn hầu hạ đại gia, nếu làm ta thoải mái, có thể thay ngươi cầu tình. Một gã đàn ông một tay cầm đao bước lên, ánh mắt không kiêng nể đánh giá thân hình Trình Yến. Lão Tam, đừng làm chậm trễ đại sự mà phó bang chủ giao phó, ra tay đi, không chừa một ai. Khâu Vân trừng mắt nhìn gã đàn ông cầm đao, vung tay lên. Trình Yến thúc ngựa tiến lên nên chiến, hướng về Chu Khải Minh rống lớn, ta điểm hộ ngươi, Khải Minh ngươi mau chóng xông ra khỏi vòng đây, về Trình gia báo tin. Trì Nghiên lúc này cũng buộc phát dũng khí, thề phải kéo dài thời gian cho đối phương. Đội ngũ Trình gia tuyệt đối không thể bị tổn thất hết ở đây, nếu không, thứ chờ đợi Trình Vũ và bọn họ sẽ là đả kích hủy diệt. Mà Trì Nghiên biết Chu Khải Minh đã luyện thiết y công có thành tựu, phòng ngự xuất chúng, lại có kinh lực cảnh giới luyện đủ, là người có hy vọng trốn thoát nhất trong bọn họ. Con đàn bà này. Chu Khải Minh lắc đầu, Trì Nghiên có hơi tự phụ, nhưng tâm địa không tệ. Đi mau. Thấy Chu Khải Minh như bị dọa sợ, đứng ngây ra bất động, Trì Nghiên nghiến răng, khó khăn lắm mới liều mạng tranh thủ thời gian. Hừ, muốn đi. Hỏi qua Tam gia ta chưa, thằng nhóc này là tình lang của ngươi sao, ta nhất định phải hành hạ hắn thật tốt. Gã đàn ông một tay cầm đao vẫn luôn nhìn chằm chằm Trì Nghiên, lúc này sớm đã không ngỡ Chu Khải Minh, bước nhanh tới, một đao nặng nề chém xuống. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt chế nhạo, lão tam này là tâm phúc của Khâu Vân, thích nhất là cha tấn tù binh, tính tình cực kỳ tàn nhẫn, thằng nhóc mà Trì Nghiên che chở sợ rằng sẽ thầm rồi. Để lại cho bọn chúng một mạng, nói không chừng tống tiền Trình gia có ích. Khâu Vân nhíu mày ra lệnh, có thể khiến Trì Nghiên liều mạng che chở, địa vị của thằng nhóc này ở Trình gia chắc chắn không thấp, có lẽ còn có thể dùng được. Chết rồi. Trì Nghiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một màn trướng thai gai mắt, vô cùng lo lắng. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, đại đao hung hăng chém xuống Chu Khải Minh, phát ra tiếng kim loại run rẩy. Gã đàn ông một tay loạn choạng thân hình, trên mặt hiện lên nụ cười, dường như đã thấy cảnh máu tươi phun trào, bị hắn chém một đao, cho dù là võ giả luyện nhục cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn rất nhanh đã nhíu chặt mày, cảm giác của một đao này không đúng, ngược lại như là đánh vào tường đồng vết sắt, khiến vai hắn tê dại. Toàn lực một đao chém xuống, khiến con ngựa bên dưới cũng khuỵu hai chân. Chỉ thấy áo trên của Chu Khải Minh đã bị rách toạc, lộ ra làn da màu đồng kiên cố bên trong. Dùng thân chịu đao kiếm, thản nhiên như không. Cái gì? Mọi người Kim Sa Bang trợn mắt há hốc mồm. Chết tiệt, đây là đồng bì, công phu hành luyện thật mạnh. Khâu Vân sắc mặt kinh động, mài ra đến cực hạn, luyện ra cảnh giới đồng bì, có thể nói là vạn người mới có một, đại đa số người đến thạch bì đã bắt đầu khí huyết suy bại, chuẩn bị đột phá cảnh giới tiếp theo. Thời gian vàng để rèn luyện thân thể chính là trước 35 tuổi, nếu đem mỗi cảnh giới đều đạt đến cực hạn, e rằng chờ đến khi thân thể suy bại đầy thương tích, cũng chỉ là luyện đục đoán cốt mà thôi. Ngươi là quái vật gì? Gã đàn ông một tay sắc mặt kỳ biến, trong lòng sinh ra ý muốn lùi bước. Mà Chu Khải Minh nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, dường như đắm chìm trong đó. Thiết y thì công tiểu thành, mài ra đồng bì, lại thêm 10 điểm căn cốt, thân thể hắn đã lột xác cải tạo đến mức không thể tưởng tượng, thân thể thậm chí đủ sức chống đỡ công kích của cảnh giới đoán cốt, cảnh giới luyện đục đã không thể phá vỡ phòng ngự. Thiết y thì công, tiểu thành 59. Thân thể cứng rắn tiếp một đao, tiến độ tu luyện thiết y thì công trong nháy mắt tăng gọt vài phần trăm. Chu Khải Minh rất hài lòng với khả năng phòng ngự của mình, ánh mắt quét về phía gã đàn ông một tay kia, tựa như dã thú thoát khỏi lồng. Chém sướng như vậy, đến lượt ta rồi. Âm thanh tàn bạo rơi vào tai lão tam, tựa như tiếng gọi của tử thần, hắn sợ đến hồn phi phách tán, ném vũ khí trong tay, quay người chạy về phía Khâu Vân. Két. Chưa kịp bước hai bước, gã đàn ông một tay cảm thấy cổ bị một bàn tay sắt kìm chặt, tức thì bẻ gãy, bay vút lên. Trên mặt lão tam tràn đầy vẻ hối hận, đầu lâu bay lên liền thấy thân thể vẫn còn ngã về phía trước, ta chết rồi sao, đáng chết à. Lão tam. Khâu Vân giận dữ, tốc độ của đối phương quá nhanh, khiến hắn không kịp cứu. Trí Nghiên và một đám hộ vệ bên dưới cũng chấn động không thôi, trong mắt lóe lên vẻ sùng kính. Gã đàn ông một tay kia là võ giả luyện đục đại thành, một thanh đại đao có ngàn cân lực, trước mặt Chu Khải Minh với cảnh giới ma bị lại giống như gà con, không có sức đánh trả. Hít. Trí Nghiên hít một hơi lạnh, đầy vẻ khó tin. Lúc đầu Trình gia để Chu Khải Minh đến phụ trách dẫn đội, nàng vẫn cực kỳ bất mãn, cho đến lúc này mới biết mình sai lầm đến mức nào. Nàng Trình gia đã ôm được một cái đùi lớn, nói không chừng hôm nay thật sự có hy vọng trốn thoát. Trí Nghiên thở gấp, vốn đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Chu Khải Minh, nhưng vẫn xem thường đối phương. Ta muốn lột da rút gân ngươi, giết. Khâu Vân trừng lớn hai mắt, một con kiến cảnh giới ma bị dám giết chết thuộc hạ trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi. Giết. Tiếng giết chóc vang trời, đám người Kim Sa Bang và hộ vệ Trình gia đánh thành một đoàn, cảnh tượng đẫm máu. Hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn, cục diện chiến đấu nhất thời nghiêng hẳn về một phía, người Trình gia lâm vào khổ chiến, không ngừng có võ giả ma bị đổ máu ngã xuống. Trong chớp mắt, hai bên đều giết đến đỏ mắt, lực chiến đấu của Trình gia bị áp chế và tiêu diệt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khâu Vân khóa chặt khí cơ của Chu Khải Minh, trong mắt hắn, đối phương đã là một thi thể lạnh lẽo. Khoảnh khắc tiếp theo, một màn vượt ngoài dự đoán của hai bên đã xuất hiện. Chu Khải Minh thúc ngựa nhảy lên, tay cầm trường đao vung lên, mấy võ giả luyện đục vây quanh đều bị đánh bay ra, không chết thì bị thương, tựa như trăm người ngàn người tướng trên chiến trường đại hạ. Tuy nhiên, Chu Khải Minh không tham chiến, giơ tay giết một tinh anh luyện đục, vỗ nhẹ vào cương ngựa, quay người xông ra khỏi vòng vây chạy trốn, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng. Bây giờ muốn chạy? Muộn rồi. Khâu Vân cười lạnh một tiếng, xương cẳng chân truyền ra tiếng răng rắc, bộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn vốn tham sống sợ chết, dựa vào nguyên tắc đánh không lại thì chạy, việc đầu tiên chú trọng rèn luyện đoán cốt chính là xương cẳng chân, trong võ giả cùng cảnh giới, tốc độ của hắn là hàng đầu. Nếu đổi lại là đường chủ khác của Kim Sa Bang, có lẽ sẽ để thằng nhóc quái lực này chạy thoát, đáng tiếc đối phương không may gặp phải địa sát thối Khâu Vân hắn. Chương 15, bùng nổ xung đột, ám toán đả cốt. Chương 15, bùng nổ xung đột, ám toán đả cốt. Thật không ngờ lại trốn thoát, bỏ mặc bọn chúng. Khoảnh khắc ấy, ngay cả người nhà họ Trình cũng phải kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy, Chu Khải Minh quả quyết đến mức đó. Cũng phải thôi, dù cho hắn có công phu hành luyện mạnh đến đâu, cũng khó địch lại bốn tay, chỉ một mình Khâu Vân đã không thể nào địch nổi, huống chi đối phương còn có mấy chục người luyện đục trợ chiến. Trí Nghiên thấy cảnh này, tuy trong lòng có chút mừng thầm vì sự lựa chọn sáng suốt của Chu Khải Minh, nhưng sâu thẳm vẫn có chút thất vọng, nói cho cùng thì đối phương cũng không phải người nhà họ Trình, không đáng phải mạo hiểm đến chết, trốn chạy mới là lẽ phải. Hy vọng hắn có thể chạy về Kim Thủy Trấn báo tin. Chi Nghiến lẩm bẩm cầu nguyện. Vẫn nên lo cho bản thân ngươi trước đi, Đường chủ đích thân ra tay, tên hôn đảng kia chết chắc. Bọn Kim Sa Bang cười lạnh lẽo, liếm máu trên lưới dao. Trốn chạy khi lâm trận, để lộ lưng cho một võ giả đã cốt như Khâu Vân, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, chỉ có chết nhanh hơn. Trong mắt mọi người, Chu Khải Minh chỉ đang cố gắng sống sót, khó thoát khỏi cái chết. Cùng với việc Khâu Vân mạnh nhất trên chiến trường bị dẫn đi, tình thế nhất thời cũng có phần dịu xuống, người nhà họ Trình cố gắng chống đỡ, áp lực giảm đi đáng kể. Vút. Xuyên rừng đánh lá, tuấn mã phi nước đại, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại. Con ngựa tốt của nhà họ Trình thở dốc, lông trên người ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên đã đến cực hạn. Nhìn lại Khâu Vân như hình với bóng bám theo phía sau, không ngừng bắn ám khí phi tiêu, khiến động tác bỏ chạy của Chu Khải Minh trở nên gượng gạo. "Tiểu tử, ngươi đang chọn chỗ chôn thân sao?" Khâu Vân không giảm tốc độ, đáy mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. "Đây chính là thực lực của võ giả đã cốt sao, tốc độ còn trên cả ta." Chu Khải Minh nhíu mày. Hắn sở dĩ dẫn Khâu Vân đi, cũng là vì cân nhắc đến việc phòng ngự của mình rất mạnh, nhưng tốc độ rõ ràng kém xa một cảnh giới. Nếu như công khai toàn bộ thực lực, chưa chừng Khâu Vân sợ hãi mà bỏ chạy, đến lúc đó dẫn đến cao tầng của Kim Sa Bang thì phiền phức lớn hơn rồi. Dù sao đi nữa, Khâu Vân cũng là cảnh giới đã cốt, liều mạng dùng át chủ bài, Chu Khải Minh thật sự không có nắm chắc giữ đối phương lại. Nhưng đã đắc tội với Kim Sa Bang, tuyệt đối không thể để lại một mống sống sót. Vẫn là thực lực chưa đủ mạnh mẽ à, chỉ có thực lực mới mang lại cảm giác an toàn, Chu Khải Minh thở dài một tiếng. Khâu đường chủ, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt, ở đây chỉ có hai chúng ta, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, ta có thể cân nhắc gia nhập Kim Sa Bang. Chu Khải Minh vừa mở miệng giả vờ đối phó, vừa đánh giá Khâu Vân từ trên xuống dưới, muốn nhìn thấu sơ hở của địa sát thối đối phương. Khâu Vân làm sao không biết, hắn cũng biết tọa kỵ của đối phương đã đến cực hạn, căn bản không chạy được bao xa. Tiểu tử ngươi quả thực là một kỳ tài luyện võ, dùng một quyển thiết y đi công cũng có thể luyện đến đồng bì, viên thiết y đi kia thật sự là mù mắt ta, chỉ coi Tiêu Thiên là bảo vật. Khâu Vân hưởng thụ niềm vui khi đùa bỡn con mồi, hắn thích nhất là nhìn thấy con mồi tuyệt vọng sau khi kiệt sức. Hắn liếm môi, hung hăng nói, muốn trách thì trách ngươi đã giết người của Kim Sa Bang, đây là tội chết. Nếu không phải giết chết Lao Tam, Khâu Vân có lẽ còn cân nhắc cho đối phương một cơ hội nộp mạng, hiện tại thì tuyệt đối không có khả năng hòa giải. Vì sao? Cứ phải ép ta chứ? Chu Khải Minh dừng bước, nhảy xuống khỏi con ngựa đã mệt lạ, ngẩng đầu lên đôi mắt băng giá. Hắn vốn chỉ muốn an phận phát triển, hợp tác với nhà họ Trình cũng chỉ là để nhanh chóng có được tài nguyên khôi phục căn cốt, tốt để xung kích cảnh giới phá hạn cao hơn. Nhưng Kim Sa Bang này lại liên tục bức ép, cho dù không có nhà họ Trình, sớm muộn gì cũng sẽ vươn móng vuốt đến những thế lực khác trong trấn, trốn trong Hạo Lai tiểu lâu cũng không tránh khỏi. Ồ, ngươi đã chuẩn bị chịu chết rồi. Khâu Vân khoanh tay đứng đó, thấy đối phương không còn dãy rủa, cũng mất đi hứng thú đùa bỡn con mồi. Lao già kia, ăn một đao của ta. Chu Khải Minh tiến lên một bước, trọng sơn đao bọc vải đèn sau lưng như một tấm bắn cửa, mang theo kình lực quần quần bung xuống. Cười kha kha, ngươi càng dãy rủa, lão phu càng thích. Khâu Vân cười dữ tợn, lộ vẻ hận ý trên mặt. Độc thủ Lao Tam là tâm phúc của hắn, làm việc cực kỳ chu đáo, lại không may bỏ mạng trong tay đối phương. Mà Khâu Vân cũng sớm phòng bị Chu Khải Minh một phát, ánh mắt của hắn sắc bén đến mức nào, sớm đã nhìn thấu năng lực của đối phương. Có một thân công phu luyện thể cứng cáp, khí huyết kinh lực dồi dào, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Trong mắt Khâu Vân cảnh giới đã cốt, một đao này của đối phương tốc độ quá chậm, không thể chém trúng hắn. Địa sát kình vận chuyển, Khâu Vân thân hình thoát tận thoát hiện, muốn né tránh công kích của đối phương, chỉ chờ Chu Khải Minh hao hết sức lực, nắm bắt khoảng trống khi cũ lực đã tận, rồi tung ra một đòn sấm sét. Cách chiến đấu vẫn còn non nớt quá. Khâu Vân lắc đầu. Vút. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một đám bụi trắng với tốc độ cực nhanh phun ra trước mặt, tạt vào mặt Khâu Vân, tránh cũng không kịp. Một đao toàn lực của cảnh giới luyện nhục lại chỉ là hư chiêu, chiêu thức âm hiểm thực sự là phân thạch. Không tốt, tiểu tặc hèn hạ. Khâu Vân cảm thấy hai mắt nóng rát, trúng kế rồi. Ngày trước khi hắn còn ở cảnh giới ma bì, cũng từng dùng chiêu thức hạ lưu để đánh lén võ giả mạnh hơn, nhưng đã đột phá đả cốt nhiều năm rồi, làm sao còn dùng đến chiêu trò âm hiểm của thời thơ ấu, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền gặp báo ứng. Nếu không kịp thời dùng dầu ăn rửa, hai mắt e rằng phế rồi. Khâu Vân giận dữ, giận sôi máu. Ngươi, đáng chết ta. Khâu Vân tốc độ tăng gọn, triệt để thu lại sự khinh thường khi đùa bỡn con mồi, dốc hết sức mở mắt ra tay chính là sát chiêu. Chu Khải Minh không hề liều lĩnh, thân hình lui nhanh, giơ tay từ trong lòng phải lại giải ra một túi nước ớt, trong nháy mắt đã tạt vào mắt Khâu Vân đã bị bắn mù. Bịch. Thân hình Khâu Vân cực lại, đầu cũng bị lực đánh mạnh mẽ đánh ngửa ra sau, một cảm giác cay xè, tàn phá hơn nữa ập đến, như ngàn con kiến cắn xé, dao cứa vào thịt. Đáng giận a, ta muốn giết ngươi. Trong tiếng gầm giống, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi chết, Chu Khải Minh thi triển thiết y địa quyền, ngàn cân cự lực toàn bộ phát ra, mấy quyền hung hăng đánh vào ngực đối phương, như tiếng trống trận, đất rung núi chuyển. Giờ phút này hắn cũng có ý mượn đối phương rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực chiến với điểm yếu lớn nhất, còn có thể luyện tập tiến độ của thiết y địa công. Cảnh giới đả cốt đã bị mù, đối với hắn mà nói giống như cừu non rơi vào miệng cọp. Phụt, máu tươi văng tung tóe. Khâu Vân liên tiếp trúng chiêu âm hiểm, tóc hai rối bời, như ác quỷ dữ tợn. Là Kim Sa đường chủ, thân phận địa vị đến thế nào, đã lâu rồi chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, huống chi còn bị vấp ngã trong tay một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nếu không xé xác đối phương, làm sao đứng vững trong bang? Khâu Vân lửa giận ngút trời, hắn vạn lần không ngờ, đánh giá sai kinh nghiệm và phong cách chiến đấu của đối phương. cứ tưởng rằng tu luyện đồng bị ngạch công, lại còn mang theo một cây đao lớn như bán cửa, đối phương cho dù không phải kiểu cuồng bạo, mở ra mở vào, cũng tuyệt đối không hèn hạ đến thế. Mạnh còn biết động não, kẻ địch như vậy đáng sợ nhất, Khâu Vân hai mắt sung huyết, cố gắng bình ổn tâm cảnh lại. Xì. Hắn hung hăng móc ra hai con mắt, máu thịt nát bươm, trong mắt như răng rụng tùy tiện bước xuống đất, cảm giác đau nhói tận xương tức thì tiêu tan, thay vào đó là sự giận dữ và sát ý ngập trời. Lão phu thừa nhận đã nhìn lầm bản lĩnh của ngươi, sai lầm này do ta kết thúc, Kim Sa Bang bạn không thể để lại kẻ thù như ngươi. Khâu Vân ngữ khí bình tĩnh lạnh lẽo, khí huyết ngũ cảm của đã cốt bộc phát, lực cảm nhận khóa chặt hơi thở và thân hình của Chu Khải Minh. Khoảnh khắc này, hắn như dã thú bị thương liếm vết thương, ủ như một đòn sấm sét, dưới tốc độ cực nhanh của địa sát thối, chiêu kế tiếp có thể kết thúc sinh tử. Không hổ là sức sống của cảnh giới đã cốt ta, giống như con rắn vậy, thế này mà không chết. Chu Khải Minh gật đầu, làm mù mắt đối phương, chính là để ngăn Khâu Vân trốn thoát, kế tiếp mới để hắn biết thế nào là tàn khốc chân chính. Chương 16, giải quyết Khâu Vân, thu hoạch địa sát thối. Chương 16, giải quyết Khâu Vân, thu hoạch địa sát thối bình. Chu Khải Minh vận chuyển kình lực thiết y hệ công, toàn thân phát ra tiếng nổ lớp buốt. Thiết quyền công, thiết bị công, thiết đương công đủ loại chiêu thức thi triển, hướng về phía Khâu Vân mà tới. Một tên mù hai mắt, chính là bia sống để nâng cao thực chiến và rèn luyện thiết y hệ công. Chu Khải Minh đắm chìm trong tu luyện, đối với thiết y hệ công lại có những lĩnh ngộ mới, ứng dụng các chiêu thức sản sinh ra những ý tưởng kỳ diệu. Thực chiến chính là phương thức tốt nhất để tiêu hóa võ công đã học. Người một chết, cục diện đảo ngược. Bị một tên luyện nhục võ giả coi là bia sống để luyện chiêu, Khâu Vân nổi giận đùng đùng, ra tay chính là sát chiêu. Dù hai mắt không thấy, sức mạnh của cảnh giới đả cốt cũng không phải là con kiến nhỏ bé có thể lay động, hắn cũng không ngờ Chu Khải Minh lại hung hãn như vậy, vậy mà không bỏ chạy. Ầm, hai bóng người trong nháy mắt giao chiến hơn 10 chiêu, nơi đi qua cây cối gãy đổ, xung quanh không khí bị tình khí ép đến nổ lốc buốt. Tuy nhiên, cảnh tượng bị nghiền ép như dự đoán đã không xuất hiện, Khâu Vân càng đánh càng kinh hãi, kinh lực của thằng nhóc này thật đáng sợ, da thịt còn cứng cáp như đồng, như một tòa tháp sắt di động. Chỉ là thực lực luyện nhục, cưỡng ép chống đỡ địa sát thối của hắn, thiên phú yêu nghiệt của võ giả trẻ tuổi như vậy, Khâu Vân là lần đầu tiên thấy. Điều khiến hắn chấn kinh nhất là, thiết y công của Chu Khải Minh từ lúc đầu còn được gạo, chậm chạp, đến bây giờ càng ngày càng thuần thục, lúc đầu còn có thể dự đoán biến hóa chiêu thức, đến cuối cùng cho dù có thể nhìn ra sơ hở của thiết y công, cũng hoàn toàn không theo kịp tốc độ biến mất của sơ hở. Cho dù là viên thiết y của thiết y võ quán đến, e rằng cũng chỉ có thế thôi. Không, ngươi không phải là sức mạnh của luyện đủ, thiết y võ quán khi nào lại xuất hiện một thiên tiêu cường giả như ngươi? Quyền sợ trẻ khỏe, đánh lâu bất lợi. Khâu Vân khí huyết bắt đầu suy thoái, mà kinh lực của đối phương lại liên miên không dứt, dường như đã định trước kết cục thất bại. Xì, đáp lại Khâu Vân là đao pháp trẻ tuổi cuồng bạo đến cực điểm, trọng sơn đao mang theo uy thế vô địch liên tiếp chém xuống, trong nháy mắt trọng thương Khâu Vân, máu tươi phun ra bay ngược ra xa hơn 10 mét, từ vai đến eo xẹt ra vết thương kinh khủng, sâu đến thấy cả xương. Hai chân Khâu Vân cày đất mười mấy mét mới hóa giải kinh lực đáng sợ của đao pháp trẻ tuổi, một đôi chân xương càng bị chấn động vỡ vụn. Đây là thực lực của cảnh giới đả cốt, ngươi là Tiêu Thiên. Khâu Vân kinh nộ giao thoa, không ngừng hít sâu, một đao này uy lực thật đáng sợ. Có thể sống sờ sờ chấn nát da thịt và xương cốt của hắn. Phải biết rằng hắn ở cảnh giới đả cốt đã mưu cầu rất lâu, toàn bộ sức mạnh càng tập trung vào xương chân, lấy làm tự hào, kết quả ở trước mặt Chu Khải Minh lại không chịu nổi một kích. Võ giả cảnh giới đả cốt, trình ra khi nào có thể mời được hộ vệ có thực lực như vậy, nhất định là viện trợ của thiết y hay võ quán. Khâu Vân lúc này chỉ có hối hận và bất lực, không nên xem thường Chu Khải Minh, càng không nên chỉ mang theo một đám lâu la cấp luyện đục đến vây giết đội thương nhân của trình gia ẩn giấu quá sâu. Thiếu hiệp tha mạng, tiền của ta đều cho ngươi, kho báu ta giấu trong bàng cũng cho ngươi. Khâu Vân thở hổn hển, đã vào nhiều hơn ra ít. Ngươi biết quá nhiều rồi, hơn nữa, giết ngươi, những thứ này cũng là của ta. Chu Khải Minh lạnh lùng lắc đầu, một quyền đánh vào trán Khâu Vân, đầu lâu răng rắc vỡ nát, đối phương còn dám dùng tài sản của hắn để mặc cả. Khâu Vân máu thịt bé bét, khí tức triệt để tiêu tán. Nhưng Chu Khải Minh không hề lơ là, đề phòng đòn đánh cuối cùng của đối phương, giết người không bổ đau, không phải là thói quen tốt. Ngươi đường đường là thực lực cảnh giới đả cốt, vì sao không cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, dùng những chiêu thức đê tiện, ta hận a. Khâu Vân ngửa mặt lên trời gào thét, mắt chừng muốn nứt ra, ngã sấp xuống đất, chết không thể chết hơn, trên mặt tràn đầy oán hận và không cam lòng. Trận chiến này thật quá bất ức, địa sát thối của hắn hoàn toàn không phát huy tác dụng, toàn thân sức mạnh như đánh vào đông, chiến đấu bị Chu Khải Minh dắt mũi. Cao thủ giao chiến chú trọng khí cơ khí thế, rơi vào bị động, bị Chu Khải Minh chém giết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thế giới này thật nguy hiểm, võ giả cảnh giới đả cốt bị người ta tập kích cũng sẽ chết, nhanh chóng đột phá đến dịch cân mới có thể tự bảo vệ mình. Chu Khải Minh lắc đầu, đi nhớ bài học, người bị giết sẽ chết. Sau này không thể xem thường đối thủ yếu hơn mình, lỡ đâu là lao âm bị tập kích, như Khâu Vân mà ngã ngựa thì lỗ nặng. Nói đến cũng chỉ mới học võ học hơn nửa năm, trên tay đã dính máu của không ít người, đây chính là sự tàn khốc của thế đạo. Nếu không phải mình cần cù luyện tập, lỡ đâu hôm nay chết ở đây chính là hắn. Chu Khải Minh không còn cảm khái, vội vàng tiến lên sở thi, đường chủ của Kim Sa Bang đã được coi là một đại ca một phương, tích góp trên tay tất nhiên là phong phú. Đây là bên trong túi đeo và bọc mở ra, 1000 lượng ngân phiếu đầy ắp, còn có một lá vàng tương đương 100 lượng bạc. Phát tài rồi. Chu Khải Minh hai mắt phát sáng, một phen làm giàu. Giết người phóng hỏa thắt lưng vàng, chỉ trong chốc lát đã tương đương với việc hắn làm công cho tiểu lâu mấy đời rồi. Quả nhiên làm công là tuyệt đối không thể làm công, chỉ có khởi nghiệp mới có thể làm giàu, hơn nữa còn là vốn ít lời nhiều. Đây chỉ là một đường chủ của địa sát đường, nếu giết thêm mấy đường chủ của những đường khác, hoặc là phó bang chủ, bang chủ ở trên thì sẽ là thân gia vạn lượng cỡ nào. Hừ, tiền của ta tạm thời gửi ở chỗ các ngươi. Chu Khải Minh bình tĩnh lại, bây giờ phải tiêu hóa số tiền và tài nguyên trên tay, chính là giai đoạn sống yên ổn nâng cao thực lực, vẫn chưa tới lúc công khai và giao phong với võ giả dịch cân. Hắn có bảng võ học, tu luyện căn bản không có bình cảnh, không đáng phải mạo hiểm, lúc này thoạt nhìn là cửa ải không thể vượt qua, mấy tháng sau ngoảnh đầu lại chỉ là ngưỡng cửa giẫm một cái đã qua. Hệ, còn có bà bối. Chu Khải Minh cẩn thận kiểm tra tìm kiếm, ở dưới đế giày của đối phương lại tìm ra một quyển công pháp, không ngờ Khâu Vân lại mang theo võ công đã luyện, ngày thường chắc chắn là cực kỳ dụng tâm. Địa sát tối, thối pháp chủ công thập tam thức, luyện đến cực cảnh có thể so với đại năng thời cổ, đuổi theo mặt trăng, thuấn địa thành thốn. Nhìn giới thiệu khoe khoang của công pháp, Chu Khải Minh gật đầu cười. Nghĩ cũng không thể có chuyện trâu bò như vậy, nhưng vừa bọn hắn thiếu một môn thân pháp, coi như là đang buồn ngủ thì gọi đến. Có địa sát tối, không chỉ có thể tiếp tục thu hoạch điểm căn cốt, còn có thể bù đắp chỗ thiếu sót của mình về tốc độ, cho dù đánh không lại địch nhân, cũng có thể chạy trốn bảo toàn tính mạng. Lần đầu tiên giao thủ với võ sư cảnh giới đã cốt, hắn đã sớm muốn tìm kiếm võ công tiểu thân pháp, cấp pháp. Địa sát thối này là đồ tốt ta, chỉ là dính chút mùi vị. Chu Khải Minh nhíu mày, dùng vải bọc công pháp lại, đây coi như là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này, giá trị thậm chí không kém ngàn lượng bạc. Địa sát thối ở trong tay người khác có lẽ chỉ là cước công bình thường, nhưng có thiên phú phá hạn treo máy, phá hạn 2-3 tầng sau, nói không chừng thật sự có thể như đại năng đuổi theo sao đổi trăng, thuấn địa thành thốn, nhất thời Chu Khải Minh cũng mong đợi. Bằng bằng bằng. Đột nhiên, một tràng tiếng vỗ tay giòn tan từ bên thai truyền đến, khiến Chu Khải Minh đang vui vẻ giật mình một cái, hắn ngẩng đầu nhìn. Còn có chuột nhắt. Trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn, một thanh niên tuấn mỹ mặc áo giáp bạc thắt lưng bảo đao từ sau cây hoẹ to ôm cung xuệ, thong thả đi ra. Thanh niên khí vũ hiên ngang, trung khí mười phần, vỗ tay cười lớn, tuyệt vời tuyệt vời, không ngờ võ học của ngươi có tạo nghệ như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã giết được Khâu Vân, tên này quả nhiên là phế vật. Ta Hàm Thiên Quân, dưới trướng Triều Thiên Vương đang cầu hiền như khác, sao không gia nhập cùng Lưu đại sự, thù oán của Kim Sa Bang có thể bỏ qua. Hàm Thiên Quân, Triều Thiên Vương. Hàm Thiên Quân là nghĩa quân nổi lên mấy năm gần đây, quét ngang Lạc Sơn huyện, Y Ly thủy huyện cùng mấy huyện lân cận, thực lực cường hãn, ngay cả mấy nhiệm huyện tôn cũng không thể dẹp giặc, cho nên đã mất mũ. Gián vàng nói là nghĩa quân, kỳ thực vẫn là cường đạo, đốt nhà giết người cướp của, làm điều ác không gì không làm. Kim Sa Bang đầu quân cho Hàm Thiên vị này, trách nào đội vàng đối với thế lực của Kim Thủy Trấn ra tay, đây là muốn dâng danh thiếp cho Triều Thiên Vương. A bị thanh niên này chứng kiến cảnh giết người, Chu Khải Minh không hề hoảng loạn, tỉnh táo suy nghĩ. Dù sao, chỉ cần nửa năm mình đã có thể vượt cấp phản sát võ giả đã cốt, điều này thật sự kinh thế hai tục, không thể để lộ bại tẩy và thực lực của mình. Cho nên, mặc kệ hắn là Hàm Thiên Quân hay là Phản Thiên Quân gì, đã biết bí mật của hắn, đều phải chết. Chương 17, dọn dẹp tàn cuộc, kết oán Hàm Thiên Phỉ Quân. Chương 17, dọn dẹp tàn cuộc, kết oán Hàm Thiên Phỉ Quân. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên giáp bạc lùi lại hai bước, cảm thấy như mình đã bị một con manh thú thời hồng hoang nhắm đến. Hắn đã nêu ra danh hiệu Triều Thiên Vương, cho dù là cường giả dưới trướng huyện tôn cũng phải kiêng dè, nể mặt Hàm Thiên Quân, tên nhóc con này sao dám phản kháng, đúng là liều lĩnh. Gia nhập Hàm Thiên Quân ư? Cách thức gia nhập vẫn là do ta quyết định, Triều Thiên Vương cũng chỉ là tư liệu trên con đường võ đạo của ta mà thôi. Chu Khải Minh ánh mắt sáng quắc, trọng sơn đao hung hãn chém xuống, hơn nữa, ta ghét nhất là kẻ nào đó thích ra vẻ ta đây trước mặt ta. Bị ngắt lời khi đang lục soát xác, ai mà không nổi giận trong lòng, cho nên, đành phải giết chết võ giả giáp bạc này, tiếp tục lục soát xác, cứ thế mà sướng. Ngũ quan của Chu Khải Minh nhạy bén đến mức nào, nghe chiến đấu, phòng không vắng vẻ sáng rực, mặc dù ban đầu chìm đắm trong niềm vui thu hoạch, để cho thanh niên giáp bạc này ra vẻ trước. Nhưng sau khi Chu Khải Minh bình tĩnh lại rất nhanh đã phát hiện, hai chân dưới áo giáp của đối phương thực ra vẫn không ngừng run rẩy theo bản năng, lông tơ trên mặt cũng dựng đứng lên, túa ra mồ hôi lạnh, rõ ràng không phải là giả bờ, thực tế cảnh giới rèn luyện thân thể có lẽ còn không bằng mình. Quả nhiên ra ngoài lăn lộn không có ai đơn giản, suýt chút nữa đã bị thằng nhóc này lừa gạt, Chu Khải Minh lạnh lùng lắc đầu. Đã ngươi sợ ta như vậy, thì cứ giải thoát mà chết đi. Trọng sơn đao hung manh vô địch, như sấm sét giáng xuống. Ầm. Đao kình như oanh kích trên quả trứng, truyền đến tiếng máu thịt và xương cốt vỡ nát, thực lực khí huyết của tên này thậm chí còn mạnh hơn Trình Vũ, chỉ nghiến một chút, chỉ có trình độ luyện đủ, kẻ yếu cũng dám nhảy ra làm trò hề. Thanh niên phun ra máu tươi, trên mặt chỉ có phẫn nộ và hối hận, không nên chọc vào tôn sắt thần này. Hắn chỉ là thay người trên đốc thúc Kim Sa Bang có trung thành hoàn thành nhiệm vụ hay không, thấy Khâu Vân truy sát một tên nhóc luyện đủ, mới đi theo, muốn có được bí mật trên người Chu Khải Minh. Ai ngờ lại bị dọa sợ, không thấy Chu Khải Minh bị thương, ngược lại Khâu Vân bị chém giết một cách mạnh mẽ, thực lực ẩn giấu của tên nhóc này kinh người, sâu không lường được, hắn muốn rút lui đã muộn. Mà thanh niên giáp bạc trốn sau gốc cây cũng rất sợ đối phương lục soát xác phát hiện ra mình, dưới sự sợ hãi kinh hãi, mới quỷ thần xui khiến tự cho là thông minh đi ra dọa Chu Khải Minh, đáng tiếc bị đối phương nhìn thấu. Ngươi, đừng giết ta, ta là một trong 99 nghĩa tử dưới trướng Triều Thiên Vương, Kim Thủy Trấn nhỏ bé có gánh nổi lửa giận của Thiên Vương không? Thanh niên triệt để tuyệt vọng, không còn chút dáng vẻ cao thâm trước đó, hắn thật sự cảm nhận được nguy cơ tử vong. Dám uy hiếp ta? Chu Khải Minh thân hình như tháp sắt bước lên, bàn tay to lớn như móng vuốt vươn ra bóp một cái, đầu đối phương như quả dưa hấu nổ tung. Đột nhiên, một luồng hồng quang bùng lên, chỉ thấy một giọt máu từ phù hộ trên cổ thanh niên bay ra. Máu Thiên Vương. Đây là một tia máu Triều Thiên Vương ban cho tâm phúc, vừa có thể khống chế sinh mệnh của thuộc hạ, vừa có thể cải tạo nâng cao thực lực, tương đương với thủ đoạn của yêu ma. Mà thanh niên này cảnh giới rèn luyện thân thể thấp kém, rõ ràng còn chưa kịp luyện hóa bảo vật này, chỉ để làm át chủ bài bảo vệ tính mạng. Xì. Hồng quang tốc độ cực nhanh, thậm chí trọng sơn đao vung chém còn không cản được, uy thế như sấm sét oanh kích vào ngực Chu Khải Minh. Giang rác một tiếng, ngực vỡ ra một lớp da, lực lượng huyết mạch này sau đó tràn vào toàn thân, biến mất không thấy. Thứ gì? Chu Khải Minh nhíu mày, quá nguy hiểm, không ngờ đối phương còn có thủ đoạn như vậy, một giọt máu đã phá vỡ phòng ngự đồng da của mình, bị rách da chảy máu. Từ khi tu luyện thiết y dị công đến nay, hắn đã lâu rồi không bị thương, cho dù là Khâu Vân vừa rồi, cũng chỉ dùng chân công quét rách quần áo của hắn, không gây ra tổn thương thực chất. Nhưng bây giờ một giọt máu thiên vương lại có uy lực kỳ dị như vậy. Thế giới này rốt cuộc là yêu ma loạn thế mà, nguy cơ từ phía, thực lực luyện nhục của mình bây giờ còn lâu mới vô địch, tuyệt đối không được lãng phí, phải khiêm tốn phát triển. Cái gì? Ngươi là thứ quái vật gì? Trước khi chết thanh niên đã nhìn thấy cảnh tượng trận mắt há mồm này, bị ép phải kích phát máu thiên vương, vẫn không thể giết chết Chu Khải Minh. Phải biết đây là phù chú hộ thân do Triều Thiên Vương ban tặng, tương đương với việc đốt cháy toàn bộ khí huyết của thanh niên, một kích có thể trọng thương võ giả rèn xương, kết quả chỉ là sức ra Chu Khải Minh. Khí nhất là còn dám đoán thán quá nguy hiểm, cái quỷ gì mà vừa mạnh vừa nhát thế này? Không cần biết thế nào, Chu Khải Minh mới giống quái vật hơn, da dày thịt béo, còn vô sỉ. Không để thanh niên sụp đổ kinh hãi, hắn đã đi theo Khâu Vân rồi. Khí cơ huyết mạch khóa chặt, nghĩa phụ sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho ta. Đây là chấp niệm cuối cùng trước khi chết của võ giả giáp bạc, khóe miệng nết lên một nụ cười. Chu Khải Minh lấy đá ném xa vài cái, bổ sung đao, xác nhận đối phương đã chết hẳn, mới đi tới lục soát xác. Nghĩa tử của Thiên Vương, vậy mà nghèo rất mồm tơi, còn không bằng đường chủ ở nơi hẻo lánh. Chu Khải Minh vô cùng thất vọng, chỉ tìm ra một bình đan rèn xương, hai miếng lá vàng trị giá trăm lượng, một miếng bài lệnh hám thiên quân, ngay cả một môn công pháp gia hồn cũng không có, quá nghèo. Về phần giáp trụ và bảo đao tùy thân có giá trị, Chu Khải Minh không dám mang ra khoe khoang, sợ người của Triều Thiên Vương không tìm thấy nhà của hắn. Hắn đục một cái lỗ lớn trên tảng đá khổng lồ bên cạnh, giấu áo giáp và binh khí vào, sau đó dùng đá che lại, có lẽ khi rời khỏi Kim Thủy Trấn có thể mang đi đổi tiền. Mà thi thể của Khâu Vân và thanh niên thì bị hắn dùng đao kình đánh nát, trong rừng sâu núi thẳm này, chưa đến chốc lát sẽ bị dã thú coi như bữa ăn tự chọn xử lý sạch sẽ. Nợ nhiều không bằng nợ ít, ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện võ nghệ phát triển, tại sao những người này cứ ép ta chứ? Trong thời gian ngắn đã liên tiếp phạm tội giết người, Chu Khải Minh đã không còn bỡ ngỡ kích động như lần đầu tiên đối phó Trần Mãnh, trong lòng không có gợn sóng. Đáng tiếc giết chết không thể thu làm một môn võ học kỹ nghệ, nếu không ta nhất định có thể rất nhanh lên viên mãn. Chu Khải Minh nghiến răng, chỉ cảm thấy đã mất đi mấy điểm căn cốt giá trị. Kết quả của nhiệm vụ này coi như là tốt, thu hoạch phong phú, Chu Khải Minh kiểm kê một phen, đã có được thứ mình mong muốn. Chỉ riêng 14500 lượng bạc đã đủ để hắn mua dược liệu tốt hơn và thu thập công pháp rồi. Còn có một bình đan rèn xương, cũng có thể giúp hắn nhanh chóng rèn luyện xương cốt sau khi luyện đủ. Mà hoạt động của hiệu thuốc Trình gia lập tức khôi phục, cũng có thể cung cấp nhân sâm bảo dược ổn định cho hắn, có thể đẩy nhanh việc phục hồi căn cốt giá trị đã tiêu hao, tiện cho hắn tiếp tục phá hạn võ học. Mặc dù thu nhập của Trình gia mỏng manh, nhưng thắng ở chỗ ổn định và liên tục, chân mũi cũng là thịt. Về phần cuối cùng bị máu thiên vương bám vào khóa chặt khí cơ, cũng không phải là chuyện lớn. Chu Khải Minh cẩn thận kiểm tra thân thể, ngoài một loại cảm giác kỳ lạ của nhân quả liên quan đến nhau, không có ảnh hưởng thực tế đến thực lực và công pháp. Thế sự là vậy, có bao nhiêu rủi ro thì có bấy nhiêu lợi nhuận. Chu Khải Minh chỉ coi máu thiên vương này là một lần khảo nghiệm trên con đường võ đạo. Có lẽ giọt máu thiên vương này mới là thu hoạch lớn nhất của ta, trong đó chứa đựng sức mạnh kinh người, tìm cách luyện hóa nó mới có thể giải quyết hậu họa. Chu Khải Minh cảm nhận được nguy cơ và sự cấp bách, không biết Viên Thiết Y có phương án luyện hóa năng lượng nguyền rủa máu hay không. Hắn không thích bị động đánh. Giọt máu thiên vương này tương đương với việc bị đánh dấu trước. Chu Khải Minh tin rằng chỉ cần không chủ động đụng vào súng của Hám Thiên Quân, đối phương không thể tìm thấy hắn một cách chính xác. Hơn nữa khi căn cốt và công pháp của mình được nâng cao, ngay lập tức có thể luyện hóa ấn máu. Vừa mới ở Tân Thủ thôn đã bị Thiên Vương để mắt tới rồi, phải nhanh chóng cố gắng, tranh thủ thiết ý công và địa sát thối viên mãn phá hạ. Triều Thiên Vương bận rộn đối phó với Lạc Sơn Quân, làm sao có thể để tâm đến con kiến này? Cùng lắm là điều động thiên binh thiên tướng dưới trường đến, Chu Khải Minh căn bản không sợ. Hơn nữa, chờ đến khi Triều Thiên Vương phản ứng lại, thiết ý công của hắn không biết đã phá hạn bao nhiêu tầng rồi, cái gọi là Thiên Vương trong mắt thế nhân, có lẽ cuối cùng ngay cả da thịt của hắn cũng không phá nổi phòng ngự, chỉ là phù du ngước nhìn trời xanh. Đi giúp Trình Yến trước, nàng trước đó liều mạng muốn đưa ta đột phá, chắc là chưa chết đâu. Chu Khải Minh giải quyết Khâu Vân hai người, lập tức quay lại tìm đội ngũ Trình gia, phải xử lý sạch sẽ đầu đuôi của bang Kim Sa, không được để lại người sống. Chương 18, một kẻ đồ sát cả băng, trở về Kim Thủy Trấn. Chương 18, một kẻ đồ sát cả băng, trở về Kim Thủy Trấn. Bên đội xe của Trình gia, một cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt, tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng binh khí va chạm vang vọng không ngừng. Nếu không phải Khâu Vân bị dẫn đi, e là cục diện còn thê thảm hơn nữa. Trong đám người của Kim Sa bang, vẫn còn hai ba chục tên cao thủ, tổn thất lớn nhất vẫn là những kẻ đã bỏ mạng dưới tay Chu Khải Minh trước đó. Ngược lại, phía Trình gia chỉ còn lại vài tên tinh anh dòng máu trực hệ, đám tạm dịch hái thuốc thương vong gần hết. Hy vọng Chu Khải Minh có thể thoát khỏi ma trảo. Chí Nghiến thể lực dần cạn kiệt, nhắm mắt lại, tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm, trong lòng vẫn còn lo lắng cầu nguyện. Nhưng nàng cũng biết hy vọng mong manh, đụng phải Khâu Vân, một lao già luyện cốt sống cước, về tốc độ căn bản không thể thoát được. Muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu. Làm bị thương nhiều đệ huynh của ta như vậy, nhất định phải hành hạ ngươi để hạ giận. Thằng nhóc mặt trắng kia là tình nhân của ngươi à? Hắc hắc, e là đã chết dưới trưởng của Đường chủ đại nhân rồi, hắn không trở về được đâu. 7-8 tên cường giả luyện nhục đại thành như bầy sói đói, vây quanh Trình Yến trước một tảng đá lớn, tất cả đều lộ vẻ hung ác, muốn chia một phần chiến lợi phẩm. Đột nhiên, một bóng dáng từ xa xa phi nhanh đến, tuấn mã hí dài, thần thái phi dương. Trong khoảnh khắc, hiện trường trở nên yên tĩnh lạ thường, hai bên đều dừng tay. Là đường chủ lão nhân gia cuối cùng cũng đã trở lại rồi, thằng nhóc kia chạy cũng giỏi thật. Có tên hán tử của Kim Sa Bang cười ha hả. Chết tiệt, Chu Khải Minh hắn. Mấy người Trình gia đều trắng bệnh mặt mày, cảm thấy tuyệt vọng. Khâu Vân đã trở lại nhanh như vậy, vậy đội trưởng Chu lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Trình Yến liền từ tuyệt vọng mà chấn phấn trở lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, không dám tin nói, là Chu Khải Minh. Khoảnh khắc đó, mọi người như bùng nổ, chấn động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Khâu Vân là cường giả luyện cốt lão làng, truy sát một thiếu niên ma bị viên mãn mà lại thất bại. Thậm chí, một phỏng đoán cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu những người của Trình gia. Chẳng lẽ Khâu Vân đã chết, nếu không sao giải thích được? Chúng ta có cứu rồi, nhất định là thủ đoạn của đội trưởng Chu. Hắn có thể trốn thoát khỏi tay cường giả luyện cốt, bản thân đã chứng minh được thực lực. Trong chốc lát, những người Trình gia đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng thân ở nơi hiểm nghèo, họ vẫn không dám lơ là. Chí Nghiến chỉ thấy Chu Khải Minh lướt người lên, một đao chém ngã một tên bang chúng luyện nhục đại thành, nàng không thể chống đỡ nổi nữa, thân thể mềm mại ngã vào trong vòng tay đối phương. Người không sao là tốt rồi. Chí Nghiến nở nụ cười nơi khóe miệng. Con bé này cũng liều mạng quá. Chu Khải Minh lắc đầu, đặt đối phương lên xe ngựa. Sau đó hắn quét mắt nhìn quanh, hướng về những người Trình gia còn lại nói, xin lỗi, ta đến muộn rồi. Không có ngài, chúng ta đã sớm chết dưới tay Khâu Vân rồi, đội trưởng Chu nói vậy là sao? Mấy tên đệ tử Trình gia mặt mày cung kính sùng bái, ôm quyền hành lễ. Ban đầu họ đối với sự sắp xếp của Trình Vũ còn cực kỳ khinh thường, đội thương buôn của Trình gia dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh của Chu Khải Minh, một người ngoài. Nhưng trải qua chuyện này, lại tâm phục khẩu phục, trong mắt chỉ còn sự cuồng nhiệt sùng bái đối với cường giả. Đến lượt các ngươi. Chu Khải Minh ánh mắt lạnh lẽo quét về phía những người Kim Sa Bang. Mau chạy, đường chủ chẳng lẽ đã gặp bất chắc rồi? Mau trở về báo tin, e là có chuyện lớn rồi. Thằng nhóc này nhất định đã bày ra âm mưu mai phục, sao có thể về trước Khâu đường chủ được? Những người của Kim Sa Bang tan tác bỏ chạy, hận không thể tìm một cái hang chui vào, căn bản không dám đối mặt với uy thế của Chu Khải Minh. Đồng bị cống huyết, một thân kình lực đạt tới ngàn cân, đồ sắt đám tinh anh luyện đục như giết gà mổ vịt. Không có Khâu Vân trấn giữ, ai có thể ngăn cản tôn sát thần này? Người Kim Sa Bang đều khiếp đảm. Ra tay, một tên cũng đừng tha. Chu Khải Minh vung tay, dẫn đầu xông lên, không thể để những người này trở về báo tin, bí mật và thân phận của mình vẫn chưa thể bại lộ. Trong chốc lát, cục diện đảo ngược, đám ô hợp của Kim Sa Bang nếm trải mùi vị bị truy sát, bị hành hạ. Trọng Sơn đao đi đến đâu, như gió thu quét lá rụng, chạm vào là bị thương, cưỡi trên lưng ngựa như gặt cỏ. Cái này, thật mạnh. Trí Nghiến và mấy người nuốt nước miếng, vì Kim Sa Bang mà cảm thấy run sợ, may mắn Chu Khải Minh không phải là kẻ thù của mình, thật đáng sợ. Chết tiệt, Sa Bang chủ sẽ không bỏ qua Trình gia đâu. Tên bang chúng còn lại cuối cùng phát ra lời nguyền rủa thê lương, sau đó ngã xuống vũng máu. Kiểm điểm hàng hóa, đem những tên này tại chỗ hủy thi di tích, đảm bảo không tha một tên sống sót. Chu Khải Minh trầm giọng ra lệnh, triệt để khống chế tình hình, hắn lại nói, chuyến đi này những ai còn sống, trở về sau sẽ có trọng thưởng, những tạp dịch đã chết cũng có tiền trợ cấp. Dù sao cũng không phải tiền của mình, Chu Khải Minh an ủi lòng người, bên dưới mọi người càng thêm liều mạng làm việc. Tên này, Trí Nghiến khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng. Mặt trời chiều ngả bóng sau dặng núi xa, người của Trình gia cuối cùng cũng trở lại Kim Thủy Trấn. Sau khi thoát chết, họ nhìn thấy phong cảnh quen thuộc bên ngoài tiểu trấn đều vô cùng kích động. Trên đường đi, Trí Nghiến cũng không hỏi Chu Khải Minh tung tích của Khâu Vân, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Lúc này trong Trình gia nghị sự đường, Trình Trường không cùng mấy vị gia lão đi qua đi lại, lo lắng bất an. Không biết việc hái thuốc có thuận lợi không, Trình gia dược hành của ta không trụ được bao lâu nữa đâu. Trình Trường không nhíu mày, mấy ngày nay tóc lại bạc đi không ít. Một vị gia lão phẫn nộ nói, không biết là ai muốn đối phó Trình gia ta, hy vọng không gặp nguy hiểm gì, không thể chết người nữa. Trình Vũ vừa từ võ quán luyện quyền trở về, an ủi mọi người, nói thế nào đi nữa Viên Thiết Ý Nhi là sư phụ của ta, tên giặc này không dám làm cản, chỉ là ngấm ngầm dở trò mà thôi. Lúc này trong lòng hắn cũng chỉ có thể gửi gắm vào Chu Khải Minh, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, chỉ là không thể lộ ra trước mặt gia lão, Trình gia nhất định phải ổn định lòng người. Đối với sự trưởng thành và thiên phú của Chu Khải Minh, Trình Vũ vẫn cực kỳ kinh ngạc, dựa vào một quyển Thiết Ý công bí kíp, cầm lấy tài nguyên ít ỏi của một học đồ đầu bếp, liều mạng đột phá ma bị đại quan. Thêm vào đó Chu Khải Minh trời sinh thần lực, có thể sánh ngang với võ giả luyện đục đại thành. Mấy ngày nay Trình Vũ không ít lần cùng đối phương luyện tập, ban đầu còn có thể chỉ điểm Thiết Ý công của Chu Khải Minh, đến cuối cùng đã có thể đỡ được mấy chục hiệp, tốc độ trưởng thành của Chu Khải Minh quả thực đáng sợ, tuyệt đối không phải là phế vật có thể biểu hiện ra được, Viên Thiết Ý là đã nhìn lầm rồi. Đột nhiên, một tiểu nhị tiếp khách vội vàng từ ngoài viện chạy vào, hô to, gia chủ, thiếu gia, không xong rồi. Trình Vũ đứng phát dậy khỏi ghế, kích động nói, là đội hái thuốc đã trở về rồi sao? Theo lý mà nói không thể nhanh như vậy, cho dù đội thương buôn gặp tập kích trước đó, mỗi lần cũng phải ở trong núi một hai ngày, huống chi bây giờ còn có giặc rình mò. 3. Một cánh tay đẫm máu từ trong lòng tiểu nhị rơi ra, làm mọi người sợ hãi biến sắc. Chuyện gì xảy ra, đây là tay của ai? Trình Trường không quát lớn. Là Kim Sa Bang. Tiểu nhị thở hổn hển, lấy ra một phong thư nhuốm máu, phó bang chủ Kim Bất Hoán vừa phái người truyền lời, Trình gia trong vòng nửa tháng nếu không quy phục, chỉ có đường chết. Mở ra xem thư uy hiếp, mọi người kinh hãi thất sắc. Đây là tay của bà Ngô, bà không phải buổi sáng đi mua rau rồi sao, sao vẫn chưa về, mau đi tìm. Có vị gia lão nhận ra, kinh hãi nói. Bà Ngô là người làm theo gia đình họ đã mấy chục năm, mua rau nấu cơm, cực kỳ chu đáo, hồi nhỏ còn bế Trình Vũ, chỉ nghiến cho bú. Phiền phức rồi, Yến Nhi bọn họ. Trình Trường không buông thư, huệ phải ngồi xuống ghế thái sư. Bây giờ họ không còn tâm tư lo lắng cho bảng nô, chỉ cảm thấy đại họa đã đến gần. Chương 19, vòng vây tan biến, nhà họ Trình kinh hãi. Chương 19, vòng vây tan biến, nhà họ Trình kinh hãi. Biết được kẻ đứng sau là Kim Sa Bang, tất cả đều hoảng loạn. Đội đi hái thuốc e rằng lành ít dữ nhiều. Kim Bất Hoán, với tuyệt kỹ truy mệnh độc trầm, lại là một lao luyện của cảnh giới đã cốt. Chỉ cần vài tên đường chủ dưới trướng hắn, đã đủ để diệt sạch nhà họ Trình vô số lần. Dù thế nào, cũng không thể chống lại Kim Sa Bang một thế lực khổng lồ như vậy. Là ta hại Chu Khải Minh rồi. Trình Vũ lúc này hối hận không thôi. Hắn rất coi trọng tiềm năng của Chu Khải Minh, nhưng không ngờ việc đi hái thuốc lại nguy hiểm đến thế, chính hắn đã hại thiếu niên này. Kim Sa Bang lại điều động cả võ giả cảnh giới đã cốt, đối phó với nhà họ Trình nhỏ bé, có thể nói là tàn nhẫn không chừa đường sống. Chu Khải Minh cho dù còn nhiều thực lực đến đâu, cũng không thể nào thoát khỏi tay Khâu Vân cảnh giới đã cốt. Ta đi tìm viên sư cầu cứu, bây giờ dẫn người đi cứu viện, biết đâu còn có hy vọng. Trình Vũ gạt bỏ sự yếu đuối, lập tức hành động. Có viên Thiết Y Lìa ra mặt hòa giải, có lẽ người của Kim Sa Bang sẽ tha cho nhà họ Trình một con đường sống. Dù sao, Chu Khải Minh chỉ là người ngoài, lại vì chuyện của hắn mà vướng vào vòng nguy hiểm, Trình Vũ trong lòng không thể nào yên, nhất định phải có biện pháp cứu vớt. Mà viên Thiết Y Lìa đã trở thành cọng rơm cứu mạng trong lòng hắn, chỉ mong mọi chuyện vẫn còn kịp. Hồ đồ, dù là Thiết Y Lìa võ quán, cũng không thể mạo hiểm đối đầu với Kim Sa Bang. Bọn chúng xong đời rồi, nhà họ Trình ta cũng xong đời rồi. Bây giờ lập tức thu dọn hành lý, các ngươi hộ tống thiếu gia, ban đêm trốn đến huyện thành đi. Trình Trường không vạch trần sự thật tàn khốc, khiến mọi người càng thêm lạnh buốt cõi lòng. Bây giờ trốn, thì có thể trốn đi đâu? Đường xá và thôn làng xung quanh đều có cứ điểm của Kim Sa Bang, làm sao có thể bỏ qua nhà họ Trình? Là ta hại bọn chúng, nếu ban đầu ngăn cản ý định của Trình Yến, có lẽ sẽ không chết. Trình Vũ hối hận vì đã không kiên trì với ý định dừng lại việc buôn bán dược liệu, bước ra ngoài. Đã viên sư không đáng tin cậy, ta cũng không tham sống sợ chết, không thể thấy chết mà không cứu. Hắn chuẩn bị một mình đi tìm Chu Khải Minh và những người khác. Một đám trưởng lão đều lắc đầu, dường như đã nhìn thấy ngày tận thế. Ca, mọi người đang làm gì vậy? Đột nhiên, giọng nói của Trình Yến từ trong sân vọng đến, khiến mọi người vui mừng khôn xiết, cảm thấy khó tin. Sau lưng Trình Yến là mấy xe hàng chất đầy, còn nhiều hơn cả những lần đi hái thuốc trước đây. Nhưng Trình Vũ và những người khác lại hoàn toàn không để ý đến những thứ này, vui mừng khôn xiết. Các ngươi không sao, tốt quá rồi. Trình Vũ bước lên nắm lấy vai đối phương, vội vàng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ca, ca làm em đau. Trình Yến lùi lại vài bước, vết thương trên người cũng phát tác. Là ta không tốt, mọi từ từ nói. Trên mặt Trình Vũ tràn đầy vui mừng, thoát khỏi sự tự trách, hắn vừa nhìn đã thấy, đội của nhà họ Trình tuy có người chết, bị thương, nhưng Chu Khải Minh và mọi mọi đều không sao, sống sót còn quan trọng hơn tất cả. Bẩm thiếu ra, lần này nhờ có Chu đội trưởng, sự sắp xếp của mình quá sáng suốt. Một hộ vệ tiến lên bẩm báo. Lần này nếu không phải Chu Khải Minh dụ Khâu Vân đi, thì bọn họ đều phải chết. Cuối cùng Chu Khải Minh còn kịp thời quay lại dọn dẹp chiến trường, cho nên hắn chỉ có thực lực ma bị cảnh mà vẫn sống sót, hộ vệ cảm kích trong lòng. Rất nhanh, mọi người túm tụm lại, tường thuật rõ ràng mọi chuyện, còn việc Chu Khải Minh làm thế nào thoát khỏi tay địa sát đường chủ thì vẫn là một bí ẩn. Cái gì? Người chặn đường các ngươi lại là địa sát thối Khâu Vân, các ngươi làm sao sống sót trở về? Trình Trường không hít một hơi khí lạnh, những người như ông mới biết đến uy danh của địa sát đường chủ. Thay vì là bất kỳ cao thủ nào khác của Kim Sa Bang, vẫn còn có hy vọng, nhưng đối mặt với vị này, luyện hóa xương chân, thân pháp tốc độ đáng sợ của địa sát thối, thì không có lấy một chút may mắn nào. Chu Ca Nhi, không ngờ ngươi. Trình Vũ muốn nói lại thôi. Mỗi người đều có át chủ bài và bí mật của riêng mình, Trình Vũ có chút do dự không biết có nên hỏi rõ hay không, vạn nhất đắc tội với Chu Khải Minh nhân thì phiền phức. Chẳng lẽ Chu Khải Minh thật ra là con cháu của một thế gia cổ xưa ở châu quận ra ngoài rèn luyện, sau lưng còn có một người bảo hộ vô cùng đáng sợ. Thậm chí, Khâu Vân kia thực ra đã chết trong tay Chu Khải Minh rồi. Chỉ là Trình Vũ và Trình Trường không dù thế nào cũng không dám suy đoán theo hướng đáng sợ nhất này. Luyện tập Thiết Y Công được bao lâu, 8-9 ngày đã có thể đối phó với Khâu Vân như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy ra đầu tê dại. Nhất định là cường giả sau lưng Chu Khải Minh đã ra tay, lão luyện đả cốt rõ ràng đã vượt quá khả năng, người bảo hộ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Kim Sa Bang ỷ lớn hiếp nhỏ. Mọi người đều biết điều quan trọng nhất, cục diện nhà họ Trình nhất định phải chết đã có chuyện cơ, đội hái thuốc có thể sống sót trở về đều là công lao của Chu Khải Minh. Nhìn ánh mắt mong đợi tò mò của mọi người, Chu Khải Minh trên đường trở về đã sớm nghĩ ra đối sách. Việc này phải có một lời giải thích hợp lý mới có thể gột rửa được rắc rối trên người. Đương nhiên, Chu Khải Minh không biết nhà họ Trình đã có nhiều suy đoán như vậy, thậm chí cả người bảo hộ thế gia cũng có thể nghĩ ra, cái lỗ hổng này không đi nói chuyện thật đáng tiếc. Ta liều mạng dụ Khâu Vân đi, chính là muốn cho mọi người tranh thủ một tia sinh cơ. Tên kia truy đuổi không ngừng, ta cũng cảm thấy chết chắc rồi. Nào ngờ giữa đường lại xuất hiện hai con hổ đầu tránh quỷ, chúng nó quấn lấy Khâu Vân, phía sau ta không rõ. Chu Khải Minh làm ra vẻ sợ hãi, may mắn sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nó như thể đã trải qua. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, nhưng trong mắt nhìn Chu Khải Minh lại càng thêm kính nể. Ngay cả võ giả cảnh giới đã cốt như Khâu Vân còn sống chết không rõ, ngươi một ma bị cảnh nho nhỏ lại có thể trốn thoát trở về, điều này càng nói rõ Chu Khải Minh sâu không lường được, thiên phú và tính cách vô cùng bất phàm. Hơn nữa, vận khí bản thân là một loại thực lực, giống như Chu Khải Minh, một thiên tài luyện võ như vậy, lại được vận may ưu ái. Đại nạn không chết, tất thành đại khí. Trình Trường không thu hồi ánh mắt, gật đầu thật sâu nói, đúng là như vậy, yêu ma quỷ quái thích nhất là võ giả khí huyết vượng thịnh, chúng nó trước tiên nhắm vào thực lực mạnh hơn Khâu Vân cũng là chuyện nên làm, lao giả này đáng đợi. Với kinh nghiệm của Trình Trường không tự nhiên biết, địa sát đường chủ kia không thể sống sót trở về. Tranh quỷ tuy chỉ là bị yêu quái hổ sai khiến, yêu ma cấp thấp nhất, nhưng cũng không phải Khâu Vân ở cảnh giới luyện thể thứ 3 có thể chống đỡ nổi. Trong chốc lát, mọi người đều cảm kích kính nể nhìn Chu Khải Minh, không còn chút khinh thường nào trước đây. Có thể trốn thoát khỏi tay yêu ma, điều này càng nói rõ thực lực. Thú hổ, Chu Khải Minh trốn thoát khỏi nguy hiểm còn có thể quay lại cứu Trình Yến, một lần giết chết võ giả luyện đục, thực lực và lá gan này không thể nghi ngờ đã được thừa nhận. Chu đội trưởng Hồng Bận Tề Thiên, Khâu Vân kia đã chọc nhầm người rồi. Người nhà họ Trình khen ngợi tạ ơn, đều cảm thấy Khâu Vân xui xẻo bị Chu Khải Minh cắt chết. Khổ luyện đến cảnh giới đã cốt, kết quả không rõ ràng chết trong tay yêu ma, Khâu Vân thật sự xui xẻo. Đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đi trước đây. Chu Khải Minh chắp tay muốn rời đi, hiện tại hắn chỉ muốn lấy thù lao, đồng thời nhanh chóng chuyển hóa tài nguyên tích lũy thành thực lực, mới đủ để đối phó với nguy cơ tiếp theo. Trong lần thế, chỉ có thể dựa vào đôi năm đấm của mình, hắn sẽ không đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào người khác. Chương 20, Trình Trường không kết giao, kẻ hề Tiêu Thiên. Chương 20, Trình Trường không kết giao, kẻ hề Tiêu Thiên. Gia tộc họ Trình hành sự cực kỳ dứt khoát, lễ tạ ơn còn hậu hĩnh hơn cả thủ lao đã hứa ban đầu. 500 lượng bạc, cộng thêm 2 dương nhân sâm, đồng thời cho phép Chu Khải Minh ưu tiên chọn lựa dược liệu thu hoạch lần này. Dù sao, nếu không có Chu Khải Minh tương trợ, đội ngũ của họ Trình ra ngoài đã sớm bị diệt vong. Trình Trường không khăng khăng muốn đem toàn bộ thành quả lần này tặng ra, nhưng Chu Khải Minh lại không nhận, một chuyện ra một chuyện, hắn chỉ lấy phần thù lao xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên, việc diệt trừ tận gốc địa sát đường, tích lũy trong tay hắn đã có 2000 lượng bạc, sớm đã không còn để ý đến cơ nghiệp nhỏ nhoi của nhà họ Trình. Quả nhiên, giết người phóng hỏa mới là con đường làm giàu nhanh nhất, gia sản bây giờ của ta đã đủ để mua lại Hạo Lai tiểu lâu rồi. Chu Khải Minh kiểm kê một lượt chiến lợi phẩm, liền muốn rời khỏi nhà họ Trình. "Tiểu Chu, ngươi cũng đến tuổi lập gia đình rồi, ngươi xem cháu gái ta Trình Yến thế nào?" Lúc chia tay, Trình Trường không một lần nữa níu kéo. Trình Vũ đứng bên cạnh cũng ngây người, thái độ của phụ thân thay đổi quá nhanh, trước đó còn chê Chu Khải Minh được không công nhà họ Trình, quay đầu đã muốn gả đường muội cho đối phương. Trình Trường không như nhìn thấu suy nghĩ của con trai, trừng mắt nhìn Trình Vũ, chỉ hận mình không sinh ra một nữ nhi xinh đẹp, chỉ có thể dựa vào Trình Yến để lôi kéo Chu Khải Minh. Ai cũng biết rằng tiểu tử này đã không còn là vật trong ao, sớm muộn gì cũng có thể đột phá đến cường cốt, thậm chí là dịch cân cao hơn. Hơn nữa, võ giả luyện đục cùng cấp căn bản không phải là đối thủ của Chu Khải Minh, mà người mạnh nhất của nhà họ Trình cũng chỉ là luyện đục viên mãn, chỉ riêng điểm này đã phải kết giao với Chu Khải Minh. Đại bá, người. Chuyện liên quan đến bản thân, Trình Yến cũng có chút kinh ngạc, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Ban đầu nàng tự cho mình là kiểu nữ trở về từ huyện thành, đối với Chu Khải Minh mà Trình Vũ tiến cử thì không để vào mắt. Nhưng sau trận chiến này, thái độ của Trình Yến cũng thay đổi hoàn toàn, trong đầu chỉ khắc sâu hình ảnh Chu Khải Minh một mình quét ngang địa sát đường. Trình Yến trong lòng căng thẳng, không biết Chu Khải Minh có đồng ý hôn sự hay không. Nàng hiểu rõ trong lòng, lúc này khoảng cách với đối phương thực tế là nhỏ nhất. Chờ đến khi Tiềm Long nhập hải, họ Trình chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của đối phương. Đa tạ Trình thúc có mỹ ý, hiện tại võ đạo là quan trọng nhất, ta tuổi còn nhỏ, tạm thời chưa có ý định thành gia. Chu Khải Minh kiên định lắc đầu, từ chối thiện ý Trình Yến không phải là kiểu người hắn thích, chỉ là một người đồng hành nhất thời mà thôi, huống chi thế giới này quá nguy hiểm, hắn dốc sức cày cuốc tiến độ võ học, cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình, làm sao có thể tìm thêm một cái bình hoa. Vừa nghe vậy, trong lòng Trình Yến cực kỳ thất vọng, ánh mắt ảm đạm, đối phương quả nhiên từ chối, nói cho cùng vẫn là nàng không đủ ưu tú, hơn nữa để lại ấn tượng đầu tiên quá tệ cho Chu Khải Minh, Trình Yến có chút hối hận. Vậy được, tấm địa khế này ngươi cứ nhận lấy, nhà họ Trình không có gì để báo đáp, đừng từ chối nữa. Trình Trường không lấy ra một tấm phòng khế đưa cho Chu Khải Minh, đây là một căn nhà gần thiết y lý võ quán và nhà họ Trình, so với căn nhà đất hiện tại của đối phương càng thiết thực và an toàn hơn. Được, vậy ta không khách sáo. Chu Khải Minh thản nhiên nhận lấy, ngôi nhà này đúng là thứ hắn cần hiện tại, tiết kiệm không ít tâm lực. Trước đây, khu dân nghèo đông người, luyện công đôi khi không tiện. Chu Khải Minh không còn chần chừ, quay người trở lại rèn luyện thiết y lý công, phải nhanh chóng đem môn công pháp này từ đại thành luyện đến viên mãn, đồng thời phá hạn. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, trên dưới nhà họ Trình lúc này mới phản ứng lại, thiếu niên này mới chỉ 15 tuổi, luyện võ không lâu, đã có thực lực cấp luyện đủ, thiên phú yêu nghiệt như vậy, lại không được viên thiết ý thu làm môn hạ. Trình Trường không hướng về con trai và Trình Yến phân phó, hai đứa sau này nên qua lại nhiều với Chu Khải Minh, bất kể hắn có nhu cầu gì, phải dốc hết tài nguyên của gia tộc để đáp ứng. Trình Trường không thở dài một hơi, ngày thường Trình Vũ thích kết giao bạn bè, hắn đã sớm có chút không thích, nhưng lần này bạn bè Trình Vũ kết giao lại không giống nhau, con trai rốt cuộc cũng làm được một việc nên làm. Thêm hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong tuyết lại khó. Nhà họ Trình tuy không đầu tư vào Chu Khải Minh ngay từ đầu, nhưng may mắn là không kết thủ với thiếu niên này. Lúc này, một thanh niên mặc luyện công phục được người gác cổng dẫn vào, chính là Tiêu Thiên được võ quán chú ý. Tiêu Thiên vừa đến đã ngạo mạn nói: "Nhị sư minh, vừa rồi đi ra là tên tạp dịch tiểu lâu Tiểu Minh suýt chút nữa đã được sư phụ thu nhận sao? Nếu không phải hắn đột phá cường cốt, kịp thời thể hiện thực lực thiên phú, thân phận quan môn đệ tử của Thiết Y Lý võ quán có lẽ đã bị Chu Khải Minh cướp mất, cho nên Tiêu Thiên cũng rất để ý đến tên tạp dịch này." Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy tên nhóc Chu Khải Minh kia lưng đeo một bọc lớn, phía sau còn có hộ vệ giúp hắn khiêng hai cái dương, xem ra đã lấy không ít lợi ích từ nhà họ Trình. Những ngày này, tất cả mọi người trong võ quán đều định bợ Tiêu Thiên, chỉ có nhị sư huynh Trình Vũ không có hứng thú, cùng với sư đệ này xa lạ đến mức ngay cả tiệc rượu cũng không đi, dường như rất thân thiết với Chu Khải Minh, những chuyện này người trong võ quán đều nhìn vào trong mắt. Việc này không liên quan gì đến ngươi, Tiêu sư đệ đến làm gì? Trình Vũ ngữ khí không tốt. Khi thương đội nhà họ Trình gặp chuyện, Trình Vũ ngay lập tức nghĩ đến Tiêu Thiên sư đệ của mình, đối phương có thực lực cường cốt sơ kỳ, tuyệt đối có thể giúp đỡ. Nhưng Tiêu Thiên lại ra giá trên trời, tuyên bố muốn ba thành doanh thu của hiệu thuốc, mới chịu ra tay điều tra giúp đỡ, dù sao tình cảm của người cường cốt cảnh không dễ dàng có được. Việc này đương nhiên cũng trở thành cái gai trong lòng Trình Vũ, so sánh, Tiêu Thiên này ngay cả sách dạy cho Chu Khải Minh cũng không xứng, không biết sư phụ làm sao lại coi trọng hắn, thật sự hồ đồ. Sư Minh vì sao lại lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ muốn làm sư phụ đau lòng sao? Tiêu Thiên lắc đầu cười, thản nhiên mở miệng, ta đã rời buổi bái sư yến ngày mai đến 2 tháng sau, chính là vì muốn đột phá cường cốt tiểu thành, xin sư Minh đừng keo kiệt, hiện tại ta còn thiếu một bình cường cốt đan, 30 cây nhân sâm, đây cũng là ý của sư phụ. Theo ta được biết, việc kinh doanh hiệu thuốc của nhà họ Trình đã được giải quyết, hơn nữa thu hoạch lần này còn phong phú hơn mấy lần so với trước đây, vay mượn chút đỉnh có đáng gì? Vừa dứt lời, Trình Trường không lộ vẻ mặt do dự, Trình Vũ thì gân xanh nổi lên mặt, giận dữ bốc lên. Trình Vũ cố nén giận, hừ lạnh nói, ta nhớ sư đệ lần trước mua thuốc vẫn chưa thanh toán, ta nhà họ Trình làm ăn nhỏ, tiền không phải gió thổi mà đến, xin mời về cho. Tốt lắm Trình Vũ, ta nể mặt ngươi mới gọi một tiếng sư minh, thật không biết điều. Nhà họ Trình các ngươi thả đầu tư vào một tên Lâu La tử lâu, cũng không muốn kết giao với ta, một thiên tài như này, thật là quá đáng. Tiêu Thiên bị vạch trần bộ mặt ăn trực nói láo, cũng triệt để không giả vờ nữa, tại chỗ trở mặt. Khi nhà họ Trình ta cầu cứu, ngươi không muốn gánh vác rủi ro, hiện tại vượt qua nguy cơ rồi, liền chạy đến hái quả, sao có chuyện tốt như vậy? Lai Phúc, tiễn khách. Vâng, thiếu gia. Đầy tớ Lai Phúc lập tức tiến lên, giơ tay mời Tiêu Thiên vị khách không mời mà đến này ra ngoài. Tiêu Thiên khoát tay áo, vừa bước ra khỏi cửa, liền truyền đến thanh âm đe dọa, tốt lắm nhà họ Trình, sau này đừng có hối hận về chuyện hôm nay. Ngày hôm nay bị sỉ nhục, tất sẽ có báo ứng. Tiêu Thiên càng nghĩ càng tức giận, Trình Vũ thà kết bạn với tạp dịch hèn mọn như Chu Khải Minh, cũng không chịu kết giao với hắn, thật sự là không có mắt, sớm muộn gì cũng hối hận. Chương 21, Kim Sa Bang nổi giận, lại có cao thủ. Chương 21, Kim Sa Bang nổi giận, lại có cao thủ. Kết thủ với Tiêu Thiên, cả nhà họ Trình đều mang vẻ ưu sầu. Như thể mưa dầm lại gặp gió bão, một Kim Sa Bang đã đủ khiến người ta ngột ngạt, giờ lại thêm Tiêu Thiên tiểu nhân, đúng là trời muốn tuyệt đường sống của người ta. Mà tất cả những chuyện này, Chu Khải Minh trở về nhà không hề hay biết, hắn đã chìm đắm trong tu luyện địa sát thối. Phải nhanh chóng nắm vững bộ thối pháp này, tốc độ và thân pháp bảo mệnh của ta sẽ tăng lên đáng kể. Trên tay còn lại một ít mãng như ma bì cao chưa dùng hết, lại nhập thêm một mớ lớn dược liệu, nhân sâm từ nhà họ Trình, Chu Khải Minh hiện tại đã tích lũy được một gia tài không nhỏ, tạm thời không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện. Đồng bị dường như vẫn chưa phải cực hạn, thử mài giũa tích lũy thêm xem sao. Chu Khải Minh cảm nhận rõ ràng, theo thiết y công tiến gần đến viên mãn, da thịt của hắn càng thêm dẻo dai, dường như muốn thoát khỏi màu đồng, phản phát quy chân hướng đến màu trắng mà lột xác. Đây là cảnh giới ngọc bì, trong truyền thuyết chỉ có những đại năng của tông môn thế gia mới có thể đạt tới cực hạn. Mài ra là cửa ải lớn đầu tiên của cảnh giới luyện thể, cũng đại diện cho căn cơ của võ giả, chỉ có thể tích tụ lớp da bên ngoài đủ dày, mới có thể gánh chịu kinh lực của cơ bắp. Da là cái bại, kinh lực là nước bên trong, một cái bại nhỏ bé, sao có thể chứa được biển lớn? Chu Khải Minh không thỏa mãn với đồng bì, hắn muốn đem cửa ải đầu tiên làm đến cực hạn. Về phần cửa ải thứ hai luyện đục, hắn đã sớm luyện ra kinh lực, một khi bước vào cửa ải luyện đục, hắn sẽ trực tiếp là luyện đục viên mãn, hoàn toàn không cần vội vàng đột phá cảnh giới. Đem một việc làm đến cực hạn, đây chính là võ đạo. Thiết Ý Di Công đại thành 89. Trải qua một trận thực chiến, vừa trở lại luyện quyền một lát, tiến độ Thiết Ý Di Công liền tăng vọt hơn 10 mấy%. Nhìn vào bảng thông tin phản hồi kịp thời, Chu Khải Minh càng luyện càng hưng phấn và chìm đắm, loại cảm giác bỏ công là có thu hoạch này, hoàn toàn không cần lo lắng về bình cảnh, thật là sướng. Bên ngoài Kim Thủy Trấn, Hồng Diệp Thôn, đây là tổng đà của Kim Sa Bang, lúc này đèn đuốc sáng trưng, phòng bị nghiêm ngặt, thỉnh thoảng lại có tiếng đánh bài và ra hiệu uống rượu vọng ra. Trong sảnh đường, một đám cốt cán vây quanh trước mặt phó bang chủ Kim Bất Hoán. Đường chủ Thiên Cương Đường Lý Thanh cười nói, Kim đại ca vẫn còn quá cẩn thận, cái nhà họ Trình bé nhỏ có là gì, ra đây sẽ dẫn người đi diệt trừ nhà họ Trình, xem Thiết Ý Liễu võ quản dám nói gì. Phía dưới các hương chủ và tinh anh cũng nhao nhao phụ họa, hoàn toàn không coi trọng những thế lực trong trấn. Có Khâu Đường chủ tự mình dẫn đội, nhà họ Trình lần này xong đời rồi. Hy vọng viên Thiết Y Liễu lao thất phu thức thời một chút, cái thân giả của hắn còn có thể giữ lại bao nhiêu thực lực, không đáng vì đồ đệ mà ra mặt. Nhà họ Trình ngay cả một gã đoán cốt cảnh cũng không có, trực tiếp xông lên cửa, ai dám đắc tội Kim Sa Bang chúng ta. Mọi người vừa uống rượu vừa ăn thịt, dường như đã thấy cảnh nhà họ Trình quỳ xuống cầu xin. Mà việc thôn tính hiệu thuốc của nhà họ Trình cũng chỉ là sự khởi đầu của dạ tâm mà thôi. Bang chủ Sa Hắc Hổ bế quan xung kích dịch cân cảnh, cả Kim Thủy Trấn này đều sẽ trở thành vật trong túi của bang hội. Nếu không phải kiêng rẻ viên Thiết Y Liễu võ sư này, đám bọn họ đã sớm huyết tẩy tiểu trấn rồi, cần gì phải ngấm ngầm dùng tiểu xảo, tất cả chỉ vì thăm dò Thiết Ý Liễu võ quán rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Kim Bất Hoán ngồi ở vị trí chủ vị, cầm ly rượu cười nói, chư vị ca nhi chớ đội, tất cả lấy việc của bang chủ làm trọng, trước khi đại ca xuất quan, cứ để cho những con kiến này nhảy nhót thêm một lát đi phó bang chủ anh minh. Đối với chiến lược ổn định của Kim Bất Hoán, mọi người phía dưới cũng không có dị nghị. Đột nhiên, một tên bang chúng cấp thấp hoảng hốt chạy vào, bẩm, Khâu Đường chủ hán. Ồ, là Khâu ca nhi đã trở về rồi sao, mau mau nên đón hắn. Kim Bất Hoán gật đầu cười. Tính toán thời gian, địa sát đường cũng nên hoàn thành nhiệm vụ rồi. 100 tên hộ vệ đội nhà họ Trình còn chưa đủ để đoán cốt cảnh khởi động làm nóng người. chỉ là đệ tử Kim Sa Bang ngày thường quản thúc quá nghiêm khắc, khó khăn lắm mới ra ngoài giết người phóng hỏa một lần, tự nhiên sẽ phát tiết một phen, chậm trễ thêm một lát cũng là chuyện bình thường. Để cho tiểu đệ phát tiết áp lực, mới có thể mang đến sự vận hành ổn định lâu dài, Kim Bất Hoán hiểu rõ trong lòng.
Không, không phải, đội dược liệu nhà họ Trình đã về trấn rồi, Khâu Đường chủ hắn mất tích.
Đệ tử báo tin mồ hôi lạnh đầm địa, vẫn có chút không dám tin vào cảnh tượng nhìn thấy bên ngoài trấn, đội xe nhà họ Trình thắng lợi trở về, xe chất đầy chiến lợi phẩm. Có thể tưởng tượng Khâu Vân nhất định đã thất thủ, e là đã gặp bất trắc.
Cái gì? Sao có thể?
Lý Thanh đứng phát dậy, đầy vẻ không thể tin được. Cũng là đường chủ, ngày thường hắn không ít lần cùng Khâu Vân so tài. Nếu gặp phải tốc độ của địa sát thối, Lý Thanh cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng nhà họ Trình mạnh nhất cũng chỉ là võ giả luyện đục, sao có thể sống sót từ tay Khâu Vân, chuyện này nhất định có ẩn khúc.
Nói đùa gì vậy, chẳng lẽ Khâu đường chủ phản bội?
Với thực lực của lão nhân gia, đối phó với nhà họ Trình chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Khâu đường chủ vẫn luôn lấy mệnh lệnh của bang chủ làm trọng, không bao giờ tham lam làm lỡ việc, hiện tại nhất định là gặp phải cường địch nguy hiểm rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, với thân thủ của địa sát thối mà còn gặp bất trắc, vậy thực lực của kẻ địch nên đáng sợ đến mức nào, chẳng lẽ là chọc phải võ giả dịch cân cảnh? Sắc mặt Kim Bất Hoán âm trầm như nước, bọn họ vừa mới chuẩn bị đi cướp bóc nhà họ Trình trong trấn, hiện tại đã nhận được tin tức bất lợi kinh người này. Sa Hắc Hổ Bế Tử Quan đem mọi việc giao cho hắn toàn quyền xử lý, nếu Khâu Vân xảy ra chuyện, ngay cả một nhà họ Trình cũng không ăn nổi, chẳng phải là lộ ra hắn quá vô dụng.
Phiền phải rồi.
Ánh mắt Kim Bất Hoán lóe lên, đến thực lực và địa vị của hắn, đã lâu rồi không gặp phải khó khăn nan giải, ngày thường để tiểu đệ ra tay, có thể xóa bỏ một vài phiền phức trước mắt. Việc Khâu Vân mất tích còn đỡ, phiền toái nhất là Triều Vân, nghĩa tử của Triều Thiên Vương đi cùng hắn. Triều Vân nếu chết một cách không rõ ràng ở Kim Sa Bang, cho dù là bang chủ cũng không gánh nổi trách nhiệm và cơn giận của Hám Thiên Vân.
Cha, lập tức tiến vào núi tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta muốn xem sau lưng là ai muốn đối phó với bản bang.
Kim Bất Hoán vừa kinh nộ, lập tức truyền lệnh xuống, cao thủ của các đường đều tiến vào núi tìm kiếm, viện trợ cho Khâu đường chủ. Nhất định là nhà họ Trình dở cho quỷ, ta đây sẽ đi diệt bọn chúng.
Lý Thanh cảm thấy môi hở răng lạnh, muốn thay Khâu Vân báo thủ.
Không được, tạm thời đừng gây thêm chuyện, trước đó đối với nhà họ Trình hạ chiến thư cứ gắt lại. Bất kỳ ai không có lệnh, không được làm khó đội thương đội nhà họ Trình.
Kim Bất Hoán vội vàng lên tiếng ngăn cản, trước khi sự việc sáng tỏ, Kim Sa Bang không gánh nổi tổn thất lớn hơn nữa. Mặc dù địa sát đường xảy ra chuyện nhất định có liên quan đến đội ngũ nhà họ Trình, đối phương cũng là người biết chuyện, nhưng bạn nhất sau lưng lại dẫn ra một vị cường giả thần bí mà bọn họ không thể đắc tội, vậy thì phiền phải rồi.
Kim Bất Hoán mưu tính sâu xa, luôn nhìn mọi việc theo hướng tồi tệ nhất, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đội ngũ nhà họ Trình thu thập dược liệu có võ giả dịch cân cảnh chống lưng.
Chương 22, Thiết Y công phá giới lần 2, luyện cốt ngọc bỉ chương 22, Thiết Y công phá giới lần 2, luyện cốt ngọc bỉ Kim Sa Bang phái người cầm đuốc, lùng sục trong núi suốt một đêm. Kết quả là con số 0, thi thể đã sớm bị dã thú trong núi xé xác, mà những dấu vết chiến đấu còn sót lại tại hiện trường lại càng thêm kinh người, càng khiến cho đối phương thêm phần khó lường.
Mọi việc cứ chờ bang chủ xuất quan rồi quyết định, tạm thời đừng manh động.
Kim Bất Hoán có phần kiêng rẻ, có chút hối hận vì đã đi dò xét nhà họ Trình và Thiết Y Liễu võ quán, không ngờ lại chọc phải một cường giả vô cùng khó đối phó.
May mắn thay, tên Triệu Vân Kiên là người của Hàm Thiên Quân, một khi quân mã của Triệu Thiên Vương đến, kẻ địch này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Theo thế công của Kim Sa Bang thu hẹp lại, Kim Thủy Trấn khôi phục lại sự náo nhiệt như trước kia, nhưng lại là sự yên bình trước cơn bão. Thấy tình hình này, nhà họ Trình cũng tạm thời yên tâm, càng thêm hoài nghi rằng sau lưng Chu Khải Minh có một vị hộ đạo nhân cực kỳ đáng sợ, mới khiến Kim Bất Hoán phải tỉnh táo lại. Nhà họ Trình càng muốn gắn chặt với Chu Khải Minh, để được sự che chở của cường giả. Nhưng bọn họ đâu biết, Chu Khải Minh từ trước đến nay chẳng có hộ đạo nhân gì cả, thứ hắn có thể dựa vào chỉ là sức mạnh của chính mình. Một ngày nào đó, một mình ta sẽ là thế gia đỉnh cấp nhất thiên hạ. Chu Khải Minh không hề lơi lỏng, dành toàn bộ thời gian để cải quốc tiến độ Thiết Y Liệt Công. Hai tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, trong khoảng thời gian này mọi việc đều yên ổn. Chu Khải Minh dựa vào kỹ năng nấu nướng viên mãn của mình mà thăng làm đầu bếp, cũng đến nhà họ Trình vài lần, hoàn thành một số nhiệm vụ đơn giản. Tên: Chu Khải Minh, 15 tuổi cảnh giới, luyện nhục viên mãn, căn cốt 1414 điểm, khảm xài đao pháp phá giới lần 2 Thiết Y Liệt Công viên mãn địa sát thối tiểu thành 59. Hai tháng tích lũy đã mang đến bước nhảy vọt về thực lực. Dùng hết tất cả cao ma sát ra mãng lưu, mài ra ngọc, một bước đột phá cảnh giới luyện nhục, vượt qua cửa ải thứ hai. Luyện nhục tức là luyện kình, dựa vào kình lực từ đao pháp phá giới lần 2 và Thiết Y công viên mãn, hắn trực tiếp trở thành một luyện nhục võ giả viên mãn, có thể bắt đầu đột phá đến cảnh giới đoạn cốt. Mà sau khi ăn hết cả một thùng nhân sâm, giá trị căn cốt mà hắn tiêu hao cũng cuối cùng đã khôi phục lại. Căn cốt hiện tại của hắn đã tích lũy đến mức tương đối cao, giống như việc nấu ăn và đột phá địa sát tối nhập môn không mang lại quá nhiều lợi ích về căn cốt, cho nên 2 tháng nay chỉ tăng thêm 3 điểm giới hạn căn cốt. Nhưng chính 3 điểm căn cốt này lại có thể nói là tẩy cốt phạt thủy, kinh lực bằng tay không của hắn đã đạt tới 5000 cân, một kích tùy tiện có thể nghiền ép võ giả vừa mới bước vào đoạn cốt, thân thể càng thêm giống như kim cương, lột xác một cách to lớn. Trước hết phải phá giới Thiết Y Liệt Công, sống sót mới là tất cả. Chu Khải Minh không hề do dự, ngưng tụ ý thức, hướng về dấu cộng của Thiết Y Liệt Công mà điểm tới. Vù một tiếng, không của Thiết Y Liệt Công trở nên mơ hồ, đồng thời ủ ra một luồng sức mạnh càng thêm cường đại, vô số ký ức về Thiết Y Liệt Công ùa vào trong đầu. Thiết Y Liệt Công phá giới lần 1, đặc tính: Thiết Đảm, căn cốt 914 Thiết Đảm.
Đây là cái gì?
Chu Khải Minh nhíu mày, kiểm tra cơ thể mình. Đặc tính mới xuất hiện này, hoàn toàn khác với đao pháp, dường như vô cùng kỳ dị. So với đao pháp lĩnh ngộ từ chắc tuổi, thiết y đi công quả không hổ là võ học chính thức, chỉ riêng phá giới lần một đã tiêu hao 5 điểm căn cốt, mang lại sự tăng lên cũng rất lớn. Chu Khải Minh đụng người vào một ngọn đồi nhỏ, cả vách núi đều rung chuyển, mà vai và thân thể hắn lại không hề bị tổn thương. Sau khi phá giới lần một, phòng ngự và lực đạo đã tăng lên mấy phần. Rất nhanh, Chu Khải Minh đã nhìn thấy sự thay đổi trong cơ thể, bên dưới trái tim xuất hiện một viên hoàn màu đen như than, chính là thiết đảm. Ý thức của hắn thử kích thích quả cầu này, cơ thể lập tức trào dâng sự khao khát kim loại, cảm giác đói khát kỳ lạ ập đến. Chẳng lẽ nói, thiết đảm này phải ăn sắt mới thấy được sự thay đổi? Cảm nhận được tín hiệu đói bụng trong bụng, Chu Khải Minh vừa mới ăn cơm tối, theo lý mà nói không nên đói bụng nhanh như vậy. Hắn không chút do dự, lấy ra mấy thanh đao dài đã thu được trước đó, hai tay bẻ gãy thành mấy chục mảnh. Răng rắc răng rắc. Một màn quỷ dị xuất hiện, hàm răng của Chu Khải Minh đều được võ học phá giới nâng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi, mảnh vỡ vũ khí bị hắn nhai nát, trong nháy mắt hóa thành một luồng khí huyết lực lượng, bị thiết đảm vận chuyển đến toàn thân. Toàn bộ xương cốt của ta đang bị đánh đập rèn luyện, hiệu quả này còn mạnh hơn cả đan đoán cốt nữa. Chu Khải Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đặc tính thiết đảm quá mạnh mẽ, có thể coi kim loại như thức ăn, từ đó không ngừng rèn luyện toàn bộ xương cốt của hắn, hơn nữa còn mạnh hơn cả những võ giả luyện ra từ việc ăn năng dược. Đây mới chỉ là phế liệu từ binh khí bình thường, nếu nuốt vào sắt trăm rèn, thậm chí là sắt ngàn rèn, thậm chí là thiên nhiên vẫn thiết gì đó, phản hồi sẽ ra sao đây? Chu Khải Minh càng nghĩ càng thêm mong đợi, dự định đến chỗ Trương Thiết ở tiệm rèn để lấy một ít đá tinh thiết về. Ta đây là bắt đầu không làm người nữa rồi. Chỉ riêng phá giới một lần đã mang đến đặc tính thiết đảm, hơn nữa dấu cộng vẫn chưa biến mất, có thể tiếp tục phá giới, cơ thể Chu Khải Minh cũng còn chịu được được. Thiết y thế công, cộng cho ta. Với sự uy hiếp của Hàm Thiên Quân và Kim Sa Bang, Chu Khải Minh bắt buộc phải mạo hiểm, trong thời gian ngắn nhất làm cho sức mạnh của mình đạt tới cực hạn. Ầm. Từng luồng khí huyết lực lượng xông lên tận trời, như yêu ma non mới ra đời, khiến cho dã thú xung quanh đều chu lên bỏ chạy. Khung của thiết y thế công lại biến mất, lần nữa ngưng tụ ra thuộc tính công pháp càng thêm khủng bố. Căn cốt, 014 điểm. Thiết y công phá giới lần hai, đặc tính, thiết đảm, phản chấn. Phản chấn. Đây là đang phát triển theo hướng mai rùa đây mà. Chu Khải Minh cảm nhận một chút, sau khi phá giới lần hai, lực lượng và tốc độ đều tăng lên toàn diện. Mà đặc tính phản chấn này có kỹ xảo gỡ lực tinh diệu, có thể tích lũy và trả lại một phần nhỏ công kích của đối thủ. Cao thủ giao đấu, thường cuối cùng là hơn thua ở một chút xíu. Hơn nữa cường độ của phản chấn này còn sẽ tiếp tục trưởng thành theo thiết y công trong tương lai. Thân niệm của Chu Khải Minh khẽ động, tiến vào trạng thái phản chấn, trên làn da ngọc ngà toàn thân lại lưu chuyển màu kim loại, như thể thật sự khoác lên một lớp áo sát. Nếu như trưởng môn thiết y liễu võ quán ở đây, nhất định sẽ bị thành tựu công pháp của Chu Khải Minh làm cho rụng rời cằm. Mà sau hai lần phá giới liên tiếp, sắc mặt Chu Khải Minh cuối cùng cũng tái nhợt đi một chút, trái tim cũng ẩn ẩn có cảm giác đau nhói, hiển nhiên sự tăng lên lần này quá mạnh mẽ, có chút vượt quá gánh nặng của cơ thể, bắt buộc phải điều dưỡng lại. Đây chính là cảm giác của sức mạnh sao? Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ mạnh. Chu Khải Minh nắm chặt hai tay, cảm nhận kinh lực hùng mạnh trong cơ thể. Bây giờ nếu gặp lại Khâu Vân của hai tháng trước, hắn căn bản không cần dùng đến thủ đoạn bột vôi và ớt bột để đánh lén, đánh chính diện hai ba quyền là có thể kết liễu đối phương. Trong sân nhỏ bên bờ sông, có cây xanh và hòn non bộ, trong sân bày các loại dụng cụ luyện công. Đây là nhà họ Trình tạm, Chu Khải Minh sớm đã chuyển đến, sống cũng coi là thoải mái. Sau khi trở về, hắn thay quần áo, ngâm mình trong bồn tắm thuốc, dùng hai gốc nhân sâm. Hai lần phá giới võ học, trong cơ thể hắn đã bài trừ không ít tạp chất, sau khi tắm rửa xong thần thanh khí sảng, toàn thân nhẹ nhàng như hạt. Cấp độ sinh mệnh của ta đã lột xác rồi. Hiệu quả hồi phục của nhân sâm này rõ ràng không đủ mạnh, bắt buộc phải tìm bảo dược và công pháp tốt hơn. Chu Khải Minh đánh một bài địa sát tối, thầm nghĩ trong lòng. Phản hồi khí huyết mà nhân sâm và thuốc tắm mang đến không còn rõ ràng như trước, tốc độ hồi phục căn cốt trong một ngày nên chậm lại rồi. Chương 23, áp chế viên thiết y, lột xác hoàn toàn. Chương 23, áp chế viên thiết y, lột xác hoàn toàn. Hắn ngồi xổm xuống đất, một tay xách hai chiếc khóa sắt, lên xuống luyện tập, dùng kinh lực của địa sát tối rèn luyện xương cốt đôi chân. Địa sát thối thuộc về loại thân pháp, sức mạnh ở chân mạnh hơn nhiều so với hai tay, cho nên sau khi công pháp này tiểu thành, tốc độ và lực công kích của Chu Khải Minh đều tăng lên một bậc. Hiện tại chỉ còn địa sát thối chưa biến mãn, những kỹ nghệ khác đều đã hai lần phá hạn, phải gấp rút tìm kiếm công pháp tốt hơn, tốt nhất là công pháp thung công hoặc thậm chí là nội công, phát triển toàn diện. Trong thiết y địa võ quán, một ông lão và Trình Vũ đang ngồi đối diện dưới ánh trăng. Sư phụ, Kim Sa Bang kia dã tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, vạn lần không thể lơ là. Trình Vũ nhắc nhở nhiều lần, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Biết rồi. Có vi sư ở đây, trời cũng không sụp đổ. Con là sư minh nên giúp đỡ Tiêu Thiên nhiều hơn, võ quán sau này đều phải dựa vào nó. Viên Thiết Y Lìa nhấp một ngụm trà, nhìn đồ đệ bằng ánh mắt đầy thâm ý mấy ngày nay không biết bị kích thích gì. Trình Vũ thay đổi hẳn tác phong thường ngày, không tham gia tiệc tùng bạn bè, mà ở võ quán chuyên tâm luyện công. Viên Thiết Y Lìa đều nhìn thấy trong mắt. Chỉ là chuyện của Tiêu Thiên hắn cũng nghe nói, dường như sư minh đệ xảy ra bất hòa, suýt chút nữa là trở mặt đánh nhau. Hắn là sư phụ tự nhiên phải ra mặt làm người hòa giải. Dù sao Tiêu Thiên cũng là hy vọng của võ quán, mới hơn 20 tuổi đã đạt đến rèn cốt tiểu thành. Tiền đồ vô lượng, tự nhiên phải dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Viên Thiết Y thì còn trông chờ Tiêu Thiên lo liệu việc an táng cho hắn, hai tháng nay không ít tiền của tâm huyết đổ vào người Tiêu Thiên, thiếu chút nữa là phải dùng đến cả bốn liếng. Hai, sao sư phụ lại hồ đồ như vậy, rõ ràng Chu Khải Minh mọi mặt đều hơn hẳn Tiêu Thiên, thôi vậy. Trình Vũ trong lòng không ngừng thở dài, nhưng cũng không dám mở miệng trái lời sư phụ. Ngày mai là lúc sư đệ con bày thật mừng, Gen cốt tiểu thành ở trấn cũng có thể độc lập một phương rồi, con đừng quên chuẩn bị quà, không được làm mất mặt mũi võ quán. Viên Thiết Y liền lại một lần nữa nhắc nhở, đây là muốn chỉnh ra xuất huyết. Con biết rồi. Trình Vũ bất đắc dĩ gật đầu, lúc xoay người rời đi đột nhiên do dự, vẫn là mở miệng nói, sư phụ, Chu Khải Minh gần đây tiến bộ không nhỏ. Đừng nhắc đến thằng nhóc đó, căn cốt như xiềng xích, cho dù sơ kỳ phá cảnh nhanh chóng, thì ải rèn cốt dịch cân phía sau sẽ khiến nó tuyệt vọng, con cứ chuyên tâm tu luyện đi. Viên Thiết Y lắc đầu, có chút bất mãn với nhị đồ đệ, mọi mặt đều tốt, chỉ là kết giao bạn bè không có chừng mực, không thân cận với sư đệ Tiêu Thiên của mình, mà lại đối với tên tạp dịch tiểu lâu vô tiềm năng kia lại dốc lòng dốc sức. Đột nhiên, Trình Vũ vừa mới bước đi, hai người đã nhận ra có điều không ổn, toàn thân dựng đứng, giống như bị yêu ma manh thu nhắm vào, đây là trực giác của võ giả. Ai? Viên Thiết Y có thực lực ở đó, trong nháy mắt phát hiện ra một bóng người áo đen trên mái nhà, chắp tay sau lưng, trong mắt tinh mang bạo sạng, hiển nhiên rèn thể cảnh giới cực mạnh, toàn thân tản ra khí thế vô cùng. Bị cương giả thần bí không một tiếng động tiếp cận đến trước mặt, Viên Thiết Y Lì vừa kinh hãi vừa sợ hãi, nếu đối phương có ý đồ tập kích, chẳng phải đã thành công rồi sao? Không cho Viên Thiết Y sư đồ hai người kịp khiếp sợ, bóng người áo đen thân hình khẽ động, tựa như chim ưng, hạc sải cánh bổ xuống, khí thế kinh người, cuốn lên âm bạo trong không khí. Tặc tử dám! Viên Thiết Y Lì gân cốt co rút, cưỡng ép vận chuyển toàn thân xương cốt và gân lớn, thiết thạch quyền hung hăng đánh ra. Trong ánh mắt kinh hãi của Trình Vũ, hai bóng người trong chớp mắt đã giao đấu hàng chục chiêu, không phân thắng bại, nơi đi qua bàn đá ghế đá đều bị đánh tan thành cho bụi. Một đôi bàn tay bằng thịt lại có lực lượng khai sơn liệt thạch. Hít, đây là người nào, có thể đánh ngang tay với sư phụ? Trình Vũ hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Phải biết Viên sư là từ huyện thành nhận danh trốn ra, lúc trước cũng có thực lực đỉnh phong dịch cân cảnh, sau khi bị kẻ thù làm bị thương chỉ còn lại cảnh giới rèn cốt viên mãn. Viên Thiết Y Lìa đâu phải là rèn cốt viên mãn bình thường, nhưng người áo đen này cũng không đơn giản, nhất thời chiếm ưu thế, áp chế khiến Viên Thiết Y Lìa sắc mặt từng đỏ, mồ hôi đầm địa, tình cảnh cực kỳ bất lợi. Bành! Địa sát thôi thân như quỷ mị, khảm sai đao pháp mở ra. Chỉ là cánh tay làm nào, đã chém cho Thiết Y Lì cùng của Viên Thiết Y Lì tóe lửa, một thân Thiết Y ra màng sắp bị phá vỡ. Người áo đen này chính là Chu Khải Minh sau khi thực lực nhảy vọt, hắn sau khi đột phá đến cảnh giới luyện nhục viên mãn, nóng lòng muốn kiểm nghiệm thực lực Thiết Y Lì cùng sau khi phá hạn. Mà hắn vì che giấu thân phận, tự nhiên không mang theo trọng sơn đào có đặc trưng. Chỉ là tay không tất sát, đã áp chế Viên Thiết Y Lì đang bạo phát toàn lực. Chu Khải Minh đối với thực lực hiện tại của mình cuối cùng cũng hài lòng, không uổng phí những ngày đêm khổ luyện, còn chưa bắt đầu rèn cốt, hắn đã có thể nghiền ép Viên Thiết Y Lì một võ giả rèn cốt đỉnh phong như vậy. Ầm. Lại đối chọi vài trường, Viên Thiết Y Lì cuối cùng cũng đến cực hạn, phun máu lùi lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình, ầm một tiếng đụng vào mấy bức tường. Trình Vũ, con mau chạy, cùng Tiêu Thiên, người này e là cựu gia của ta ở huyện thành tìm đến, không phải ta có thể địch nổi. Viên Thiết Y Lì quả quyết, muốn bị nhị đồ đệ Đoạn Hậu dành thời gian. Nếu không tiếc bất cứ giá nào vận dụng thực lực dịch cân cảnh lúc trước, Viên Thiết Y Lì tự tin có thể liều mạng song thương, đương nhiên sau đó hắn cũng tất chết không nghi ngờ. Sư phụ, chết thì cũng chết, Thiết Y Lì võ quán của ta không có kẻ nhát. Trình Vũ huyết khí dâng trào, đứng chắn trước mặt sư phụ. Mặc dù Viên Thiết Y có hơi thiên vị và hồ đồ, nhưng những năm này ở chung cũng có tình thầy trò, Trình Vũ tự nhiên không làm ra chuyện vứt bỏ người già bỏ chạy. Phải biết những người như hắn và Phương Hải, Tiêu Thiên như vậy, đặt trong thời đại này đều có thể coi là tình nghĩa cha con. Tuy nhiên, điều khiến Viên Thiết Y thì hai người ngây ngẩn cả người là, người áo đen kia không ra tay tàn nhẫn, thậm chí không uy hiếp bọn họ tài vận, chỉ là như lúc đến vậy tiêu sái rời đi. Thiết Y đi hay võ quán, chỉ có vậy, quá khiến ta thất vọng. Giọng nói của người áo đen trong gió vang vọng, quanh quẩn mãi không thôi. Mà câu nói này cũng hung hăng đâm vào tim Viên Thiết Y, khiến hắn nhớ lại một màn không tốt đẹp thời trẻ, mối hận đó đau nhức tận xương thủy, những năm này hành hạ hắn. Sư phụ, hắn không giết bọn ta, chẳng lẽ không phải là cửu gia? Trình Vũ vẫn còn sợ hãi, vẫn sợ đối phương quay lại. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy ánh mắt và thân pháp của người áo đen dường như đã thấy ở đâu, nhưng lại không nhớ ra được. Viên Thiết Y thì lắc đầu, ho ra bầm máu, cay đắng do dự nói, kỳ quái, hình lực trên người tên này dường như có bóng dáng Thiết Y thì công của ta, lại giống như đồng căn đồng nguyên, thật không biết từ đâu chui ra con quái vật này. Cái gì? Trình Vũ cả kinh thất sắc, trong lòng có một suy đoán không thể tin nổi, nhưng rất nhanh đã bị hắn đặt bỏ. Chu Khải Minh mới mài ra bao lâu, vừa mới trôi qua 2 tháng mà thôi, làm sao có thể có thực lực nghiền ép Viên Thiết Y Lì, nghĩ cũng không thể nào. Quả là thời kỳ nhiều chuyện, chuyện Kim Sa Bang con nói trước đây, vi sư phải cân nhắc rồi, phải đi huyện thành mời Lạc Sơn quân đến đóng quân. Sự tự tin của Viên Thiết Y Lì bị hủy hoại hoàn toàn, dự định tìm viện trợ, trước là ẩn họa của Kim Sa Bang, bây giờ lại xuất hiện một cường giả thần bí, trong trấn nhỏ thật sự là tàng long ngoa hổ, nguy cơ từ phía. Mặc dù hắn còn có thể đốt cháy thực lực khí huyết dịch tân cảnh, nhưng người áo đen kia cũng có giữ lại, có rất nhiều át chủ bài, nếu thật sự liều mạng đánh một trận, Viên Thiết Y Lì cũng không có nắm chắc áp chế đối phương. Chương 24, tiến tiệc tiểu lâu, các bên dò xét chương 24, tiến tiệc tiểu lâu, các bên dò xét không chỉ Thiết Y Lì võ quán, Chu Khải Minh cũng không rảnh rỗi trong đêm đó, hắn gần như đã đến tất cả các thế lực trong trấn để tìm cao thủ tỉ thí. Hiện tại, thực lực của ta ở gần đây cũng thuộc hàng đỉnh cao, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Trở về nhà, Chu Khải Minh cảm thấy vui mừng vì sự tiến bộ của bản thân. Trước kia, Viên Thiết Y Lì ngạo mạn đến mức nào, một câu nói đã phủ nhận nỗ lực nửa năm của hắn, vậy mà bây giờ không phải là tay bại tướng dưới trướng sao? Nhưng Chu Khải Minh cũng không vì thế mà đắc ý, trước mắt vẫn còn mối đe dọa từ Kim Sa Bang và Hám Tiên Phỉ, vẫn phải khiêm tốn phát triển. Lặn sâu dưới nước không nuôi ra rồng thật, Chu Khải Minh cảm thấy mình cũng nên rời khỏi tiểu trấn, đến huyện thành Lạc Sơn để phát triển, nơi đó có một thế giới rộng lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn. Muốn khôi phục căn cốt, tiếp tục phá vỡ giới hạn của võ học, chỉ dựa vào kinh và tài nguyên của Trình gia dược hành là không đủ. Chờ ta đột phá dịch cân cảnh rồi rời đi cũng không muộn. Chu Khải Minh bình tĩnh lại. Trong tay hắn còn một bình đan rèn xương, cộng thêm kinh lực viên mãn của hắn, có thể bắt đầu tôi luyện xương cốt rồi. Cơ thể con người có 206 khối xương, dùng kinh lực tôi luyện, mà xương não cũng là nguy hiểm nhất. Rất nhiều võ giả cảnh giới rèn xương để theo đuổi cực hạn của cảnh giới này đều bị mắc kẹt ở việc tôi luyện xương não. Hiện tại, kinh lực của Chu Khải Minh ở luyện nhục cảnh cũng có thể coi là yêu nghiệt vô địch, cho nên tốc độ rèn xương của hắn cũng sẽ vượt xa đồng lứa. Sáng hôm sau, Chu Khải Minh đến Hạo Lai tiểu lâu làm việc như thường lệ. Chu đại chủ buổi sáng tốt lành. Nô Văn, Nô Võ, còn có Trần Bình, những tạp dịch này đều cười chào hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Mới được hứa lao bản đệ bạn hơn 2 tháng, đã từ một người mới bắt đầu từ con số không thăng chức thành đầu bếp chính thức, quả thực không thể tin được. Tài năng đầu bếp của Chu Khải Minh thật đáng sợ. Chu Khải Minh gật đầu cười, coi như chào hỏi những người này, Hạo Lai tiểu lâu chỉ là bước đệm tạm thời của hắn, hắn và Trần Bình cùng những người bạn đã không còn cùng một đẳng cấp nữa. Hôm nay là ngày Tiêu Thiên bày tiệc ăn mừng trong tiểu lâu, các thế lực trong trấn đều sẽ cử người đến, ít nhất cũng phải nể mặt Viên Thiết Y Lý. Tiêu Thiên bận rộn tôi luyện xương hai cánh tay xong, cuối cùng đã đạt đến trình độ rèn xương tiểu thành, chính là để khoe khoang hôm nay. Thiết Y Lý Võ Quán luôn là khách hàng lớn của Hạo Lai tiểu lâu, cho nên hậu chủ hôm nay cũng đặc biệt bận rộn, đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu từ rất sớm. Một đám đầu bếp đều bận đến mức đầu óc quay cuồng. Đến trước nhất là đệ tử của Võ Quán, Phương Hải, Trình Vũ và một số thân truyền đệ tử chủ trì công việc, tiếp đãi khách. Tiếp theo là tiệm đèn, Trình gia dược hành, Lưu gia đương phô, thậm chí Kim Sa Bang cũng cử người đến đưa quà mừng. Trong ánh mắt cung kính của mọi người, Tiêu Thiên dịu Viên Thiết Ý lìa lên lầu 2, ngồi vào vị trí chủ tọa. Chư vị nể mặt đến, Tiêu Mỗ vô cùng cảm kích. Tiêu Thiên chắp tay hành lễ, trên mặt lộ vẻ đắc ý, với thành tựu võ đạo ở độ tuổi này của hắn, đặt ở huyện thành thậm chí là quận thành cũng đủ để tự hào. Quả là anh hùng xuất thiếu niên, rèn xương trẻ tuổi như vậy, hậu sinh khả úy. Viên quán chủ thu nhận một đệ tử tốt ta, Thiết Ý Liễu Võ Quán thật là không tồi. Nếu hậu bối của ta có đệ tử như Tiêu Thiên, sao phải lo gia tộc không hưng thịnh? Một đám trưởng bối của các thế lực đều chúc mừng tán thưởng, chỉ hận Tiêu Thiên không phải người trong gia tộc mình, có người thậm chí còn nảy sinh ý định giới thiệu hôn sự, kéo Tiêu Thiên về phe mình. Võ giả cảnh giới rèn xương 24 tuổi, tiềm lực này thật đáng sợ, ở trấn này cũng có thể bảo vệ gia tộc hưng thịnh mấy chục năm không ngã. Lý Tiễn, con gái của đầu bếp Lý, cũng ở trong góc khán đài, trong mắt lóe lên sự ngưỡng mộ sùng bái. Nàng đã mấy lần nhận cơ hội lên làm quen, tiếc rằng đưa mắt đưa tình cho người mù. Tiêu Thiên kia đến cả việc trêu đùa nàng cũng không có ý định, căn bản là không thèm để ý. Cảm ơn chư vị đã đến, sau này có việc gì, Thiết Ý Liễu Võ Quán ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Viên Thiết Ý Liễu là một võ sư lão làng, cũng đứng lên nói mấy câu xã giao, nhưng mọi người bên dưới lại mơ hồ phát hiện sắc mặt Viên Thiết Ý Liễu tái nhợt, dường như thân thể có chút không khỏe, chẳng lẽ còn có người có thể đánh bị thương hắn? Không ai có thể tưởng tượng được, người đã đánh bị thương võ sư đã thành danh này, lúc này cũng đang ở trong tiểu lâu, chính là đầu bếp Chu Khải Minh. Nghe nói Tiêu Hiền chất tài năng xuất chúng, Thanh Phong Đường ta cũng muốn lĩnh giáo Thiết Ý kình lợi hại đến mức nào. Đều là người luyện võ, bày tiệc tự nhiên không thể thiếu việc khiêu chiến. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, thế lực đầu tiên gây sự chính là Dương Hạc, đường chủ Thanh Phong Đường của Kim Sa Bang. Kim Sa Bang bọn chúng vì Khâu Vân chết, mấy ngày nay theo lệnh của Kim Bất Hoán co cụm địa bàn, ngày nào cũng bực bội trong lòng, đang lo không có chỗ phát tiết. Hơn nữa Kim Sa Bang sớm đã nghi ngờ, người đứng sau chỉnh ra rất có thể có bóng dáng của Viên Thiết Ý và những người này. Một Viên Thiết Ý đã rất rắc rối rồi, bây giờ lại thêm một thiên tài luyện võ Tiêu Thiên. Dù thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Để mặc Tiêu Thiên đột phá đến dịch tân cảnh, vậy thì ngày tháng tốt đẹp của Kim Sa Bang bọn chúng sẽ chấm dứt. Thiên Nhi, thanh phong đao của Dương Đường chủ rất giỏi, con phải cẩn thận đối phó. Viên Thiết Y ung dung phong thả, lại cúi đầu thì thầm, chỉ điểm cho Tiêu Thiên một số nhược điểm của thanh phong đao và phương pháp đối phó của Thiết Y Hề Công. Lâm trận mài đao, đã muộn. Dương Hạc cười lạnh một tiếng, thân pháp cực nhanh rút đao chém tới, kinh nghiệm của hắn độc các lão luyện, làm sao có thể cho Tiêu Thiên thời gian chỉ điểm ứng biến. Xoạt xoạt xoạt. Thanh phong đao pháp trong tay Dương Hạc múa đến mức không lọt một giọt nước, tựa như đuổi theo gió, trong nháy mắt đao nhanh công kích, chém ra 7-8 đao. Tiêu Thiên cũng không hoảng loạn, vội vàng vận chuyển Thiết Ý kình lực hộ thể, hắn vung hai tay, luôn luôn dùng sức chặn được lưỡi đao của đối phương, phát ra âm thanh kim loại rung động. Đây cũng là hắn rèn xương tiểu thành, xương hai cánh tay tôi luyện xong, ra hai lòng bàn tay mài dày dặn bền bỉ, lúc này mới miễn cưỡng đỡ được công kích của Dương Hạc. Vừa đột phá rèn xương đã gặp phải cường giả lão làng như Thanh Phong Đường chủ, Tiêu Thiên bất nghẹn muốn phun máu, dốc hết sức phòng ngự. Lúc đầu hắn còn muốn cho đối phương biết tay, nhưng lúc này càng đánh càng kinh hãi, chỉ nghĩ đến việc giữ vững thế bất bại đã là rất tốt rồi. Xa xa, Chu Khải Minh lắc đầu, không còn quan tâm đến trên sân nữa. Hai người này quá yếu, hoàn toàn không thể so với võ giả rèn xương như Viên Thiết Ý Liễu, Kim Bất Hoán. Chỉ trong chốc lát, Chu Khải Minh đã nhìn ra thanh phong đao pháp đầy giấy nhược điểm, hơn nữa Thiết Ý Liễu Công cũng không phải Tiêu Thiên dùng theo kiểu cố thủ phòng ngự như vậy, đổi lại là hắn, Dương Hạc kia sớm đã là một thi thể lạnh lẽo rồi. Khải Minh ca, hai người này ai có thể thắng? Trần Bình bên cạnh đúng là người thích xem náo nhiệt, tò mò hỏi. Chu Khải Minh lắc đầu nói, không quá 10 chiêu, Tiêu Thiên thất bại không nghi ngờ gì, chỉ thủ không công, khí thế đã thua rồi. Hơn nữa, điều Chu Khải Minh không nói là, Thiết Ý công của đối phương luyện còn chưa đến trình độ, nhược điểm quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thanh Phong Đao Pháp bắt lấy cơ hội. Những người của các thế lực bên cạnh đều có cách nhìn khác nhau, cho rằng Chu Khải Minh đang chỉ trỏ lung tung. Một đầu bếp tiểu lâu hiểu cái gì về võ học? Hắn là thiếu niên mà Viên Thiết Y thì không coi trọng đi, xem ra trong lòng có oán hận, không muốn Tiêu Thiên tốt. Thanh phong đao của Dương Hạc tuy mạnh, nhưng hắn dù sao cũng đã 6-70 tuổi, khí huyết suy bại không bằng Tiêu Thiên, công kích lâu dài, tất nhiên sẽ rơi vào bất lợi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dương Hạc trước tiên đã hư chiêu, dẫn dụ đối phương giơ tay bảo vệ hai mắt. Nào ngờ chiêu này chỉ là giả tượng, Tiêu Thiên căn bản không cảm nhận được kình lực trên đao, còn chưa kịp suy nghĩ phản ứng, một chưởng nặng nề đánh mạnh vào người hắn, toàn thân xương sườn gãy mấy cái, phun máu bay ngược ra ngoài. Chương 25, đường đến cái chết. Tiêu Thiên chỉ vào tiểu lầu. Chương 25, đường đến cái chết. Tiêu Thiên chỉ vào tiểu lầu không kiếp. Đây là thực lực của lão bài đã có sao? Ta thua rồi. Tiêu Thiên vô cùng bất mãn, vốn muốn thể hiện bản thân, nhưng lại bị Kim Sa Bang cho một cái tát vào mặt. É là đã làm nhục mặt mũi của sư phụ rồi. Thiết Y Di Công cũng chỉ đến thế mà thôi. Dương Hạc lắc đầu trở về chỗ, bản tính võ si của hắn còn chưa đã thèm. Tiêu Thiên từ đầu đến cuối như một con rùa rụt cổ phòng thủ, khiến hắn chưa được đánh đã thấy chán. Đám người xem cũng ngẩn người, không ngờ Chu Khải Minh lại nói đúng, thậm chí còn không trụ nổi 10 chiêu. Ở cái tuổi này mà đã có thể đánh ngang ngửa với đường chủ Thanh Phong, hậu sinh khả úy thật. Viên quán chủ đã dạy ra một đệ tử tốt, Tiêu Thiên sớm muộn gì cũng sẽ danh chấn huyền thành, đúng là thanh xuất vu lam. Dù sao cũng kém về tuổi tác và kinh nghiệm thực chiến, có thể đánh với Dương đường chủ đến mức này đã là đáng tự hào lắm rồi. Mọi người hoàn hồn, không hề coi thường Thiết Y Liễu Bá Quán, ngược lại càng thêm kính trọng, thi nhau định bợ Tiêu Thiên. Có thể ở độ tuổi này mà đã chống lại Dương Hạc, Tiêu gia sớm muộn gì cũng sẽ bồi dưỡng ra một vị dịch cân cảnh võ giả. Tương lai của Tiêu Thiên tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây, còn Dương Hạc thì đã hết hy vọng đột phá, chỉ là một hòn đá lót đường mà thôi. Thật sự thua rồi, Khải Minh ca thật lợi hại. Trần Bình cũng kinh hô một tiếng, có chút không đúng lúc. Tiêu Thiên có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Trần Bình, chỉ là một tên tạp dịch tiểu lầu mà cũng dám coi thường, nhục mạ hắn. Mặc dù thua dưới tay một võ giả đã cốt như Dương Hạc, nhưng hắn Tiêu Thiên cũng không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện bình luận, đánh giá, đặc biệt là một kẻ yếu như Trần Bình. Cắt lưỡi ngươi, móc mắt ngươi, bản thiếu gia có thể bỏ qua cho ngươi. Tiêu Thiên lạnh giọng nói, khiến không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Ngươi ta không có ác ý. Trần Bình sắc mặt biến đổi, trực tiếp sợ ngây người, vội vàng giải thích. Đáng tiếc, giống như hắn, những kẻ hèn mọn, thấp kém như vậy, tính mạng chỉ có thể bị người khác nắm giữ. Càng giải thích lại càng vô lực. Trong nhất thời, những tạp dịch khác trong tiểu lầu đều đội vàng tránh xa Trần Bình, sợ bị liên lụy. Chỉ một câu nói vô tình mà đã muốn phế bỏ đôi mắt người ta, có phải là hơi quá đáng rồi không? Một giọng nói đầy tự tin, bá đạo vang lên, khiến cả trường lại một phen chấn động. Không ai khác chính là Chu Khải Minh đã bước ra, ánh mắt chạm vào Tiêu Thiên, tựa hồ như tia lửa bắn ra. Chu ca ngươi đừng vì ta mà mạo hiểm. Tiêu Thiên không phải là người chúng ta có thể đắc tội. Trần Bình nhìn người đang đứng chắn trước mặt, trong lòng vô cùng cảm động, ấm áp lạ thường, đồng thời rất lo lắng cho Chu Khải Minh. Với tính cách thủ dai của Tiêu Thiên, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Phải biết rằng, sau khi Chu Khải Minh trở thành đầu bếp, chưa bao giờ coi thường hắn, bây giờ lại còn mạo hiểm đắc tội Tiêu Thiên, vì hắn mà lên tiếng, Trần Bình vô cùng cảm kích. Ta còn tưởng là ai, ngươi cũng xứng dạy ta làm việc, hay là muốn so tài một phen? Tiêu Thiên giận dữ, muốn ra tay trấn áp đối phương. Thua dưới tay một cường giả như Dương Hạc không có gì đáng xấu hổ, nhưng liên tiếp bị những người bình thường như Trần Bình, Chu Khải Minh đánh giá, nhục mạ, thì không thể nhịn được nữa. Nếu không để Chu Khải Minh phải trả giá, vậy những thế lực khác ở đây sẽ nhìn mình thế nào, chẳng phải sẽ lộ ra vẻ yếu đuối, dễ bắt nạt sao? Viên Thiết Y thì im lặng, Dương Hạc của Kim Sa Bang cũng lạnh lùng nhìn, mọi người đều cảm thấy thiếu niên của tiểu lầu này sắp gặp họa, tự tìm đường chết. Đây là ý của Thiết Y thì võ quán sao, muốn lấy một người bình thường như Trần Bình để lập uy. Chu Khải Minh thần sắc lãnh đạm, chắp tay sau lưng. Nhưng những lời này lọt vào tai mọi người, lại giống như là nhận thua, yếu thế. Lúc này, Lưu Đầu Bếp, Lý Đầu Bếp và những người khác cũng nghe tin chạy đến, đều kéo Chu Khải Minh khuyên can. Khải Minh, đừng xúc động, bọn họ đều là người luyện võ, ngươi sẽ mất mạng đấy. Lưu Đầu Bếp và mấy người đầu bếp đều lên tiếng khuyên can, sợ Chu Khải Minh nổi máu anh hùng. Trần Bình cũng lắc đầu khuyên can, muốn tiến lên quỳ xuống. Khải Minh đừng ngốc, một người làm một người chịu, là ta gây ra họa, ta dập đầu xin lỗi là được rồi, không thể nào bắt người ta phải mất mạng được. Trong góc, Lý Thiến cũng nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng. Đây chính là mối hôn sự mà cha giới thiệu sao? Quá xúc động, vô não, đúng là lấy trứng chọi đá, rõ ràng không có thực lực, lại còn dám xung ra. Lý Thiến liên tục lắc đầu, càng thêm coi thường Chu Khải Minh, may mắn vì đã từ chối mối hôn sự do Lý Đầu Bếp giới thiệu. Nếu thật sự gả cho thằng nhóc này, không biết vì sao mà chết. Tiêu Thiên mày rậm mắt to, có thể chống đỡ được mấy chục hiệp dưới tay Dương Hạc mới là người tốt. Xin lỗi. Bây giờ biết sợ rồi sao? Mặt mũi Tiêu Thiên ta chỉ đáng giá một cái dập đầu xin lỗi thôi sao? Tiêu Thiên căn bản không nhường nhịn, nhất định phải bắt cho được hai người Trần Bình, trấn nhiếp tứ phương. Hắn đá một cước, hất tung những món ăn đã làm xong trên bàn, nóng hổi, dưới đất một mảnh hỗn độn. Đây là món ăn ngươi làm đúng không? Ăn như cước, bẩn cả mắt của tiểu gia, Hạo Lai tiểu lầu không muốn buôn bán nữa sao? Loại người gì cũng dám mời làm đầu bếp. Tiêu Thiên không buông tha, giẫm một cước lên con vịt quay dưới đất, chỉ vào mũi Chu Khải Minh mà mắng. Hắn rõ ràng còn chưa nếm thử đã nói món ăn không hợp khẩu vị, rõ ràng là cố tình gây sự. Một đám đầu bếp đều phẫn nộ, có chút lo lắng cho Chu Khải Minh, mặc dù Chu tiểu đệ trở thành đầu bếp không được bao lâu, nhưng mọi người đều công nhận tài nấu nướng của hắn. Ngươi quá đáng rồi. Đây đều là món ăn do Khải Minh vất vả làm, nếu không muốn ăn thì tiểu lầu chúng ta không làm ăn với Tiêu gia nữa. Lưu Đầu Bếp cũng bị chọc giận, buông nồi xuống. Tiêu Thiên cũng không ngờ, Những người này đồng tâm hiệp lực, bảo vệ Chu Khải Minh như vậy, xem ra đối phương ở trong tiểu lầu được lòng người. Ông chủ Hứa Hạo Lai cũng bị kinh động, cuối cùng cũng đứng ra hòa giải, "Tiêu công tử, bữa tiệc này chúng ta miễn phí, cứ như vậy giải quyết êm đẹp được không? Thiết Y Liễu võ quán nhiều năm như vậy làm ăn, đừng làm tổn thương tình cảm." "Ồ, như vậy chẳng phải Tiêu Thiên ta là người nhỏ mọn sao? Tiêu gia ta cũng không thiếu chút tiền này, giống như muốn ăn trực của người ta sao?" Tiêu Thiên cười lạnh, hắn hướng về Hứa Hạo Lai mà mỉm mai, "Hạo Lai tiểu lầu đây là muốn liều mạng bảo vệ thằng nhóc này, không tiếc đắc tội võ quán ta sao?" Hứa lao bản xem người không rõ, loại người gì cũng để bạt lên làm đầu bếp, cũng không sợ làm sập bảng hiệu mấy chục năm của mình. "Ngươi có thể đại diện cho Thiết Y Liễu võ quán sao? Đừng quá đáng." Hứa Hạo Lai vốn tính tình ôn hòa cũng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là nỗi đau của những người bình thường bọn họ, không có võ lực và địa vị, chỉ có thể bị các bang hội và nha môn của võ giả bóc lột, bắt nạt. Bây giờ Tiêu Tiên dựa vào Thiết Y Liễu võ quán chống lưng, lại còn bắt nạt đến tận đầu tiểu lầu, chỉ vì Hứa Hạo Lai hắn không có thực lực đả thể, cũng không có võ giả bảo vệ. Không có nắm đấm mạnh mẽ, trong cái thế đạo này chỉ có thể sống như kiến trong bóng tối, trong cống rãnh. Một câu, hai người này nhất định phải trả giá bằng máu. Tiêu Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo Lai. "Sư đệ, ngươi quá đáng rồi, cho vi huynh một chút mặt mũi thì sao?" Trình Vũ đột nhiên bước ra, chắn trước mặt Tiêu Tiên, vượt quá sự mong đợi của mọi người, ngay cả Viên Thiết Ý Liễu cũng có chút kinh ngạc. "Cái gì? Ngươi muốn vì những tạp dịch này mà đối đầu với ta?" Tiêu Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Chu Khải Minh và nhị sư Minh lại có tình cảm sâu đậm đến vậy, ngay cả sư Minh đệ cũng không bằng người ngoài. "Trình thiếu gia." Hứa Hạo Lai kích động hành lễ, không ngờ nhị đồ đệ của võ quán lại đứng về phía tử lầu, không phải ai cũng vô lý mà. Chương 26, Chu Khải Minh ra tay, thư giới thiệu lên huyện thành. Chương 26, Chu Khải Minh ra tay, thư giới thiệu lên huyện thành. Được rồi, chuyện này dừng tại đây. Thấy hai đệ tử vì Chu Khải Minh, một kẻ ngoài cuộc mà nổi xung đột, Viên Thiết Ý cuối cùng không thể ngồi yên, lên tiếng ngăn Tiêu Thiên. "Thằng ngại thối ngươi cứ đợi đấy, lần này có Trình sư Minh chống lưng cho ngươi, nhưng đừng để ta còn thấy ngươi nữa." Tiêu Thiên cũng đành phải nghe theo sư phụ, buông vài lời xa giao. Tiệc vui nào rồi cũng tàn, trải qua một màn náo loạn, mọi người đều không vui mà giải tán. Không được xem trò hay rượu lâu gặp nạn, những người này đều cảm thấy mất hứng. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Chu Khải Minh đã đắc tội chết Tiêu Thiên, e rằng sẽ gặp họa. Tiêu Thiên, Viên Thiết Y cùng những người khác trở về võ quán, sắc mặt đều xanh mét. "Sư phụ, vừa rồi vì sao lại ngăn cả con? Đệ tử chỉ cần một trưởng là có thể phế bỏ tên hôn đảng kia, nhị sư Minh cũng không ngăn được." Tiêu Thiên vẫn còn có chút không phục. "Được rồi, Kim Sa bang nhồng nó, vạn không thể nội chiến, còn về chuyện riêng tư, vi sư mặc kệ." Viên Thiết Ý liền ngồi trên ghế thái sư, nhấp một ngụm trà. "Sư phụ, người cũng đã thấy, Trình sư Minh đã không còn để tâm đến võ quán nữa rồi, trước đó thà rằng đem dược liệu tài trợ cho một gã tạp dịch tử lâu, cũng không muốn giúp con một tay." Tiêu Thiên lại thêm mắm giảm muối, đem mâu thuẫn ở nhà họ Trình kể lại, chính là để khích bác quan hệ của Trình Vũ và sư phụ. "Trình Vũ có hơi quá đáng, nhưng con đường võ đạo rốt cuộc vẫn phải dựa vào bản thân, con đừng nản lòng." Viên Thiết Ý liền gật đầu, có phần thiên vị mà nói. Trong tử lâu, sóng gió tạm lắng. "Tiểu Minh, với tài năng của ngươi cũng nên đến huyện thành phát triển rồi. Chấn này càng ngày càng nguy hiểm, hiện tại lại còn chọc đến Tiêu Thiên tên hôn đản này, vẫn là nên tạm thời tránh né đi." Hứa Hạo Lai sắc mặt vô cùng lo lắng, lấy ra một phong thư, hiển nhiên là đã sớm viết xong, đưa cho Chu Khải Minh. "Đây là thư giới thiệu đến anh hùng lâu ở huyện thành, lâu chủ năm xưa đã chịu ơn của ta một bữa cơm, chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi." "Đa tạ lừa bá, con chịu ơn của tử lâu, gặp nguy hiểm làm sao có thể bỏ đi, xin bá cứ yên tâm, bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương Hạo Lai tử lâu." Chu Khải Minh nhận lấy thư, nhưng cũng không có ý định lập tức lên đường, dù sao Hứa Hạo Lai và mấy đầu bếp lớn đều rất quan tâm đến hắn, nhất định phải giải quyết Tiêu Thiên và kẻ địch của Kim Sa Bang rồi mới tính. Hơn nữa, hắn đã sớm có kế hoạch đến huyện thành Lạc Sơn phát triển, vừa vặn có thư giới thiệu của anh hùng lâu, so với việc hắn một mình đến huyện thành như rồi nhặng không đầu mà tìm đường còn tốt hơn. Hứa Hạo Lai không chỉ mạo hiểm bảo vệ hắn mà còn nói chuyện, hiện tại còn lấy ra thư giới thiệu đã chuẩn bị sẵn, Chu Khải Minh đều ghi nhớ những tiện ý này trong lòng. "Được rồi Tiểu Minh, đừng cố gắng gượng ép, ngươi còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài, tạm thời không phải là lúc mạo hiểm tìm chết." Hứa Hạo Lai cũng không biết đối phương từ đâu mà có sự tự tin và bản lĩnh, vẫn là khuyên nhủ vài câu. Đến khi tan ca vào buổi tối, Chu Khải Minh thu dọn phòng bếp xong xuôi, liền về nhà luyện công. Hắn đưa cho Trình Yến 500 lượng bạc, giúp hắn chạy đi huyện thành mua dược liệu có dược hiệu tốt hơn, dùng để khôi phục căn cốt điểm. Bởi vì Thiên Vương huyết chú ở trên người, huyện thành gần đó lại là nơi hám thiên phỉ hoành hành, Chu Khải Minh cũng không muốn đích thân đi mạo hiểm, cho nên ủy thác cho Trình Yến, người có thân phận người bắt tội. Lúc đi, hắn cũng nghe được những tạp dịch khác thì thầm bàn tán ở hậu viện. "Đều tại hắn, đắc tội Tiêu Thiên, chúng ta tiểu lâu xong đời rồi. Sau này còn ai dám đến ăn cơm, Hứa lao bản thật hồ đồ, lại tin tưởng hắn như vậy. Tưởng rằng mình thăng chức đầu bếp, liền có thể cùng võ giả chân chính so tài, ta còn nghe nói, Tiêu Thiên là võ giả cảnh giới đoán cốt tầng 3, thực lực đáng sợ. Tạp dịch Hạo Lai tiểu lâu đều như chim sợ cảnh cong, thậm chí muốn cuốn gói bỏ chạy. Mà Trần Bình thấy vậy cũng rất tự trách, đều là vì lỗi lầm của hắn, mới liên lụy Khải Minh ca và Tiêu Thiên xảy ra xung đột." Trăng đen do lớn, tiếng ve kêu nào, người đi trên phố vội vã trở về nhà ăn cơm rửa ráy, tìm một chỗ mát mẻ. Trong nhạc phường, mấy vũ nữ trong tiếng đàn tỳ bà phô diễn thân hình mềm mại, vây quanh Tiêu Thiên tranh nhau khoe sắc. Bọn họ đều biết thanh niên này hiện tại là nhân vật nổi danh trong trấn, nếu có thể lấy lòng hắn, có lẽ có thể chuộc thân mà tìm một cuộc sống giàu sang. Mấy đệ tử tạp dịch võ quán cũng bưng trà rót rượu lấy lòng Tiêu Thiên. "Tiêu sư minh tiền đồ vô lượng, đừng vì hai tạp dịch đầu bếp mà nổi giận. Chỉ là hai tạp dịch, không có bối cảnh gia tộc, các ca nhi tìm cơ hội làm thịt hắn, nhất định sẽ không để người ta tra ra được trên người sư minh. Sư minh uống rượu, đợi đến ngày nào đó minh thành phò mã của quý tộc huyện thành, đừng quên nâng đỡ các ca nhi. Mọi người hết lòng nịnh bợ, tuyên bố sẽ thay Tiêu Thiên diệt trừ người của Hạo Lai tiểu lâu. Đến địa vị và thực lực của Tiêu Thiên, vẫn là trưởng môn tương lai của Thiết Y Liễu võ quán, rất nhiều mâu thuẫn và phiền phức căn bản không cần đích thân ra tay giải quyết, đã có người tranh nhau giúp hắn lau mông. Tốt, được chư vị coi trọng, hôm nay đừng để mất hứng vì thằng ngãi đó, ngày chết của hắn đã đến. Tiêu Thiên tâm tình đại sảng, không còn bướng bận chuyện ban ngày. Nếu không phải Trình sư minh và sư phụ ngăn cản, hắn đã sớm giết chết hai con rồi nhặng đó tại chỗ. Trong lúc nói chuyện, hai kỹ nữ đàn cổ cầm và tỷ bà đã bị hắn ôm vào lòng, sờ soạng, dục vọng bốc lửa. Công tử, nô gia chỉ bán nghệ, đừng làm hỏng quy củ. Hai cô gái đáng thương lên tiếng khuyên nhủ, nhưng điều này không nghi ngờ gì là thêm dầu vào lửa, ngược lại còn khiến Tiêu Thiên càng thêm hưng phấn. Công tử xem trọng các ngươi là phúc phận tu luyện, đừng có được voi đòi tiên. Bọn người bên dưới cười ha hả, quát mắng hai cô gái. Đột nhiên, bức tường ở chỗ cửa sổ bị ầm ầm đánh sập, một thân ảnh hắc y cao lớn bước vào, khí thế hùng hổ. Người hắc y này trừng mắt, mấy đệ tử tạp dịch đối diện trong nháy mắt tim đập nhanh, mạch máu nứt vỡ, gân xanh nổi lên mà phun máu chết. Chỉ một ánh mắt đã chừng chết mấy tên bán cường giả đoán thể, thật là đáng sợ. Ngay cả sư phụ Viên Thiết Y Lì cũng không có thần thông như vậy, dọa cho mọi người tè ra quần. Tiêu Thiên cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, cả người dùng mình. Bọn Lâu La tiểu đệ vừa định xông lên ngăn cản người hắc y liền dừng bước, sợ đến dựng cả tóc gáy, tựa hồ như bị ánh mắt của yêu ma manh thú nhìn chằm chằm. Dám cướp nữ nhân với bản đường chủ, cô nương Nhạc Phường là thứ mà tiểu tử ngươi có thể đụng vào sao? Ở địa bàn của Kim Sa Bang ta không muốn sống nữa. Người hắc y này chính là Chu Khải Minh, giờ khắc này hắn lớn tiếng quát, sợ rằng hàng xóm xung quanh không nghe thấy. Tiếng nói vừa dứt, địa sát thối cảnh giới tiểu thành của hắn quét ngang, thân ảnh như hổ báo. Bùm. Trong nháy mắt mấy đệ tử võ quán đã bị thiết thối như thép quét chúng, đều gãy xương đứt gân bay ra ngoài, không chết cũng trọng thương. Những người này vừa rồi âm thầm lấy lòng Tiêu Thiên, thậm chí còn đe dọa chính mình, Chu Khải Minh đều nghe vào trong lòng, làm sao có thể bỏ qua những tạp lưu này. Tiếp theo, ánh mắt hung ác của hắn gắt gao khóa chặt trên người Tiêu Thiên, bước lên trước, cảm giác gáp bách tràn ngập. Nếu không có sự xuất hiện của Tiêu Thiên, có lẽ thân phận đệ tử chân truyền của Thiết Y Liễu võ quán đã rơi vào trên người hắn. Có được tài nguyên của Viên Thiết Y Liễu, Chu Khải Minh có thể đi ít đường vòng hơn rất nhiều, mà tất cả những thứ này đều bị Tiêu Thiên hủy diệt. Hắn không chủ động tìm đối phương gây phiền toái đã là tốt lắm, mà tên Tiêu Thiên này lại tự tìm đường chết, cứ phải chạy đến chọc vào Hạo Lai tiểu lâu. Vì sao cứ phải ép ta? Chu Khải Minh hắc ý hắc diện, giọng nói khàn khàn mà lạnh lẽo, sống không tốt sao? Những người này chỉ vì thân phận hắn thấp kém, liền hết lần này đến lần khác khi dễ áp bức. Nếu không phải hắn mỗi ngày sau khi tan ca khổ luyện bạo can võ học, thì đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Thiên này hôm nay dám uy hiếp Hạo Lai tiểu lâu, ngày mai sẽ dám đến tận cửa giết người phóng hỏa, không thể giữ lại. Xin hỏi là đường chủ tôn thượng nào của bang phái? Tiểu nhân có mắt không trọng, hai vị cô nương này vẫn là hoa bích, xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Tiêu Thiên triệt để quỳ, làm gì còn chút ngạo khí ban ngày trong tiểu lâu, nếu Biên Thiết Ý ở đây, e rằng cũng sẽ thất vọng. Chỉ biết vung nắm đấm về phía kẻ yếu hơn, không phải là việc làm của đại trượng phu. Bây giờ cầu xin tha thứ, muộn rồi. Chu Khải Minh sát khí đằng đằng. Chương 27 chém giết Tiêu Thiên, cắt hát hổ dịch cân suất quan. Chương 27 chém giết Tiêu Thiên, cắt hát hổ dịch cân suất quan. MD, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Thiên hiểm ác trợn sinh gan, từ trong lòng móc ra truy thủ, hung hăng đâm tới. Hắn có Thiết Y kình hộ thể, phòng ngự kinh người, dưới một kích liều mạng này, nếu có thể làm bị thương hắc y nhân, có lẽ có thể tranh thủ được thời gian chờ sư phụ tới cứu viện. Thế nhưng, điều không ngờ tới là đối phương không dùng cước pháp, mà lại dùng Thiết Y công tương tự va vào, lập tức giống như hai ngọn núi nhỏ va chạm, cả tòa nhà rung chuyển, gạch ngói vỡ vụn bay tứ tung. Chỉ một kích, Tiêu Thiên kia đã kình lực tan nát, đôi cánh tay vừa mới tôi luyện xong đều vỡ vụn, mặt như kim giấy bay ngược ra, hung hăng đập vào tường. Đây là Thiết Y Địa Kình, ngươi là ai? Tiêu Thiên lập tức nhận ra, đại kinh thất sắc. Có thể luyện Thiết Y Địa Công đến trình độ xuất thần nhập hóa như vậy, trên đời này căn bản không có mấy người. Không thể nào là Viên Thiết Y Địa ngụy trang đến giết mình, sư phụ căn bản không có động cơ này, cũng không cần phiền phức như vậy. Tiêu Thiên càng nghĩ càng kinh hãi, cảm thấy mình chết oan chết uổng quá mơ hồ. Ánh mắt có thể chừng chết cường tráng hắn nắm giữ khí huyết, một quyền đã trọng thương bản thân vừa mới đoán cốt tiểu thành. Tiêu Thiên thậm chí nghi ngờ đối phương đã là võ giả dịch cân cảnh, vô duyên vô cớ đắc tội cường giả dịch cân của Kim Sa Bang, nghĩ hắn tài năng cỡ nào, gánh vác toàn bộ hy vọng của Tiêu gia và võ quán, bây giờ cũng phải ngã xuống nơi đây, làm sao có thể cam tâm? Sư phụ sẽ báo thù cho ta, cho dù là Kim Sa Bang cũng phải trả giá. Tiêu Thiên song đồng ảm đạm, khí tức yếu đất. Ban ngày ở tiểu lâu không phải rất cùng sao? Không phải bảo ta chờ sao? Thiết Ý dịch công của ngươi luyện không được, quá kém rồi. Thấy đối phương khí tức không còn nhiều, Chu Khải Minh lắc đầu bước tới, ghé tai nói nhỏ, mà âm thanh này lọt vào tai Tiêu Thiên, lại như âm thanh địa ngục, khiến đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, nhỏ ra máu. Cái gì? Ngươi là Chu Khải Minh? Chuyện này không thể nào. Lời còn chưa dứt, đầu Tiêu Thiên gục xuống, triệt để chết hẳn, chỉ còn lại vẻ kinh hãi và hối hận tột cùng trước khi chết. Chu Khải Minh này ẩn giấu quá sâu, thậm chí có thể có thực lực cấp dịch cân, lại cứ trốn trong tiểu lâu làm đại chủ, nếu sớm biết, cho Tiêu Thiên 100 cái gan cũng không dám trêu chọc đối phương. Chu Khải Minh vội vàng lục soát thân, từ đó lấy ra mấy lượng bạc, ném cho hai thanh quan nhân đang sợ hãi kia, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Những nữ nhân trong Nhạc Phường này sợ đến mặt không còn chút máu, nào dám nhận tiền của đối phương, trong lòng cũng có chút sụp đổ, võ giả hung mãnh như hắc y nhân này, vậy mà còn để lại bạn, chẳng lẽ là bồi thường cho căn nhà bị hư hỏng? Sự tương phản này quá mức hoang đường. Dầm một tiếng, Chu Khải Minh vừa định nhảy lên mái nhà, thì đụng mặt một hán tử, đối phương tu vi đoán thể cảnh không yếu, chỉ là mấy xương sườn bị gãy, ho ra máu bay ngược ra xa mười mấy trượng. Ừm, là đường chủ Thanh Phong ban ngày, thôi không còn hắn. Chu Khải Minh quay đầu nhìn lại, nhận ra hán tử kia, nhưng không có tâm tư dây dưa với đối phương. Cái gì? Tiêu Thiên đã chết, người này thân pháp thật nhanh. Đường chủ Thanh Phong bước vào nhà nhìn một cái, đại kinh thất sắc. Dương Hạc nhận lệnh của phó bang chủ Kim Bất Hoán, dẫn người đến tập kích bao vây Tiêu Thiên, đoạn tuyệt hậu hoạn và đường lui của Thiết Y Liễu Võ Quán, không ngờ tiểu tử này đắc tội quá nhiều người, còn chưa ra tay đã chết. Mà thực lực của Hắc Y nhân kia càng kinh khủng hơn, từ khi phát ra động tĩnh cho đến khi kết liễu Tiêu Thiên, e rằng chỉ trong chớp mắt, hơn nữa thân pháp còn cực nhanh, khi rời đi lại còn đâm hắn bị thương, khi nào trong trấn lại xuất hiện cường giả như vậy? Người này luyện cứng đã đại thành, thân pháp lại không thua gì địa sát thối Khâu Vân A, may mà hắn không ham chiến. Đường chủ Thanh Phong Dương Hạc phân tích một hồi, càng nghĩ càng kinh hãi, nếu Hắc Y nhân kia có ý đối phó mình, e rằng kết cục của hắn không hơn Tiêu Thiên là bao. Thôi bỏ đi, dù sao Tiêu Thiên cũng đã chết, nhiệm vụ coi như hoàn thành, trước tiên rời khỏi hiện trường đã. Dương Hạc bị thương không nhẹ, nhìn thi thể của đệ tử Võ Quán, đội vàng quay người rời đi. Xa xa, những cao thủ tinh anh của Đường Khẩu Thanh Phong đều đại kinh thất sắc, không ngờ đường chủ lại trở về nhanh như vậy, thậm chí còn không cần những tiểu đệ như bọn họ bao vây giúp đỡ. Đường chủ thần công vô địch, Tiêu Thiên kia bất quá là gà đất chó sành, căn bản không có chân công phu. Đắc tội Kim Sa Bang ta, là rồng cũng phải nằm. Đường chủ lập đại công này, sau khi thăng chức phó bang chủ đừng quên để bạn huynh đệ chúng ta. Các tinh anh bang chúng đều cười lĩnh hót, cùng với việc Khâu Vân và người của địa sát đường mất tích, Kim Sa Bang đang thiếu nhân lực trầm trọng, cơ hội thăng tiến của những bang chúng bình thường như bọn họ cũng nhiều hơn, đều muốn leo lên thêm một bước. Khi bản tọa đến, Tiêu Thiên kia đã chết rồi. Dương Hạc lắc đầu, lạnh lùng nói một câu, chuyện này có phần kỳ lạ, khi trở về Kim Bất Hoán và Sa Hắc Hổ cha ra là có thể biết, hắn cũng không dám nhận công lao về mình. Bang uy ở trên, hắn một đường chủ nhỏ bé cũng không dám làm càn. Cái gì? Làm sao có thể? Lại còn có cao thủ, người này rốt cuộc là thân phận gì? Tiêu Thiên đúng là làm ác quá nhiều, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi mà muốn thu hắn. Mọi người vừa kinh hãi vừa xen lẫn, nhưng dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hơn nữa huynh đệ cũng không đổ máu và chém giết thương vong, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Không ai ngờ tới, Tiêu Thiên không chỉ đắc tội Kim Sa Bang, mà trong bóng tối lại còn có cường giả muốn lấy mạng hắn. Thiết Y Liễu Võ Quán chết đi một đệ tử quan trọng nhất, e rằng sẽ một quyết không phân chấn không dám đối đầu với phó bang chủ nữa. Hồng Diệp thôn, trong tổng đà, cao thủ vây quanh đại đường, an bài chỗ ngồi theo thứ tự. Chúc mừng bang chủ phá cảnh, bang chủ thần uy cái thế, dịch cân vô địch. Dưới trướng mọi người dưới sự hướng dẫn của Kim Bất Hoán đều đứng dậy chúc mừng. Lão giả ngồi trên chiếc ghế đầu tiên mặt mày hường hào, chỉ có một con mắt độc nhất, chính là Sa Hắc Hổ đang bế tử quan. Dưới sự giúp đỡ của đan dược do Thiên Vương Triệu ban thưởng, cuối cùng đã vững chắc ở cảnh giới dịch cân tiểu thành. Dịch cân và đoán cốt hoàn toàn là hai danh giới, gân cốt của hắn như gân dao long, lực bộc phát gấp mấy lần khi đoán cốt, có thể thống nhất toàn bộ kinh lực toàn thân dồn vào một điểm mà phát ra, gân cốt và cổ sống như cung tên uốn cong, sát thương không thể so với trước kia. Chuyện Hám Thiên Quân giao phó làm đến đâu rồi? Kim Thủy Trấn hiện tại đã thu phục được những thế lực nào? Sa Hắc Hổ trầm giọng mở miệng, ánh mắt quét qua mọi người. Trong trấn ngoài viên Thiết Y từng là dịch cân cảnh ra, các thế lực khác đều không đáng nhắc tới, căn bản không thể ngăn cản mấy đường khẩu dưới trướng, cho nên Sa Hắc Hổ trước khi bế quan cũng yên tâm giao việc cho Kim Bất Hoán xử lý. Còn về Thiết Y Liễu Võ Quán, Kim Bất Hoán tự nhiên sẽ không ngốc đến mức vừa lên đã ra tay với xương cứng nhất, đợi đến khi hắn đột phá dịch cân cảnh xuất quan, đối phó viên Thiết Y Liễu đang rất cảnh giới chỉ là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ánh mắt Sa Hắc Hổ quét một vòng, lập tức phát hiện ra điều bất thường, đột nhiên nổi giận nói, địa sát đường Lao Khâu đâu rồi, chẳng lẽ hắn đi huyện thành làm việc, ngay cả bản tọa xuất quan cũng không đến chúc mừng. Phải biết rằng Khâu Vân đối với hắn trung thành nhất, làm việc đâu ra đó, Sa Hắc Hổ có ý muốn để bạn tâm phúc này lên vị trí cánh tay phải, bây giờ lại không có mặt ở đây, khó tránh khỏi có biến cố gì đó bất lợi cho hắn. Chương 28 tiêu gia hủy diệt, võ quán nguy cơ. Chương 28 tiêu gia hủy diệt, võ quán nguy cơ. Cái gì, ngay cả Triệu Vân cũng mất tích. Lần này phiền phức lớn rồi. Sa Hắc Hổ đọc xong chiến báo do thủ hạ trình lên, lông mày lập tức nhíu chặt. Không ngờ mấy tháng hắn bế quan chết, trong bang lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Phải biết thực lực của Khâu Vân không hề yếu, dựa vào tốc độ cước pháp, cho dù gặp phải địch nhân vừa đột phá dịch cân cũng có cơ hội chạy thoát. Mà phiền phức nhất phải kể đến Triệu Vân, tên tiểu tử kia tuy quá kiêu ngạo, sớm đã nhìn không thuận mắt, nhưng thân phận của hắn lại là nghĩa tử của Triệu Thiên Vương. Hiện giờ thế lực của Hám Thiên Phỉ Quân đang lên như diều gặp gió, thậm chí đánh cho mấy huyện thành xung quanh không có chút sức phản kháng nào, Lạc Sơn huyện cũng đang nguy cấp. Nếu Triệu Thiên Vương nhớ đến nghĩa tử này, Kim Sa Bang của bọn hắn e rằng phải chịu một trận tai họa. Các ngươi đều làm cái gì ăn vậy, lũ phế vật! Sa Hắc Hổ nổi trận lôi đình, toàn thân nội khí cuồn cuộn, tản ra uy thế cực kỳ cường hãn. Hắn vung tay hào lớn, kể từ hôm nay thu biên các thế lực như Tiệm Rèn, Hạo Lai Tiểu Lâu, kẻ nào phản kháng giết không tha. Trước mắt chỉ có cách huyết tẩy tiểu trấn, đem những tài nguyên và thế lực này dâng lên Hám Thiên Quân để lấy lòng Triệu Thiên Vương, mới có cơ hội tránh được tai ương. Phải biết rằng nghĩa quân muốn đối kháng với các thế lực quan phủ như Lạc Sơn Quân, An Mặc, Dung Độ, vận chuyển vật tư đều là những vấn đề lớn cần giải quyết, mà Tiệm Rèn có thể rèn giáp trụ cung nỏ, đầu bếp của Tiểu Lâu có thể làm binh lính nấu ăn, tất cả đều là nhu cầu cấp thiết của quân đội. Bang chủ anh minh, tiểu nhân lập tức đi làm. Kim Bất Hoán vội vàng lĩnh mệnh, xuống sắp xếp các đường khẩu, phân phái nhiệm vụ, ngay trong đêm phải phong tỏa Kim Thủy Trấn, ngay cả một con chim cũng không bay ra được. Lúc này, vị Thanh Phong đường chủ kia từ bên ngoài trở về, thấy Sa Hắc Hổ xuất quan lập tức đại hỉ, cung hỉ bang chủ phá cảnh, Tiêu Thiên đã chết rồi. Võ giả dịch cân cảnh, đặt trong Hám Thiên Phỉ quân thì không nói đến vị trí ngũ đại thiên tướng, nhưng trong số các đầu lĩnh như Vạn Phu trưởng cũng có thể đứng vững gót chân, mọi người đều cảm thấy quân tâm ổn định vì sự đột phá của Sa Hắc Hổ. Tiêu Thiên, làm không tồi. Sa Hắc Hổ gật đầu, lạnh nhạt. Từ báo cáo của thuộc hạ vừa nãy, hắn cũng biết thân phận của Tiêu Thiên, thiên phú không tồi, khó trách có thể trở thành đệ tử cuối cùng của Thiết Y Lìa Võ Quán. Chỉ riêng viên Thiết Y Lìa đã rất khó đối phó, nếu để Tiêu Thiên trưởng thành thì còn ra thể thống gì nữa, Kim Bất Hoán này cuối cùng cũng động não làm được việc. Có điều, Tiêu Thiên nhỏ bé đoán cốt tiểu thành, đã cách hắn một trời một vực với dịch cân cảnh, Sa Hắc Hổ không đặt vào mắt. Thấy bang chủ không hỏi nhiều, Dương Hạc cũng thức thời không cầu công, do dự sau đó vẫn lo lắng nói, bẩm bang chủ, thuộc hạ vừa phát hiện một võ giả thần bí, thân pháp và cứng công cực kỳ bất phàm, thuộc hạ không phải đối thủ. Hơn nữa Dương Hạc còn nghi ngờ, kẻ thần bí giết chết Tiêu Thiên, rất có thể chính là người đứng sau trình ra, kẻ máu lạnh đã diệt khẩu Khâu đường chủ. Sa Hắc Hổ hừ lạnh một tiếng, Hắc Hổ đao trong tay vung ra, từng luồng kinh khí hùng hậu lại ngang trời chém xuống, khiến mặt đất trước mặt Dương Hạc nứt ra 3-4 trượng. Hắc sát công của bổn bang đại thành, 50 năm nội lực cộng thêm cảnh giới dịch cân của đoán thể, ai có thể đỡ được một đao của ta? Sa Hắc Hổ cực kỳ ba khí, bị những thủ hạ như Dương Hạc nghi ngờ thực lực, khiến hắn rất không vui. Phải biết rằng hắn từ ma bị bắt đầu, đã chuyên tu nội công hắc sát công, nội lực tích lũy thâm hậu. Mặc dù cảnh giới chỉ có dịch cân, nhưng thực sự mà tính, gặp phải võ giả luyện tạng nội tráng bình thường cũng hoàn toàn không sợ hãi. Luyện võ không luyện công, đến ra một đời không, chính là nói về nội công, tu luyện nội công càng về sau càng có lợi, hoàn toàn không thể so sánh với những ngoại công cứng như Thiết Y Lìa Công. Bang chủ thần uy vô địch, trong Hám Thiên quân nhất định có một vị trí. Thấy Sa Hắc Hổ thể hiện một chiêu này, những người dưới đáy đều vui mừng khôn xiết, Kim Bất Hoán càng thêm tê dại ra đầu, tu vi nội công của bang chủ càng ngày càng thâm sâu khó lường, may mà hắn không làm chuyện phản bội trong lúc đối phương bế quan chết. Cảnh giới dịch cân của Sa Hắc Hổ đã áp đảo toàn bộ tiểu trấn, hiện giờ lại thêm nội công có thành tựu, căn bản không phải những người như Viên Thiết Ý Liễu, Tiêu Thiên có thể chống lại. Trong chốc lát, người của các đường khẩu đều cầm đuốc đi ra ngoài, phong tỏa các lối đi chính của Kim Thủy trấn. Bên kia, trong Thiết Ý Liễu võ quán lại lạnh lẽo vắng vẻ, Viên Thiết Ý Liễu lập tức nhận được tin đệ tử tử vong, không nghi ngờ gì là cực kỳ chấn động và đau buồn. Rốt cuộc đã đắc tội với đường chủ nào, chỉ 3-2 chiêu đã có thể giết chết Thiên Nhi, mối thù này. Viên Thiết Ý Liễu nhìn thi thể lạnh lẽo của Tiêu Thiên trong sân, hai mắt đỏ hoe, tóc bạc trắng, giống như già đi 20-30 tuổi. Mối thù này e rằng không thể báo được. Hắn để lại ám thương khi trốn khỏi Nguyên Thành, thực lực không bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao, cho dù liều chết bùng phát chiến lược dịch cân, cũng nhiều nhất là đổi lấy một Kim Bất Hoán của đối phương. Mà Sa Hắc Hổ trước khi bế quan đã thâm sâu khó lường, hiện giờ càng có thể là dịch cân tiểu thành, không phải một võ sư khí huyết suy yếu như hắn có thể đánh giá được. Viên Thiết Ý gì chán nản thất vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Thua trận ở Lạc Sơn huyện, võ quán bị đồng nghiệp đuổi ra ngoài, cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy, bây giờ đệ tử có thiên phú nhất đã chết, lại không thể báo thù, giống như bị đau tim. Thiên Nhi, là ta hại con, chỉ muốn cho con những tài nguyên tốt nhất, khiến con nổi bật, nên mới bị Kim Sa Bang ghen ghét. Viên Thiết Y ôm thi thể khóc lóc, một hồi suy ngẫm, hắn cảm thấy sự dung túng và cường chiều của mình đã hại Tiêu Thiên chết yểu. Nếu nghe lời khuyên của nhị đồ đệ Chính Vũ, kiềm chế Tiêu Thiên một chút, có lẽ kết quả sẽ không như vậy. Ai có thể ngờ ban ngày còn ở Hạo Lai tiểu lâu bày tiệc ăn mừng, phong quang vô hạn, từng nghĩ Tiêu Thiên có thể mang theo danh hiệu Thiết Y công trở lại giới võ sư Lạc Sơn huyện, kết quả ban đêm đã gặp phải đối thủ. Sư phụ bất đau buồn. Kim Sa Bang lang tử dạ tâm, lúc này sư phụ tuyệt đối không thể để lộ sơ hở, bị kẻ gian lợi dụng. Nhị sư huynh sớm đã nhắc nhở rồi, Kim Sa Bang cấu kết với Hám Thiên Phỉ, bây giờ e rằng sẽ ra tay với võ quán của chúng ta. Mọi người khuyên giải Viên Thiết Y Liễu đều không giấu được sự sợ hãi. Chơi sập thì người cao chống đỡ, mà viên sư lúc này chính là trụ cột. Lúc này Trình Vũ cũng đến võ quán, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trạng thái chết của Tiêu Thiên, cũng có chút thở dài. Ban đầu sư phụ không thu nhận Chu Khải Minh có căn cốt kém, mà chọn đầu tư vào Tiêu Thiên, theo hắn thấy không nghi ngờ gì là sai rồi. Thiên phú có tốt đến mấy, không biết khiêm tốn thu liễm, sẽ giống như Tiêu Thiên mà chết thảm trên đường phố. Nhìn lại Chu Khải Minh, cũng gặp phải đường chủ của Kim Sa Bang, nhưng lại có thể dẫn theo đội ngũ Trình ra trốn thoát khỏi hiểm nguy, sau đó cũng không lấy ơn báo đáp, ẩn mình công và danh. Sư phụ, các đường khẩu của Kim Sa Bang đã trắng trợn phong tỏa tiểu trấn, chúng ta phải đoàn kết lại, tuyệt đối không thể bị đánh bại từng chút một. Trình Vũ tiến lên bẩm báo, trong mắt đầy mong đợi, hiện giờ chỉ có Viên Thiết Ý có sức hiệu triệu này, có thể tập hợp các thế lực khác trong trấn lại để phòng thủ. Nếu các cường giả luyện đủ, đoàn cốt của các gia tộc hợp tác liều chết chống cự, cũng có thể giằng co một chút với Kim Sa Bang, có lẽ có thể chống đỡ cho đến khi có sự viện trợ của quan phủ huyện thành. Trong lúc mọi người hoảng loạn không biết làm gì, lại có mấy đệ tử chạy vào trong sân. Không hay rồi, tộc trưởng Tiêu gia dẫn theo thân quyến bỏ trốn, còn chưa ra khỏi thành đã bị Thanh Phong Đường giết sạch. Một tin tức đẫm máu khiến mọi người chấn động mạnh. Tiêu gia không một ai sống sót, gia sản và tài nguyên đều bị cướp sạch. Theo Sa Hắc Hổ xuất quan, Kim Sa Bang đã hoàn toàn không che giấu nữa, lộ ra nanh vuốt hung ác. Ai cũng có thể đoán được sự tuyệt vọng sụp đổ của Tiêu gia. Tiêu Thiên chủ lực này vừa chết, ở lại Kim Thủy Trấn sớm muộn cũng bị các thế lực khác thu tính, trốn đến huyện thành cũng chỉ là đổi lấy một cái chết nhanh hơn mà thôi. Ngay cả gia tộc của con cũng không bảo vệ được, ta làm sư phụ có ích gì? Viên Thiết Y Lìa nghe tin dữ, càng thêm tự trách, hắn không ngờ Kim Sa Bang lại hung ác đến vậy. Trước khi cấu kết với Phỉ Quân, cũng chỉ là mỗi năm thu tiền an thân một lần trong trấn, thỉnh thoảng đánh thu phong, mức độ vẫn trong tầm kiểm soát, hiện giờ thế lực này đã quyết tâm huyết tẩy Kim Thủy Trấn. thi thể đệ tử còn chưa lạnh, huyết thân của gia tộc hắn đã bị Thanh Phong Đường diệt sạch, khiến người làm sư phụ cũng cảm thấy khó xử, cực kỳ tự trách. Bây giờ các con trốn khỏi bí đạo còn kịp, ta già rồi, cứ cùng võ quán chôn thân ở đây đi. Viên Thiết Ý vẫy tay, cho các đệ tử tản ra.